Chương 58, cái chết của ngươi là, giáo hình chương 58, cái chết của ngươi là, giáo hình tại đường kim thời đại này đã mất đi lãnh chúa, như vậy mọi chuyện cần thiết đều là không có ý nghĩa. À, lần ra đám binh sĩ để tay xuống bên trong vũ khí, bọn hắn đã bị bắt, hiện tại một mực bảo trụ mệnh của mình là được, về phần hết thể chiến sự phân tranh đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bị thống mạng, cũng sẽ bị dân chúng dùng mồi phân gõ đầu. Nhưng người nào quan tâm đâu? Sống sót là được. Gột thở gì là sống không được. Hắn đem chính mình một mét vòng eo thân thể nhét vào đường kính 40cm cũng chưa tới trong chuồng chó, không ai biết hắn là thế nào làm được. Chảy ra trong máu hỗn hợp màu đỏ thấm mảnh vỡ, đó là hắn bị chen lấn phá toái nội tạng. Trường Lạc Thành phái ra 7-8 cái binh sĩ đi lôi kéo hắn, nhưng hắn tựa như khảm ở bên trong một dạng, không nhúc nhích tí nào. Cuối cùng vẫn làm Lina hạ lệnh, mặc kệ hắn. Nghe ta, tìm một thùng bổ tường bùn đến. Vô tình quân gia tiểu thư vô tình tuyên án vận mệnh của hắn. Nếu hắn vội vã như vậy muốn về tòa thành thị này, như vậy thì để tòa thành thị này trở thành hắn mộ địa đi. Chiến tranh tựa hồ dừng ở đây rồi. Nàng muốn, có lẽ chỉ có một cái lặng lẽ bay đi con rồi. Nhưng không cần lo lắng, nó sẽ ở ngoài thành gặp được săn thức ăn nó chim nhỏ. À, vịt là tại cách Trường Lạc Thành 30 bên trong địa phương đổi kịp Côn Tần. Cái này thân phận hiển quý người trẻ tuổi tại chạy trốn thời điểm bỏ đi hắn trường bảo, đổi lại một kiện màu đen mang mũ trùm áo choàng. Hắn tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết nhất cử nhất động của mình đều rơi vào thu thu trong mắt. Xịt là thất ngựa tốt. Nó chạy toàn thân là mồ hôi, chở chim nhỏ kỵ sĩ điên cuồng đuổi theo 30 dặm. Nàng không nói một lời, chỉ là mang theo trường kiếm, ngựa bốn lên đầu gối phóng ngựa phi nước đại, tại ở gần Côn Tần thời điểm bung lên trôi kiếm đập xuống. Côn Tần kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên ngựa lăn xuống tới. Hắn lại còn không có lập tức mất đi, may mắn mà có một mực như ẩn như hiện bao khỏa ở trên người hắn huyết vụ. Ao ạt máu tươi từ trên đầu hắn trượt xuống, nhưng không đợi đến trượt đến trên gương mặt, sớm đã bốc hơi biến mất, biến thành huyết vụ một bộ phận dung nhập trong cơ thể của hắn. Á Côn Tần cười cười, Trường Lạc Thành người. Chim nhỏ kỵ sĩ không nói chuyện, nắm xịt nhảy nhót mấy lần, dùng mũi kiếm chỉ vào hắn. Ngươi là người ở đâu? Ta gọi Côn Tần Oai, đến từ Vạn Thần Chi Đô. Hắn run lên áo bào, đứng lên, vẫn bày ra bộ kia quý khí bức người bộ dáng. Nhưng so với lừa dối gột phở gì thời điểm, hắn thiếu chút tự tin. Hắn nơi nào còn có tự tin đâu? Thấy qua lần nẹt vai, thấy qua những cái kia tường thành sắt thép một dạng binh sĩ, tự tin của hắn đã trừ khử hơn phân nửa. À, vịt híp mắt lại. Vai. Đúng vậy, vai, lần nẹt vai. Ngươi nhìn xem cùng với nàng cũng không giống như là một cái vai. Thiếu nữ kỵ sĩ câu nói này để Côn Tần hận cắn chặt răng dễ. Ai? Hỏi. Ngươi. Có người nói qua ngươi nói rất khó nghe, EQ rất thấp sao? Không có ý tứ, có, nhưng là cái kia thế nào cùng gột phờ gì khác biệt, Côn Tần cũng không phải thúc thủ vô sách được kê. Hắn hất lên vào áo, lộ ra hắn mang theo người, cái kia cắm đầy đủ loại kiểu dáng quyển trục ra dê bao. Ra chiêu đi. A chim nhỏ kỵ sĩ túi người đem mũi kiếm mà đưa tới. Nàng trên cổ tay săn cái kiếm hoa, mũi kiếm dễ như trở bàn tay cắt đứt ra dê bao móc treo, đem con dê kia bao ra chọn trong tay. Côn Tần. Đôi này sao? Hắn là ý tứ này sao? Đôi này quyết, đều lên tức vũ khí. Cái này còn có cái gì quyết đấu tất yếu sao? Chim nhỏ kỵ sĩ. Vì cái gì một mặt rất giật mình biểu lộ? Cái này lại không phải cái gì hội hợp chế trò chơi. Ta đưa tay lấy ngươi yếu hại không phải rất thường quy thao tác sao? Chí lực một không hiểu, chí lực một cảm thấy mình làm rất tuyệt. Thường Lạc Chân đích cười ra tiếng. Ngươi du lịch đem quyết đấu quyết đại như vậy tiếng sấm đại trần được không? Đột nhiên chơi rơi băng ghế ngạnh thật được không? Nhưng không thể không nói, vừa rồi trải qua trong thành cái kia một mặt khẩn trương kích thích chiến đấu sau, hiện tại xác thực cần chút khôi hài kịch trường nhỏ đến hóa giải một chút tâm tình. Liên điểm này đều cân nhắc đến, ngươi du lịch thật không cân nhắc ra phim sao? Tiết tấu nắm giữ rất tốt ta. Còn an bài chim nhỏ kỵ sĩ đến phụ trách cái này một phát, thật là hợp lại vừa vừa. Cảm giác không có chút nào óc nguy hiểm đâu. Trong tấm hình, cái kia tự xưng cùng tiểu tu nữ đến từ cùng một gia tộc Côn Tấn nói ra, nếu dạng này, ta cam nguyện bị ngươi tù binh. Có quỷ, tuyệt đối có quỷ, gia hỏa này xem xét liền không giống người tốt. Tù binh? Tại sao muốn tù binh? Chim nhỏ kỵ sĩ kỳ quái nhìn xem hắn, Trường Lạc Thành đã là chúng ta bắt ngươi trở về làm gì? Lãng phí lương từ sao? Thoải mái. Cái gì ở bên ngoài khắp nơi nhặt đồ bỏ đi thánh mẫu biểu cái gì, chúng ta mới không cần khi đâu. Côn Tần lưỡn thẳng xuống lưng. Ta họ ai? Đây là cái gì chuyện rất trọng yếu sao? Ngươi đã lặp lại rất nhiều lần rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, đã tính trước nói. Vai ra có gia quy, cùng họ không được tương tàn, ta muốn đi gặp lần nét. Chim nhỏ kỵ sĩ hé mắt. Côn Tần ngoài muốn đi gặp ngài kỳ cầu giả. Phía sau này có thể sẽ tồn tại âm mưu. Xin mời lựa chọn, một đồng ý dẫn hắn trở về gặp lần nét. Hai suy nghĩ trong đó càng sâu tầng ý nghĩa trí lực 9, phán định thất bại. Ba cũng không phải không được, chỉ bất quá ta dựa vào cái gì mang người trở về. Ám chỉ hối lộ 4 cự tuyệt, ngài có thích hợp lý do cự tuyệt tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Mang là không thể nào mang về cái vấn đề này, tuyển hạng tựa hồ chỉ có cái cuối cùng. Nhưng Thường Lạc Chân Đích bị tuyển hạng thứ 2 làm cho tức cười. Suy nghĩ, nhưng không có kết quả. Nhưng nghĩ, người du lịch kịch bản văn bản thật đối chim nhỏ kỵ sĩ trí lực một cái giờ này có rất mạnh tính công kích a. Vai ra gia quy. A Vịt nhẹ gật đầu, ngươi thấy ta giống là vai ra người sao? Côn Tần hơi sững sờ, tiếp theo ánh mắt trở nên hung hăng, ngươi đây là kháng mệnh. Kháng mệnh? Ai mệnh lệnh? Ngươi nói là? Lần nét. A Vịt tiêu sái cười một tiếng, nàng chưa bao giờ yêu cầu qua ta làm cái gì. Nàng cũng không đối với người khác ra lệnh, sẽ chỉ truyền lại đến từ Trường Lạc đại nhân châm ngôn. Cho nên ta tại sao muốn nghe ngươi chuyện ma quỷ, đem ngươi như thế một cái hội cho nàng mang đến khốn nhiều gia hỏa đưa đến lần nẹt trước mặt. Trường kiếm trong tay của nàng ngân quang lịch lịch, phản phất một con bạch xà, một giây sau liền sẽ gặm cắn lấy Cổn Tần trên cổ. Rất khó cấu thông, rất khó cấu thông. Vậy cũng chớ trao đổi. Cổn Tần lòng bàn tay tại bên hông một vòng, quyền kia bị hắn tiếp thân giấu kín tứ giai quyển trục rơi vào lòng bàn tay. Quyền này cầm đi hắn ba viên ngón chân làm đại giới quyển trục, có thể không nhìn giữa hai bên chênh lệch đẳng cấp, cưỡng ép khóa lại đối phương trở thành chính mình linh hồn chủ thể. Thi pháp rất đơn giản, chỉ cần ở trước mặt nàng sẽ mở quyển trục liền có thể. Nhưng ở lúc này, Cổn Tần cảm thấy một cỗ xa lạ, uy nghiêm cường đại, lực lượng của thần. Là vị nào thần minh? Thấy được hắn hãm sâu khốn cảnh, hảo tâm muốn cứu vớt hắn tại thủy hòa sao? Ân, giống như không phải, bởi vì hắn cảm thấy nguồn lực lượng kia biến thành một sợi dây thừng, chậm rãi bao lấy cổ của hắn. Ban thưởng ngươi tử vong, ngươi nên vui thích. Trường Lạc Chi Thần nói như vậy. Thế là thiên địa này bạt tượng, thành hắn bị làm rào hình người xem. Chương 59, Nghi Nạ Mỹ Vị. Chương 59, Nghi Nạ Mỹ Vị thật là một cái cổ vật. Thường Lạc chửi ầm lên. Hắn đã sớm đề phòng cái này gọi Cổn Tần gia hỏa này có một tấm rất rõ ràng phản phái bảng, thờ phụng tà thần, cùng tiểu tu nữ xuất thân từ cùng một gia tộc nhưng xuất thân rất kém cỏi, còn có mãnh liệt tâm tư đấu kỵ, đồng thời còn đứng ở phản phái bên kia. Thường Lạc đem hắn chầm chầm đến gắt gao, lúc này mới tại hắn phát động cờ tờ e trong nháy mắt cho hắn ngăn lại. Liền hai giây cờ tờ e, phản ứng này thời gian là cho ai? Hắn nếu không phải hết sức chăm chú, cái này cờ tờ e thật sự để hắn lướt qua đi. Trong lòng nổi nóng để Thường Lạc tại ngăn lại cờ tờ e nhảy sau ra tuyển hạng bên trong tuyển hắn cho là tàn khốc nhất một cái kia, rào hình. Ngài giết chết Cổn Tần Oai tiểu chết là thần tứ rào hình. Ngài giết chóc đưa tới một số người chú ý, Oai gia tộc sẽ đạt được nhắc nhở. Ngài kết thúc trận chiến tranh này, trừ hao tổn kim tệ bên ngoài, đại giới cơ hồ là không, đây là kết quả tốt nhất. Cổn Tần Oai tử vong lúc rơi xuống một kiện vật phẩm, đó là một kiện đến từ huyết thần tứ đồ vật, hiện tại đã thu nhập vào ngài đồ cất giữ thất. Trường Lạc đồ cất giữ thất đã mở ra, ngài sẽ tại này nhìn thấy tất cả ngài tại chủ tuyến, chi nhánh các loại nhiệm vụ quá trình bên trong thu hoạch vào tay đồ cất giữ. Cuối cùng, chính là toàn bộ chương cuối kết thúc trước cờ gờ. Trường Lạc thành một lần nữa náo nhiệt, ban đêm, nơi này ánh đèn sáng chói. Cái này đến cái khác bách tính từ công sự phòng ngự bên dưới leo ra về tới trong nhà mình. A, tại về nhà trước đó, bọn hắn đều làm một động tác. Đó chính là đi vào một khối mới tu bổ bên tường thành, hướng chỗ ấy phun một bãi nước miếng. Thái dương cuối cùng từ phương đông thăng lên chiếu rọi tại mảnh này đổi chủ thành thị phía trên. Trường Lạc thành vẫn không có cái gọi là thành chủ cùng lãnh chúa, thành thị đội hộ vệ sẽ trực tiếp nghe lệnh của giáo hội, dân chúng giao nạp thấp thuế má vậy do giáo hội cùng thành thị nhân viên quản lý chi phối, một lần nữa tốn hao trên người bọn hắn. Vương đô không có truyền đến tin tức, một tòa thành thị đổi chủ cùng một tòa khác thành thị bạo loạn cũng không thể đánh thức tật bệnh quân thân bên trong quốc vương. Ổn định mới là quốc gia này trước mắt thứ cần thiết nhất. Mấy ngày sau, đón mới lên Thái Dương, lão cao thất tha thất thểu đi tới Trường Lạc thành. Hắn quỳ rạp xuống khối kia bị tu bổ qua trước tường thành tê tâm liệt phế, gào khóc. Đi ngang qua dân chúng nhao nhao ghé mắt, có người nhận ra hắn là trước lãnh chúa thiếp thân quản gia. Thế là tại đại gia do dự muốn hay không đem hắn cùng một chỗ cầm xuống thời điểm, lão cao đội vàng lau khô nước mắt, đào mệnh bình thường rời đi tòa thành thị này. Hắn còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận vì gột phở gì dâng ra sinh mệnh của mình đâu. Chỉ bất quá đương nhiên muốn vụng trộm mắng hơn mấy trăm câu dân đen để bày tỏ lòng trung thành của mình đại thắng. Chương 1, mặt lộ thánh nữ cứu rỗi chương cuối cuộc đời thăng trầm đã hoàn thành. Thu hoạch được kỳ cầu giả phụ chú 2, kinh nghiệm tăng trưởng quyển trục nhỏ 20, hòn đảo kim tệ 2000, thang giai vật liệu tự do bảo dương sơ cấp 10. Chủ tuyến chương 1, kết thúc. Thu hoạch được kỳ cầu giả phụ chú 10, kinh nghiệm tăng trưởng quyển trục bên trong 20, hòn đảo kim tệ 1000, thang giai vật liệu tự do bảo dương trung cấp 10. Ngài hoàn toàn có được Trường Lạc thành. Trường Lạc thành đột phục phát sinh biến hóa. Trường Lạc chi thần uy danh tại 13 hòn đảo trong liên bang bị càng nhiều người tiếp nhận. Đột phát sinh biến hóa. Thường Lạc điểm tiến Trường Lạc thành thành thị quản lý giới diện, quả nhiên, nguyên bản ngoan cố chiếm lấy tại thành thị trạng thái liệt biểu bên trong tổn hại tường thành hân quý trốn đi vây quét trạng thái đói khát chờ chút từ khóa đã biến mất. Thật sao? Tổn hại tường thành đã bị tu bổ, vây quét trạng thái kết thúc thật lâu, đói khát đã có tương đương một bộ phận bị tiêu trừ, về phần hân quý trốn đi. Ân, đây không phải có người trở về thôi, còn gia nhập vào tu bổ tường thành làm việc bên trong. Mà nguyên bản bị những này từ khóa chiếm lấy trạng thái liệt biểu bên trong mới tăng không ít chính diện trạng thái. Thắng lợi chi sư, ngài thành thị trong đoạn thời gian này ngay cả đánh mấy trận thắng trận, này sẽ bị bình dân coi là an toàn đáng tin biểu tượng. Trạng thái tồn tại trong lúc đó sẽ hấp dẫn đại lượng thợ thủ công di chuyển đến tận đây. Kho lương thực tràn đầy, đói khát cái này ác ôn tựa hồ đang Trường Lạc thành nội bị đánh ngã. Lương thực là nơi này nhất không thiếu vật tư một trong, tất cả đi vào tòa thành thị này người lưu vong bọn họ đều có thể đạt được một chút no bụng đồ vật, dù là chỉ là một viên khoai tây cùng một khối cá ướp mới. Trạng thái tồn tại trong lúc đó sẽ hấp dẫn đại lượng bình dân di chuyển đến tận đây, Trường Lạc thành nhân khẩu sẽ tiến vào ngắn hạn bạo tạc thức tăng trưởng. Trị an bảo hộ, Trường Lạc thành binh sĩ tại ngưng chiến trong lúc đó hội tiến hành định thời gian tuần tra, để mà chấn nhiếp đạo trích, giữ gìn thành thị an toàn. Trạng thái tồn tại trong lúc đó Trường Lạc thành trị an tăng lên trên diện rộng, tỷ lệ phạm tội hạ xuống, thành thị bị mã phỉ các loại lưu binh xâm nhập khả năng giảm xuống. Đương nhiên trừ những này chính diện trạng thái bên ngoài, một chút kèm theo vấn đề y nguyên khốn nhiều thành thị nhân viên quản lý quần gia tiểu thư. Chú mục trạng thái, ngài thành thị trong đoạn thời gian này đánh mấy trận thắng trận, này sẽ bị kẻ thống trị coi là hỗn loạn biểu tượng. Trạng thái tồn tại trong lúc đó vương đô thế lực đối Trường Lạc thành độ chú ý tăng lên, bị quý tộc chú ý. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. À, lần gia tộc nguyên rủa, ngài thành thị dùng có thể xưng tàn nhẫn phương thức xử tử gột phở gì ạ lần, dù cho Trường Lạc Thành ý đồ giải thích cái kia động là chính hắn chui vào nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Từ thành thị bắt đầu truyền lên ngài là tà thần lời đồn đại, ngài thành thị nhân viên quản lý đang tìm kiếm phương thức giải quyết. Nhân khẩu tiền lãi, đại lượng nhân khẩu hội mang đến tiền lãi, cũng sẽ mang đến chỉ hoãn tính vấn đề. Có lẽ ngài so ta rõ ràng hơn vấn đề này hội mang tới mặt trái hiệu quả. Đóng quân, Trường Lạc Thành có binh sĩ số lượng đã vượt qua 13 hòn đảo trong liên bang một tòa thành thị có thể có được binh sĩ số lượng. Ngài cần cắt giảm bộ phận binh sĩ, hoặc là nếm thử không nhìn vương quốc quy định. Đại lượng binh sĩ sẽ sinh ra càng nhiều ngoài định mức chi tiêu, bất quá ngài thành thị nhân viên quản lý hội nếm thử giải quyết vấn đề này. Cả quyền lít nha lít nhít văn tự nhìn, Thường Lạc không thể không cảm thán một câu. Nghĩ nạ tấm thẻ này cầm là thật có lợi a. Đơn giản giống vê xã trong trò chơi người chơi chế tác tự động cài trong hoặc một dạng. Chỉ cần một khóa khởi động, liền có thể tự động ở phía sau đài vận hành xử lý rườm rà sự kiện. Thật sự là quá thân mật rồi, nghĩ tới đây, hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Tại chiến tranh trước khi bắt đầu, hắn có phải hay không giải tỏa Mlina độ thiện cảm nhiệm vụ. Cùng hỉ trạng thái dưới Mlina cố nhiên mỹ lệ, nhưng ăn mừng thắng lợi Mlina hẳn là cũng đồng dạng mỹ vị. Chương 60, suýt. Đó là một cái bí mật chương 60, suýt. Đó là một cái bí mật trên tiệc ăn mừng, Mlina uống một chút rượu. Rượu là đại đầu cùng những cái kia ăn mày bọn họ trở về ạ lần ra rượu ăn mừng tư vị không sai, chỉ tiếc bọn hắn rốt cuộc uống không được. Lần nẹt đúng vậy rượu không dính, nàng là không gì sánh được tín đồ thành tín, cho là dùng men say nhiễm tự thân là đối với thần, đối với nàng thân phận của mình kinh nhận. Thật không có ý tứ. Nàng từ trước đến nay không thú vị, nhưng ôn nhu không thú vị cũng không phải là sai lầm. Đó là nàng chính trực tự hạn chế thể hiện. Lý nạ không có khuyên nàng rượu. Nàng đồng dạng không đối ả vịt mời rượu, hôm nay nhiều người như vậy ở đây, bầu không khí náo nhiệt như vậy, Lý nạ vậy đè xuống trong nội tâm nàng đối chim nhỏ kỵ sĩ trưởng kiếm sợ hãi. Nhưng là chim nhỏ kỵ sĩ uống này, chính nàng uống này còn không tính, trả lại cho nàng đầu kia màu xám chiến mã cho ăn rượu. Hiện tại một người một ngựa ngay tại bên ngoài hưng phấn mà cho đoàn người thi đấu biểu diễn ngựa khúc đâu. Lạch cạch đùng. Hừ, cũng không phải cái gì ngựa luôn đương. Lý Na uống một bầu, hiện tại có chút hơi say rượu. Cả tòa thành thị đều đang ăn mừng thắng lợi, hôm nay các giáo sĩ phái phát không còn là khoai tây cùng cá ướp muối, mà là từ trong khố phòng lật ra tới mặn răm đông cùng từ thương đội trong tay mua sắm mấy chục con heo mập lớn. Đêm nay người người đều có thể đạt được một cân thịt heo cùng mấy cân xuống nước, bất luận nam nữ già trẻ. Đại gia đóng cửa lại đến lặng lẽ ăn thịt, miễn cho để Kim Cốc Thành bách tính nghe nói, lại phải bụng trộm mắng bọn hắn thành chủ. Lý Na đứng ở trong sân, cơ hồ có thể nghe được dân chúng thoải mái dễ chịu đến cực điểm than thở. Cái kia không phải là nàng theo đuổi sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng mong muốn chính là để nghèo khổ ngư dân, nông dân, bọn hắn trong miệng dân đen hải tử có thể ăn được thịt. Nàng đọc nhiều năm như vậy sách, vì quân chủ thành kính cầu nguyện nhiều năm như vậy, có thể cuối cùng vậy mà tại một vị tân thần trên thân thực hiện. Lý Na đầu có chút chóng mặt. Nghĩ tới đây, nàng nhớ lại, mình đã vài ngày không có hướng Trường Lạc đại nhân cầu nguyện. Thế là nàng mang theo bầu rượu, hướng phòng cầu nguyện đi đến phòng cầu nguyện bên trong có người. Tại mở ra độ thiện cảm nhiệm vụ sau, Thường Lạc nhận được một đầu nhắc nhở. Lại là ra phiến thánh địa. Cho nên, độ thiện cảm nhiệm vụ đều là phát sinh ở phòng cầu nguyện sao? Bất quá vậy không kỳ quái, dù sao khẩn cầu đám người muốn cùng Trường Lạc đại nhân sinh ra chút gì liên lạc, chọn lựa đầu tiên khẳng định là phòng cầu nguyện. Thường Lạc con rồi xoa tay, cơ lập tiến vào phòng cầu nguyện. Cùng tiểu tu nữ loại kia trang nghiêm túc mục, lại mang chút ngượng ngùng phong cách vẽ khác biệt, còn ra tiểu thư phong cách muốn càng lộ ra trưởng thành. Chờ chút, hắn nói là người trưởng thành. Trung quanh ánh đến chuyển đổi thành càng mông lung hơn màu da cam điểu, sắc màu ấm dọc ánh đèn rơi vào mùi vị lạnh lạnh áo da màu đen bên trên, lộ ra càng thêm đầy mỡ sư tỷ phong cách vẽ. Còn ra tiểu thư cứ như vậy hề vải ngồi xếp bằng tại cái kia. Nàng có vẻ hơi tùy ý trên chân cặp kia giày cao gót sớm đã cởi để ở một bên. Cái gì? Ngươi hỏi hắn niên đại đó có hay không giày cao gót? Huyên Huyên nói gì thế? Trước đường quản, tới trước một đợt đỉnh cấp qua phổi. Thoát khỏi giày cao gót, nàng bình thân lấy hai chân, lộ ra bao vây lấy vớ cao màu đen bắp chân cùng tú lệ chân. Ánh đến rơi vào tơ lụa tất chân bên trên, chiếu rọi ra vốn không thuộc về nó, có ánh nhục cảm hồ quang. Ân, ý nghĩa minh sắc tả. Chờ chút, là ai khẽ động Thường Lạc khỏe miệng? Hắn có chút ép không được khỏe miệng. Nghi nạ giật giật đầu ngón chân, tựa hồ là ý thức được động tác của mình có chút siêu quý cách. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, tựa hồ đang nhìn hư vô mở mịt thần minh, lại như là đang nhìn màn ảnh sau Thường Lạc. Ngày bình thường cặp tia xinh đẹp nho đen hai con ngươi lúc này có chút nheo lại, dẫn động tới lộ ra hai đầu xinh đẹp ngoạ tầm. Nàng cứ như vậy mắt say lờ đờ mông lung ngồi tại phòng cầu nguyện trên mặt đất, mang theo doanh doanh ý cười, hỏi: "Đại nhân, ta đây coi là một loại khinh nhường sao?" Thường Lạc không kiềm được, hắn trên giường ngốn éo. "Làm gì vậy?" Lão nhị vô hắn lang can, trên người có rể dạ ổ liền đi tắm rửa. Nhưng Thường Lạc không quản được nhiều như vậy. Lọt vào thai thức thai nghe đem quần da tiểu thư thanh niên mị lực 100% thể hiện đi ra. Bao quát cái kia một tia sau khi say rượu khẳng hẳn, cùng trong giọng nói như có như không mờ mờ. Quả thực là một trận. Nhằm vào thính giác ASMR giờ thị yến. Hắn hiện tại thật cảm thấy trên người có chút ngứa. Ngai kỳ cầu giả tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Thỉnh hồi đáp, một. Hai người tốt, nơi này không để cho ngồi người. Ba có thể hay không đem giày mặc vào, giống như có mùi vị. Bốn người đây là khinh nhẫn thần minh. Năm muốn làm một chút phong phú hơn có khinh nhẫn hàm nghĩa sự tình sao? Thường Lạc thường xuyên đối cái này toát ra lựa chọn cảm thấy im lặng. Văn án tổ là cái gì mập mờ bầu không khí kẻ phá hoại sao? Có thể hay không đem giày mặc vào, giống như có mùi vị, lời này đến cùng là dùng thứ gì suy nghĩ mới biết ra. cái gì gọi là giống như có mùi vị? Vậy khẳng định có mùi vị, không có mùi vị liền không chính tông. Ách, hắn nói là, hắn không phải, mặc kệ, hắn chính là biến thái. Ít về không kỳ quái vậy còn có thể để ít về sao? Mặc dù Thường Lạc trong lòng nói dậy đặc đến có thể nói rông dài xong một trường, nhưng vì không bị độc giả đậu đen rau muống chữ thủy số, hắn hay là đè xuống dục dịch tâm, lựa chọn tuyển hạng 1. Mặc dù tuyển hạng 5 hắn cũng rất muốn thử một chút, nhưng dù sao chỉ là 20 độ thiện cảm nhiệm vụ, nhưng căn cứ trò chơi này tổ chế tác liệu tính đến xem, lúc này xuất hiện loại này ám chỉ ý vị 10 phần tuyển hạng, nhất định không phải đứng đắn gì không đứng đắn nội dung. Làm ra lựa chọn sau, màn ảnh phóng đại, rơi vào quần da tiểu thư trên mặt. Trên gương mặt kia tung bay hai đóa đỏ ửng, khóe miệng thời khắc mang nụ cười, cùng loại kia đối phó khách nhân cùng quý tộc khách sáo dáng tươi cười không giống mới, nàng thời khắc này cười tựa hồ là vô ý thức, phảng phất đang đứng ở một cái làm nàng cảm xúc bùng lòng, vô cùng thoải mái hoàn cảnh bên trong. Cổ áo của nàng đồng dạng vô ý thức mở rộng chút, lộ ra bên trong một cây xinh đẹp tốt liên, cùng một vòng da thịt tuyết trắng. Mau tới người a, tùy tiện đến cái ai. Hảo hảo học một ít cái gì gọi là mỹ nhân say rượu. Không phải nhân vật uống hai ấm liền gọi là say rượu. Trên thế giới có đồ vật gì là hoàn mỹ sao? Thuộc về hắn trận doanh Lina. Có đồ vật gì là càng hoàn mỹ hơn sao? Dương tay, say rượu trạng thái dưới thuộc về hắn trận doanh Lina. Không đợi được đáp lại, nhưng cảm giác được nhìn chăm chú, Lina mồm miệng không rõ lẩm bẩm một câu. Ngài trầm mặc, ta liền xem như là ngầm cho phép. Nàng trêu chọc một chút bên thai tóc dài, nói ra, ngài toàn bộ hành trình nhìn chăm chú miêu cùng chim trò chơi sao? Hắn không chỉ có toàn bộ hành trình nhìn chăm chú, hắn còn toàn bộ hành trình thao tác đâu. Thật sự là một trận tốt trò chơi, làm cho người rung động năng lực, có thể làm cho người nhìn thấy chính mình vô hạn khả năng tương lai. Lý Nạ cười cười, nàng thu hồi hai chân, đưa chúng nó ôm vào trong ngực, có chút nghiêng đầu nhìn về phía Thường Lạc. Cho nên, ta đại nhân. Nàng nhẹ nhàng nói ra, Lý Nạ rẽ phở ES những cái kia không chịu nổi, những cái kia pha toái, những cái kia yếu ớt đi qua, ngài đều xem ở trong mắt. Có đúng không? Nàng cười cười, động tác chậm chạp đứng lên. Nàng càng phát ra tới gần. Gần đến Thường Lạc cơ hồ có thể nhìn thấy trên tấm hình nàng da thịt hoa văn, nghe được nàng rất nhỏ hô hấp. Môi nàng nóng ánh môi men cơ hồ muốn đụng phải Thường Lạc ngón tay. Tim của hắn bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Xin đem ngón trỏ đặt ở trong màn hình ở giữa vị trí. Hắn nghe theo chỉ dẫn. Thế là, ấm áp màn hình tựa như làm Lý Nạ hôn xúc cảm. Môi của nàng cùng Thường Lạc ngón tay hợp thành một cái bỏ chỉ phù. Xuyệt. Môi của nàng có chút mân mê. Trong mắt men say càng tăng lên. Đó là cái bí mật. Chương 61, đây không phải là giao dịch chương 61, đây không phải là giao dịch. Thường Lạc rất rõ ràng nghe được tiếng tim mình đập. Đó là một loại đã lâu rất ít có thể từ trong trò chơi lấy được vui thích. Lần trước sinh ra loại này tim đập thình thịch cảm giác, vẫn là hắn tại mình triệu lý nhìn thấy một vị gọi trưởng cách nhân vật. Mà lần này, tựa hồ càng hơn một bậc. Cảm giác toàn thân có cái gì tiểu trung đang bò, hắn chỉ muốn nhảy dựng lên, đem bàn tay tiến trong lồng ngực đi cào một cào tự dưng ngứa trái tim. Hắn không có lại trách gọi, chỉ an tĩnh lắng nghe tim đập của mình. Loại này cách chơi là ai nghĩ ra được? Quả thực là tập gắn đệm, ớt nữ trò chơi, mở ra thế giới nhị du chờ chút trò chơi ưu điểm làm một thể, còn có cái cực giai chủ tuyến kịch bản. Trừ trước mắt có thể rút ra nhân vật quá ít bên ngoài, hắn đối trò chơi này đơn giản không có chút nào lời oán giận. Cam tâm trở thành loạn mã trò chơi bệ binh. Trong màn hình, nói xong câu nói kia quần da tiểu thư cũng không có cùng màn ảnh kéo dài khoảng cách. Nàng trong mắt phản chiếu điểm điểm ánh nến lóe lên một cái, vì nàng cặp kia mắt say lờ đờ mê ly mắt dắt lên một tầng mông lung đẹp. Ta đại nhân. Nàng kéo dài âm điệu, mang theo một chút lười biếng nói, xin thứ cho ta vô lễ. Ta một mực rất ngạc nhiên, ngài là vì cái gì đâu? Không có bắn ra tuyển hạng, xem ra nàng vẫn chưa nói xong. Lý Nạ rẻ phở ES nhân sinh xa xa không gọi được thú vị, thậm chí trong học viện con mọt sách đều so với ta nhân sinh phong phú đặc sắc nhiều. Nàng có chút nâng lên con người, tựa hồ đụng càng gần, đến mức Thường Lạc có thể rõ ràng thấy được nàng khắc ở trên màn hình da thịt hoa văn. Thiên Bồ Tát, đây cũng quá chân thật. Tựa hồ một cái người chân thật cứ như vậy đứng trước mặt của hắn, mà làn da của nàng có giãn 10 phần, giàu có con trạch, đáy mắt giải sáng lấy say mê cùng xem kỹ, a da ấm áp khí thể bên trong mang theo một chút mùi rượu, không cứ gọi người chán ghét, cũng làm cho mặt người gò má lửa nóng nóng. Ngài vì ta sáng tạo ra nhiều lần như vậy nhân sinh, có thể những cái kia, thật là ta sao? Thỉnh hồi đáp, bán ra khung đương phá hủy một chút mỹ cảm. Lý Nạ không nói gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn, thân hình bởi vì say rượu hơi có chút lay động. Một, hai không sai, những cái kia đều là thật. Kiệt kiệt kiệt, nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ, chinh phục thế giới này đi. Ba nghĩ gì thế? Đó là đương nhiên là giả đi lấy năng lực của ngươi muốn làm đến những cái kia còn kém xa lắm đâu. Bốn sao không chính mình thử một chút đâu? Nhân sinh của ngươi tự có vô hạn khả năng. Tuyên trạch, bốn. Hừ. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đang suy nghĩ Thường Lạc lời nói. Mặc dù nói như vậy có chút định nọt hàng nghĩa, nhưng là nàng đột nhiên uốn lên đôi mắt cười lên, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được loại lời này đâu. Bị bơi kéo dài mấy giây sau, nàng nhàn nhạt thu liễm lại cong lên mặt mày, tựa hồ do dự một hồi. Thân nhìn chăm chú, cho nên đại giới là cái gì đây? Mọi thứ đều có đại giới. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình, ánh mắt tại áo da bên dưới nóng bỏng dáng người bên trên du tẩu một vòng. Sau đó nàng một lần nữa cùng Thường Lạc đối mặt ánh mắt. Ngài cũng sẽ cần một chút những vật khác sao? Môi của nàng có chút đóng mở, thí dụ như tín đồ thân thể. Thường Lạc chấn động. Cái này, những lời này là có ý tứ gì? Cùng hắn nghĩ là một cái ý tứ sao? Ý tứ này lời nói cũng có thể qua thẩm. Thế này sợ là có chút không đúng sao? Cực khổ xử. ngài cũng sẽ ban thưởng một chút những vật khác sao? Nàng có chút nghiêng đầu, dùng bàn tay nâng cầm lên, thí dụ như thần minh chữ mến. Nhân vật mấu chốt lựa chọn đã xuất hiện, xin mời cẩn thận trả lời. Nên trở về đáp có thể sẽ ảnh hưởng nhân vật này đến tiếp sau kịch bản cùng độ thiện cảm nhiệm vụ đi hướng. Xin mời cẩn thận trả lời. Nên lựa chọn không thể chọn tuyển. Xin mời cẩn thận trả lời. Thường Lạc bị bắn ra một chuỗi xin mời cẩn thận trả lời trình ngộng. Một như vậy, xin ngươi cởi áo, ta đem ban thưởng chịu mến. Hai làm càn. Và ngươi cũng dám ngấp nghé ta. Ba thần chịu mến là ban ân, không phải giao dịch. Bốn huyên tuyên nói gì thế? Một câu nghe không hiểu. Thường Lạc lông mày có chút khóa lên, rơi vào trầm tư. Tuyển hạng không có thời gian hạn chế, thế là hắn có thể trong đầu không ngừng suy nghĩ mỗi một cái tuyển hạng sẽ xuất hiện tình huống. Mặc dù tuyển hạng một rất thơm, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định giấu giếm đao bộ củi. 20 độ thiện cảm liền dám to gan như vậy làm ra lựa chọn, hoặc là nàng chém hắn, hoặc là nàng chặt chính nàng. Từ cả hai cách xa thân phận chênh lệch đến xem, rất lớn xác suất thần minh sủng hạnh song tín đồ ngày thứ hai, vị này lục tinh nhân vật liền sẽ từ treo đông nam nhánh. Thường Lạc đầu góc vẫn tương đối bình thường. Hắn còn không có điên đến đối Mlina gãy màu vàng túng dục thẻ trình độ. Tuyển hạng 2 trình độ tựa hồ nhẹ một chút, nhưng đối với tín đồ tới nói, vị thần minh răn dạy còn không bằng bị thần minh sủng hạnh đâu. Thế là lại bài trừ một cái chịu tượng tuyển hạng, lựa chọn tuyển hạng 3 tựa hồ là hợp tình lý. Có đúng không? Đây là ngài trả lời. Nàng trong con ngươi ánh đến lóe lên một cái. Ta hiểu được. Ngài thật đúng là. Ngoài ý liệu ôn nhu đâu. Chén choáng dâng lên, để mí mắt của nàng không bị khống chế rũ xuống. Xoay người nằm ở phòng cầu nguyện trên mặt đất, nằm ở ánh đến ở giữa, nằm ở rậm rạp trên pháp trận. Liên vậy nằm ở thần minh nhìn chăm chú ở trong. Một lát sau, tiếng hít thở ổn định vang lên. Nàng an tâm ngủ thiếp đi. Thường Lạc nhìn xem một màn này, cũng không có hối hận vừa rồi lựa chọn. Không cần đến cảm thấy ảo não rồi, cũng không phải cái gì bệnh bệnh trò chơi, khẳng định không kịp ăn thì rồi. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên quần da tiểu thư tư thế ngủ, thần kỳ có chút an tâm. Bất quá ngủ ở trên mặt đất, thật không sợ bị cảm lạnh sao? Chậc chậc, những này không biết sâu cạn thế giới khác nữ nhân, ít nhất phải đóng vừa xuống bụng cái rốn đi. Lý Nạ là bị lợn nẹt tại phòng cầu nguyện bên trong đánh thức. Làm sao ngủ ở chỗ này? Lợn nẹt vỗ nhẹ Lý Nạ bay, trên mặt đất nhiều mát nàng không có nhận lấy nói đi xuống. Quần da tiểu thư đỏ mặt nhào nhào nhìn qua một chút không có lạnh lấy. Nàng có chút ngẩng đầu, nô trải qua một đêm ngủ say, trong mắt nàng trên choáng quét sạch sành sanh. Lúc nào? Trời đã sáng. Ta tối hôm qua tìm ngươi một đêm, còn tưởng rằng chạy tới bên ngoài đi. Nguyên lai ngủ ở nơi này. Âm Lý Nạ nháy nháy mắt, ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Kỳ quái, một chút không có cảm thấy mỏi mệt. Rõ ràng hôm qua bận rộn một ngày, hôm nay làm sao cũng nên đau lưng một hồi mới lạ. Nàng ngồi xuống thời điểm, trên người tấm thảm tuột xuống. Ân, là ngươi cho ta đóng sao? Đa tạ. Lý Nạ thuận miệng nói cảm ơn, nếu không phải cái này tấm thảm, đoán chừng nàng tối hôm qua ngủ không được một tốt cảm giác. Nhưng lần nẹt chỉ là nhìn xem nàng, khe khẽ lắc đầu. Khi ta tới, cái này tấm thảm liền đắp lên trên người của ngươi. Lý Nạ khẽ giật mình. Chương 62, cả gan làm loạn ý nghĩ. Chương 62, cả gan làm loạn ý nghĩ. Nói chuyện không có tiến hành tiếp, bởi vì hai người đều có ý tưởng của họ. Nơi này là tới gần đại sảnh phòng cầu nguyện, tựa hồ ước định mà thành chính là. Nơi này bình thường chỉ có lần nẹt, Lý Nạ cùng Ạ Vịt sẽ đến nơi này làm cầu nguyện. Lần nẹt phủ nhận đắp chăn hành vi, Ạ Vịt còn tại say rượu. Nếu như cái này tấm thảm không phải Lý Nạ chính mình đóng như vậy, ánh mắt hai người đều vô tình hay cố ý rơi vào phòng cầu nguyện bên trong thạch điêu tượng bên trên. Đó là một tòa hoàn toàn mới tượng đá. Trường Lạc thành dân chúng cần một cung phụng đối tượng. Các tín đồ tự nhiên không dám chống rỗng địa đặt giả tạo một cái thần hình tượng, thế là cung phụng pho tượng cơ bản chế thức cần do thánh nữ Lận Nẹt đã định. Có thể Lận Nẹt cũng chưa từng thấy qua Trường Lạc chi thần hình dáng. Lắng nghe dạy bảo, truyền đạt châm ngôn, cảm giác đột vào, cùng tiếp nhận ban thưởng, đã là lớn vô cùng ban ân. Cho nên, Lận Nẹt cùng bên người mấy người thương thảo thật lâu, mới định ra Trường Lạc chi thần hình tượng. Đó là một thứ từ màu ám kim trong mây vươn ra tay. Vì phù hợp các nàng từ trong thanh âm cảm giác được tuổi trẻ, trang nghiêm, nam tính mấy cái yếu tố, các nàng ủy thác thợ đã đem Trường Lạc đại nhân tay điêu khắc càng lộ vẻ tuổi trẻ, rộng thùng thình. Ánh mắt hai người tại trên cánh tay kia dừng lại một lát. Lợn nẹt đang suy nghĩ, quá nhiều suy nghĩ hội tồn tại khinh nhờn thần minh khả năng sao? Nàng từ trước đến nay là cái chính trực người nghiêm túc, cho dù tại Trường Lạc đại nhân nhìn soi mói hơi phóng túng suy nghĩ, đều sẽ để nàng cảm giác được bất an. Cho nên nàng cũng không muốn đi suy nghĩ đắp chăn đến tột cùng là ai. Có thể, nàng muốn nói lại thôi. Tấm thảm, tấm thảm. Không có đắp lên trên người nàng tấm thảm, để nàng nghĩ càng nhiều. Mam Lý Nạ tại ảo não. Nàng đêm qua sau khi say rượu có phải hay không có chút thất thố? Nàng tại phòng cầu nguyện bên trong làm gì? Nàng hỏi cái gì vấn đề kỳ quái sao? Đại nhân đã nghe chưa? Tấm thảm đến cùng là chính nàng uống nhiều quá vô ý thức đắp lên hay là? Không được, không có khả năng còn muốn. Quần da tiểu thư không thể tin che lên mặt. Rượu của nàng phẩm nhìn cũng không tốt, mà lại quấy rối mục tiêu lại là. Ngươi cảm thấy, thần minh đến tột cùng là dạng gì? Đang muốn đưa tay luồn vào hôm qua chi huyễn ảnh, đem uống rượu say chính mình bắt tới đánh cho tê người một trận, Lina nghe được lần nẹt lời nói. Cái gì? Lý Nạ có chút ngoài ý muốn, bất quá cùng lần nẹt nghiên cứu thảo luận thần minh, lại tựa hồ tại dự liệu của nàng bên trong. Nàng hai người là gần đoạn thời gian lẫn nhau tiếp xúc nhiều nhất Trường Lạc đại nhân tín đồ. Nếu như phải cứ cùng người nào đó nghiên cứu thảo luận vị đại nhân kia lời nói, lần nẹt tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Chỉ làm Lý Nạ ngoài ý muốn chính là, cái đề tài này lại là đối phương chọn trước lên. Thuần khiết thánh nữ ngồi tại trên pháp trận, cởi xuống trên mặt viền rèn mặt nạ. ánh mặt trời màu vàng rơi tại trên mặt của nàng, làm gốc liền mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu tu nữ dắt lên một tầng quang huy chói mắt. Nghi Nạ Si ngốc nhìn xem gương mặt kia, không nhịn được nghĩ đến, mỹ lệ như vậy, cho dù là thần minh chỉ sợ đều sẽ động tâm đi. Mặt khác, đây là mặt đối mặt ý tứ sao? Lần nẹt không có chú ý tới ánh mắt của nàng. Nàng chỉ là nhìn xem cái tay kia, suy tư trong khoảng thời gian này tín ngưỡng thể nghiệm. Nàng hỏi mình, thần minh là dạng gì đây này? Nàng cái này ngắn ngủi cả đời, chưa triển khai cả đời, trải qua đầy đủ cực khổ một đời, chỉ trải qua quá hai vị thần minh. Nguyện lượng nữ thần đại nhân, là ai người sử dụng nàng làm lựa chọn? Nàng từ nhỏ liền bị đưa nuôi dưỡng ở Huyền Nguyệt Thành, từ nhỏ tiếp xúc cùng đại gia một dạng. Nữ thần đại nhân cho nàng cảm giác tựa như trên bầu trời vầng trăng tròn kia một dạng, là thanh lãnh là xa lãnh. Cùng trên mảnh đại lục này tất cả thần minh một dạng, bọn hắn giống như là một cái thể cộng đồng, có được cộng đồng lợi ích cùng chuẩn tắc. Cho nên, nữ thần đại nhân cũng không tùy tiện hạ xuống châm luôn, bởi vì thần châm luôn là đáng ngưỡng mộ. Cho nên, bọn hắn tàn khốc, có lẽ có thể được xưng là vô tình. Bọn hắn có thể mắt thấy tín đồ của chính mình tại rên rỉ cùng khẩn cầu bên trong sinh bệnh chết đi, cũng có thể dễ dàng tha thứ tín đồ tại nghèo khó cùng tinh thần sa sút bên trong dãy rủa cầu sinh. Các tín đồ khẩn cầu, các tín đồ kêu rên, các tín đồ nhục mạ, các tín đồ tuyệt vọng người rủa, tựa hồ cũng không cách nào dao động thần minh vô tình. Có lẽ bọn hắn nghe thấy được, nhưng cũng không thèm để ý, có lẽ bọn hắn căn bản cũng không có làm dư quang. Có thể Trường Lạc đại nhân, tựa hồ cùng tất cả thần minh cũng khác nhau. Trường Lạc đại nhân cũng không tàn khốc cùng vô tình. Hắn tựa hồ có thể được xưng là mềm lòng. Hắn hội cứu vớt tại trong tuyệt vọng đâm rách trái tim chính mình, đem hy vọng rót vào tòa thành thị này. Hắn sẽ như mưa đúng lúc bình thường, đưa tới thiên thần hạ phàm chim nhỏ kỵ sĩ. Hắn sẽ ban cho lần nẹt cái kia so Đông Lan đế quốc quyền trượng bên trên tử toàn còn muốn chân quý pháp trượng. Hắn sẽ nghe được bách tính nghèo khổ bọn họ thống khổ, sau đó làm Trường Lạc thành đưa tới Mlina. Hắn hội bạo kim tệ. Lý nàng nghĩ đến, đây là rất hiếm thấy. Nàng chỉ nghe nói qua thần minh hướng tín đồ yêu cầu vàng bạc cùng bảo vật, không nghĩ tới gặp được trái lại sự tình. Đây thật là hiếm thấy. Manh nha đại sinh chi quân chủ cũng sẽ không làm loại này lỗ vốn mua bán. Lão sư của nàng, ách, nàng nói là nàng đã từng lão sư, Hồ Phúc, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều phải tiến hành một lần hiến tế. Có lẽ là một nhóm dây bò, có lẽ là một chút ma phát thạch, lại hoặc là một chút không biết đánh từ đầu tới máu tươi. Tích lũy đủ mấy lần hiến tế sau, quân chủ mới biết cố mà làm ban thưởng một lần ân huệ. Tức, đem hắn huyết dịch màu đen rót vào các tín đồ trong thân thể. Lina hiện tại biết, cái kia thậm chí cũng không tính được ân huệ. Phổ thế thần minh bóc lột lấy tín đồ. Cái này tựa hồ thành vô tín giả bọn họ nhận định sự thật. Cho nên, Lý Nạ đối với Trường Lạc đại nhân sẽ xuất ra 20 vạn kim tệ để cho mình phung phí chuyện này dị thường kinh ngạc. Thú hổ, hán, sẽ cho chính mình đóng chăn lông. Hắc bồ đào một dạng trong con người lóe ra không ngừng nghĩ suy nghĩ. Nàng từ từ nhớ tới những cái kia bị men say dắt mang ra lớn mật. Hô mặt của nàng dần dần xích hồng. Cảm giác rất khó ở chỗ này đợi tiếp nữa. Tại phòng cầu nguyện đợi một giây đồng hồ, nàng đều cảm thấy mình giống như là bị từ đầu đến chân thấy hết một dạng, lộ ra chút khó chịu xấu hổ. Cái gì tín đồ thân thể? Cái gì thần minh chịu mến? Thí dụ như, cái gì thí dụ như? Liền ngươi có miệng, liền ngươi dám nói, uống không được mấy ngụm rượu còn học người ta không say không nghỉ. Đến mức. Lina nhìn chòng chọc vào cái kia bát khai vân vụ vươn ra tay. Nàng cắn môi một cái. Thần chịu mến, không phải giao dịch, là ảo giác của nàng sao? Trong trí nhớ, hắn thanh âm tựa hồ ngoài ý muốn mang tới chút bất đắc dĩ, cũng hoặc là cái kia đích thật là cái không giống bình thường thần minh. Một cái cả gan làm loạn ý nghĩ như trong dòng sông phù thuyền một dạng nổi lên, lớn mật đến để Lina có chút kinh ngạc. Nàng không dám nói đi ra. Nàng sợ lợn nẹt dùng trôi kia vô cấu lời thể chi trượng gõ đầu của nàng. Lý Nạ cầm lên tấm thảm, vội vã rời đi phòng cầu nguyện, không còn dám dừng lại một giây. Nàng muốn thần minh tâm, chẳng lẽ cũng là có thể dung chuyển sao? Chương 63, trong gió là mối tình đầu hương vị. Chương 63, trong gió là mối tình đầu hương vị. Thường Lạc ngồi xổm ở cửa ra vào mang giày. Nếu như Lạc bị bệnh viện giữ lại cắt miếng làm thí nghiệm, lão Tần nghiêm túc nói, như vậy ta đem kế thừa người còn lại quyển 6 giấy vệ sinh, vậy ta kế thừa nước của ngươi thẻ. Lão nhị đối phần cơm, dường kia hạ lương bị ta vậy rất ưa thích. Về phần ngươi ấm nước nóng, yêu ai muốn ai muốn, có chết hay không? Thường Lạc xì một tiếng khinh miệt đứng lên, Khâu Diệu Kiệt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn đi bệnh viện kiểm tra con mắt. Thật không cần đến ngươi bồi từ cửa đông sau khi rời khỏi đây rẽ phải 300 mét xuống đất sắt ra miệng, thừa đông dương môn phương hướng số 6 tuyến 3 đứng sau đổi thừa 4 hào tuyến, lại ngồi 12 đứng, ra 3 hào miệng hướng tây đi 260 mét liền có thể đến khoa ngoại trú, ngươi vừa nói cái gì? Khâu Diệu Kiệt đưa ánh mắt từ màn hình điện thoại di động chuyển rời đến trên mặt hắn, a, không có việc gì. Chuẩn bị cặn kẽ như vậy, cảm giác hay là mang lên tương đối tốt. Mau chóng trang một chút đi, nếu như không có vấn đề tốt hơn. Khâu Diệu Kiệt trầm ổn nói ra, cũng nhanh thi cuối kỳ ai cũng không muốn tại điểm mấu chốt này xuất sai lầm. Chính là, nếu là ở trên trường thi đột nhiên thị lực trở nên kém, liền liếc mắt một cái người khác bài thi cơ hội cũng không có. Lao Tần nói tiếp, lời này lộ ra, tựa như thị lực của hắn vấn đề là cái gì trước mắt trong phòng ngủ hạng nhất đại sự một dạng. Thường Lạc đời này rất ít tiếp thụ qua dạng này thiện ý, cái này khiến hắn có chút không quen. Từ cửa đông sau khi rời khỏi đây rẽ phải 300 mét xuống đất sắt ra miệng. Dựa theo Khâu Diệu Kiệt hướng dẫn, hai người rất mau tới đến Thanh Châu Y khoa Đại học Phụ Trúc Y Y Viện. Nơi này là Thanh Châu người sinh bệnh sau trước tiên sẽ nghĩ tới bệnh viện, cho nên hôm nay mặc dù là ngày làm việc, nhưng vẫn như cũ người người nhốn nháo ô ương ương. Ta đã không có ý định rút thẻ chậm đợi Chu Niên Khánh. Nhanh như vậy? không phải còn có 3 tháng. Khẳng định sẽ có hạn định, mà lại nhất định sẽ là cái hạn định đại C, ta khẳng định là chạy đầy mệnh đi. Nói cũng đúng, vậy ta vậy tích lũy một tích lũy. Ngươi gần nhất đang chơi cái gì? Ân. Thương Lạc ngẩng đầu lên, ngón tay còn điểm ở trên màn ảnh. Hắn ngay tại quốc loạn mã trò chơi đại địa. Mặc dù trước mắt không có cái gì rút thẻ nhu cầu, nhưng trò chơi này liền xem như quốc đại địa thăm dò địa đồ vậy rất thú vị, thường xuyên có thể đụng tới ngẫu nhiên sự kiện. Điều tra rõ hung sát án có thể thu được tín ngưỡng điểm cùng tín đồ số lượng, thanh trừ tham quan ô lại có thể thu được kim tệ, thăm dò địa động có tỷ lệ thu hoạch được tự do vật liệu bảo dương. Địa đồ hoàn toàn thăm dò có thể được đến tín ngưỡng điểm cùng rút thẻ ban thưởng. A ta tại, ngươi không nhìn thấy ta màn hình sao? Ta còn tưởng rằng ngươi dán phòng dò màn. Không có Thường Lạc đang muốn cảm thấy kỳ quái, phòng trên màn hình lớn gọi vào tên của hắn. Hắn vội vàng thu hồi điện thoại. Trải qua một loạt không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại khảo thí sau, Thường Lạc ngồi ở bác sĩ trước mặt. Bác sĩ khoa mắt mang theo kính mắt, liếc nhìn Thường Lạc kiểm tra sản xuất mấy tấm báo cáo. Đối phương đẩy kính mắt, có chút mê mang ngẩng đầu, chỉ số hết thảy đều bình thường a, nhu cầu của ngươi là cái gì? Ta trước đó là cái cận thị, mắt trái 500, mắt phải 650. Ngươi tại bệnh viện chúng ta làm giải phẫu. Quả nhiên bệnh viện chúng ta kỹ thuật không sai đi. Khôi phục phi thường tốt. Bác sĩ thanh âm biển lớn, mấy cái tại bên cạnh trưng cầu ý kiến phi dây giải phẫu bệnh nhân nhao nhao nhìn qua. Không phải không phải, ta nói là ta trước kia là cái cận thị, nhưng là đột nhiên có một ngày thị lực đột nhiên thay đổi tốt hơn bởi vì ngươi làm giải phẫu a, ngươi bây giờ là đến kiểm tra lại sao? Không phải, ta nói là ta trước kia còn có tản quang. Bác sĩ nhếch miệng cười một tiếng, đúng à, tản quang cũng mất, phi dây chính là thần kỳ như vậy, ngươi cũng cảm thấy rất thần kỳ đúng không? Thường Lạc chóp cha chóp che miệng, quyết định đổi một cái thuyết pháp. Bác sĩ, sẽ có người tại cận thị vài chục năm đằng sau đột nhiên có một ngày cận thị khỏi hẳn sao? Ấn bác sĩ trầm tư, sau đó ngẩng đầu, làm giải phẫu có thể, không lấy ra thuật, cái kia không thể nào. Không thể nào. Làm giải phẫu có thể, không làm giải phẫu. Các người bác sĩ đến cùng bị nghiệp vụ thúc được nhiều gấp a? Làm sao ba câu nói hai câu nói không thể rời bỏ làm giải phẫu? Rất đắt. Thường Lạc cầm báo cáo, 10 phần không dễ chịu rời đi nhã qua. Cũng coi như tin tức tốt thôi, chí ít ánh mắt ngươi là thật không có vấn đề gì, mà lại cũng không cần bị kéo đi cắt miếng làm thí nghiệm. Khâu Diệu Kiệt ta đuổi hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Thường Lạc trong lòng một mực bị một loại nói không ra kỳ quái bao phủ lấy. Nhưng hắn tìm không thấy loại cảm giác này nơi phát ra, cái này khiến hắn có chút bất an. Đừng nghĩ rồi, coi như là bớt đi 40,000 khối tiền. A, thang máy tới. Trong thang máy ngừng lại một cái ngồi tại trên xe lăn người, đại khái là từ lầu 9 khoa chỉnh hình xuống bệnh nhân. Hai người đi vào thang máy, có thể nghe được sau lưng bệnh nhân thấp giọng gọi điện thoại. Ta đã biết vậy cũng không có cách nào, không được liền không làm. Đó là cái trẻ tuổi nữ hài thanh âm, giọng nói mang vẻ chút không quan trọng. Hai người không có quá để ý, đại khái đều là cùng đi lầu một. Nếu như hai người bọn hắn cản chuyện, cô nương này tự nhiên sẽ nói chuyện. Mặc kệ, cái này muốn phiền não lời nói, cả một đời muốn phiền não sự tình có nhiều lắm. Thường Lạc lắc đầu, đem hoang mang đuổi ra ngoài não. Đúng vậy nha Thường Lạc, phiền não cái này, chẳng ngẫm lại cuối kỳ thi làm sao bây giờ, ta cảm giác năm nay bài chuyên ngành thực sự treo. Thường Lạc chú ý tới, sau lưng giảng điện thoại thanh âm dừng lại vài giây đồng hồ. Đến lúc đó đều phát huy ngươi tính năng động chủ quan đi, không có cơ hội sáng tạo cơ hội thôi. Sách. Ân. Thường Lạc bắp chân bị nhẹ nhàng dập đầu một chút. Hoặc là nói, chiếc xe lăn kia từ phía sau nhẹ nhàng va vào một phát chân của hắn. Làm cái gì? Xe lăn phanh lại không có đè lại sao? Hắn không có quay đầu, có lẽ là không cẩn thận. Ai, ngươi nói, A Ngọc sinh nhật nhanh đến ta đưa nàng cái gì đâu? Xin nhờ, bạn gái của ngươi sinh nhật, ngươi hỏi ta. Ta nghĩ đến đám các ngươi loại này viết ngựa giống tiểu thuyết đều là trà trộn bụi hoa, am hiểu sâu nữ hải nhi tâm tư đâu. Ngươi cũng đừng nói. Thường Lạc đầu bị siết chặt, lời này còn không có bị người nghe được cũng đã bắt đầu lúng túng, hận không thể đi lên che miệng của hắn, thấp giọng chút. Chẳng lẽ hào con sao? Đông. Chân của hắn lại bị va vào một phát. Lần này lực đạo muốn so lần trước lớn hơn một chút. Không tính đau nhức, nhưng là không có lễ phép. Thường Lạc nhíu nhíu mày. Lần thứ hai. Làm cái gì, ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi nói, nàng lần trước đưa ta giày cùng bàn phím. Ta về nàng một bộ mỹ phẩm dưỡng da thế nào? Giá cả không sai biệt lắm cũng không có vấn đề đi, bất quá trừ cái kia bên ngoài, ngươi đến ở bên trong thêm một chút yêu. Cái gì yêu? Viết tay tin cái gì? Thường Lạc nghĩ đến mình tại trong tiểu thuyết viết qua xáo lộ, tóm lại là một chút biểu đạt ngươi tâm ý đồ vật. Nếu là tinh khiết vật phẩm trao đổi, người ta làm gì không cùng đạo bảo yêu đương. Ôi, ngươi rất biết thôi còn nói chính mình không hiểu đâu, khiêm tốn một chút. Thường Lạc ngoài miệng toét, trong lòng đã bước lên lửa tới. Bởi vì, đông. Lần thứ ba. Xe lăn kia đâm vào trên đùi của hắn. Thường Lạc tại đại học đọc chính là số môi hệ, không phải nị ra hệ. Hắn nhíu mày xoay người lại. T, ta nói còn lại một nửa nói ở trong miệng hóa thành nghẹn họng nhìn chân chối. Mang theo một đỉnh tuyết trắng đồ hàng len mũ, bọc lấy một kiện mãi màu lam giản bút chó con vệ y, ngồi tại trên xe lăn cô nương trẻ tuổi, chính lộ ra một viên nhàn nhạt lún đồng tiền, mặt mày còn cong nhìn xem hắn. Hi, Thường Lạc. Thường Lạc há to miệng, a. Hi, Chiêm Nhã. Trong thang máy đất bằng lên một trận gió. Mặc dù rất thổ, mặc dù rất tủ, nhưng đó là mối tình đầu hương vị. Chương 64. Tình yêu long đong chương 64, tình yêu long đong. Thường Lạc có chút không biết nên ứng đối ra sao loại này đột nhiên tới gặp nhau. Không phải họp lớp bên trong ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp trùng vùng, cũng không phải ở trong điện thoại hẹn xong nơi nào đó, chờ mong đã lâu gặp lại. Tựa như là đi tại mỗ một đầu có rẽ ngoặt trên đường phố, tại cũng không ôm hy vọng góc rẽ, đụng đầu mới viên kết ý một dạng để cho người ta tim đập thình thịch. Ân, đối với Thường Lạc tới nói, đụng vào Phù Nina, Đại Hát Tháp, Trường Ly, Nhã Tiểu Thư, đồ tắm sở cả đi phá âm. Duy Nhĩ Đinh nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ cũng là đồng dạng có thể làm cho hắn tim đập thình thịch. Cung cấp ba tổng mặc đã hình thành thì không thay đổi đồng phục không giống với chính là, trước mắt Chiêm Nhã muốn càng lộ ra càng ôn nhu chút. Nàng nhíu phát, tông màu nâu, cắt tóc cắt ngang trán, giờ phút này chính nhẹ nhàng khoan khoái khoác lên trên trán. Tóc cắt ngang trán phía dưới chính là một đôi tựa hồ biết nói chuyện con mắt, chính con nhìn qua, để Thường Lạc tự dưng khẩn trương lên. Đinh, thang máy đến lầu 1. Khâu Diệu Kiệt mắt nhìn bầu không khí, lấy cùi trò đảo đảo Thường Lạc, "Ấy, Lạc." Thường Lạc kịp phản ứng, "Đi ra ngoài trước đi, đừng chiếm thang máy." Chính là nhiều người phải dùng thang máy thời điểm, bọn hắn ba trong thang máy chặn lấy cũng không phải một chuyện. Thường Lạc vừa đi ra ngoài hai bước, áo khoác trầm xuống, một bàn tay kéo lấy y phục của hắn vào áo. "Xin nhờ, Chiêm Nhã có chút bất đắc dĩ, có thể giúp ta một thanh sao?" "A đối, nàng nói nàng chân té gãy tới." Thường Lạc ra mặt đỏ lên, giúp đỡ nàng đem xe lăn đẩy ra. Hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi vì nếu như nàng không giúp đỡ, sau lưng những cái kia chen chúc chen vào trong thang máy người nhất định sẽ đem nàng chen trong thang máy không thể động đậy. "Chính ngươi một người đến khám bệnh sao?" Thường Lạc đẩy Chiêm Nhã xe lăn tò mò hỏi. Hắn là lần đầu tiên đẩy xe lăn, thật kỳ quái, cảm giác tại đẩy mua sắm xe. "Ân." Nữ hài Nhi gật gật đầu, "Hôm nay đến kiểm tra lại." "Thế nào?" "Trước tiên cần phải đập cái CT." A Thường Lạc nhìn Khâu Diệu Kiệt một chút. Khâu Diệu Kiệt bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, "Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi bồi người ta đi thôi." "Ta lại không đổi." Thường Lạc nháy mắt ra hiệu, "Ngươi không nói lời nào ta làm sao biết ngươi không đổi?" Khâu Diệu Kiệt tiếp tục bạch nhãn, "Ba ta người đều nhanh đứng một khối, ta nói thế nào? Không đổi liền tốt." Thường Lạc gật gật đầu, "Ở đâu?" "Lâu Motion Tây CT thất." Chiêm Nhã mắt cười cong hơn, "Hội chậm trễ các ngươi thời gian sao?" "Không biết." Khâu Diệu Kiệt vang dội nói, "Hắn xế chiều hôm nay không có lớp." Miệng nhỏ, "Không nói lời nào. Ngươi nói có hơi nhiều." Cái này lộ ra rất tận lực. "Vậy thì thật là cảm ơn, ta ban đêm mời các ngươi ăn cơm." "Khụ khụ, cũng không phải không thể." "Ta không thể được." Khâu Diệu Kiệt ra dáng nhìn thoáng qua đồng hồ, "Tiểu Ngọc còn chờ ta đây, ta đêm nay cùng với nàng hẹn cùng nhau ăn cơm." "A, vậy ngươi lúc nào thì ta hiện tại liền đi." "Đây càng tận lực." Thường Lạc chừng hắn. Khâu Diệu Kiệt ngược lại là một chút không để ý ánh mắt của hắn, ra dáng đánh xong chào hỏi sau, quay người vui vẻ đi. "A, lại làm một cọc công việc tốt. Chân ngươi còn gãy, làm sao một người đến kiểm tra lại?" Lộc cộc lộc cộc. Thường Lạc đẩy xe lăn hướng CT thất đi đến. Lúc đầu tại trên mạng hẹn cái bồi xem bệnh, nhưng hắn giống như thả ta bồ câu. Chiêm Nhã mảnh khảnh lông mày nhăn nhăn, không có cách nào khác, ta chỉ có thể chính mình xuống. Ở có chút ý tại ngôn ngoại là cần chính mình ngộ. Tỷ như nói, không có ở trong lời nói của nàng xuất hiện qua người nhà. Thường Lạc trừng mắt nhìn, không nhiều lời cái gì. Cùng chơi nhị du lúc Tử Trạch Ca Thường Lạc so sánh, không chơi game Thường Lạc đơn giản bình thường không giống người. Tựa hồ không muốn ở phương diện này nói quá nhiều, Chiêm Nhã hỏi, "Vậy còn ngươi, làm sao tới bệnh viện?" "A, đôi bạn cùng phòng nhìn khoa hậu môn." Hắn không chút do dự đem Khâu Diệu Kiệt văng ra ngoài. "Nói láo, vừa rồi các ngươi đi lên cái kia nguyên một tầng đều là nhãn khoa." Chiêm Nhã lập tức chọc thủng hắn hoang ngôn, sau đó nghiêng đầu một chút, "Ngươi hái được kính mắt." "A, là." Thường Lạc sờ mũi một cái, không có chút nào hoang ngôn bị bạch trần xấu hổ. Cho cười, cái này lung túng. Vậy hắn lấy cớ gân viêm phạm vào mặt dạn mày dày không thêm càng, sau đó bị độc giả mắt thấy này chơi sẻng vàng suốt 4 giờ, chẳng phải là đến xấu hổ đến xoắn ốc thăng thiên. Xấu hổ cái gì không tồn tại. Nếu không phải ngươi bạn cùng phòng bảo ngươi danh tự, ta suýt nữa không nhận ra được. Chiêm Nhã tựa ở trên xe lăn, từ Thường Lạc thị giác nhìn lại, có thể thấy được nàng tròn trịa cái hót cùng sau đầu cột thấp đuôi ngựa. Nhớ năm đó, viên này tròn trịa cái hót cột cao đuôi ngựa, bím tóc đuôi ngựa nhoáng một cái nhoáng một cái, liền siêu việt tất cả cùng lượt chạy người, phá tan sông tuyến mang, để cho người ta tìm đập thình thịch. Đều nhanh 2 năm. Hắn thuận miệng đáp. Trừ cá biệt sự tình, hắn đã không quá nhớ kỹ cấp 3 từng ly từng tí. Dù sao cũng không phải cái gì cuộc sống tốt đẹp. Trong kịch truyền hình những cái kia văn nghệ hội diễn, Tết Nguyên Đán tiệc tối, thanh xuân yêu say đắm, máu chó tình thâm cách bình thường học sinh cấp 3 sinh hoạt quá xa. Mỗi ngày đơn giản chính là đọc sách, ăn cơm, đọc sách, ăn cơm. Lộc cộc lộc cộc. Hắn đem Chiêm Nhã ngừng tại CT thất, bởi vì bác sĩ mở chính là khẩn cấp đơn, cho nên rất nhanh liền đến phía nàng. Ra thuộc chớ đi, đem bệnh nhân mang lên máy móc lên a. Ách, ta sao? Thường Lạc chỉ cái mũi của mình. Vậy còn có người nào nha? Ngươi là đệ đệ của nàng sao? Bác sĩ thuốc giục nói, nhanh lên a, muốn ta phụ một tay sao? Nữ bác sĩ kia nhìn qua thân thể so Chiêm Nhã còn tinh tế, trên mặt còn mang theo quanh năm ngồi phòng làm việc ban bị. Thường Lạc nhìn Chiêm Nhã một chút. Chiêm Nhã chính nếm thử đứng lên, không biết kéo tới chỗ nào, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Ngươi đừng động, ngươi đừng động. Thường Lạc không quá có tự tin nhìn xem tay chân của mình. Cũng không có vấn đề đi. Hắn luôn cảm giác mình gần nhất tăng lên một chút, không đến mức ôm công chúa cái tiểu nữ hài đều có thể bằng cái ngã sấp đi. Chiêm Nhã bạch nghiêm mặt chắp tay trước ngực, xin nhờ. Thường Lạc nửa ngồi hạ thân, nắm tay từ đầu gối của nàng bên dưới xuyên qua. Nô, cùng tay của hắn so sánh, nàng con gối nóng hầm hập. Nữ hài trẻ tuổi trên thân đặc hữu mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm vậy đập vào mặt. Thường Lạc vô ý thức hít sâu một hơi. Sau đó cùng có chút ngẩng đầu nhìn mình Chiêm Nhã bốn mắt nhìn nhau. Hỏng, lần này là thực sự lúng túng. Hắn thật thành biến thái. Chiêm Nhã khỏe miệng viên kia lún đồng tiền càng thâm thúy một chút. Nàng hít mắt, nhẹ nhàng chớp chớp mi phải. Nàng nói, ưa thích. Thường Lạc mặt đốt lên. Lời này làm sao tiếp? thỉnh giáo, sốt ruột, đang online chờ, kết quả này là có ý gì? Nhàm chán chim nhỏ kỵ sĩ đem đầu rời khỏi Lý Nạ lòng bàn tay viên thủy tinh cầu kia trước, trên dưới trái phải đánh giá một vòng, khó hiểu nói, tiên đoán là cái gì? Ngươi xem bói là cái gì? Ngươi nói rất nhiều hay. Lý Nạ tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi đem kỵ sĩ kiếm ở lại bên ngoài ta liền sẽ dễ dàng tha thứ ngươi mạo phạm. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi nói ngươi mới học thuật bói toán, ta chỉ là muốn nhìn xem. Chim nhỏ kỵ sĩ bĩu môi, nói thật, ngươi cái gì đều không có nhìn ra đi. Ta ngẫm lại, đồ án này tại trong sách ghi lại ý là, ách, xuất hiện long đong. Cái gì? Ngươi xem bói là cái gì? Là người nào đó đường tình cảm. Cáp nói càng nhiều điểm. Ngươi thật rất phiền bên trong. Cho nên đến cùng là ai đường tình cảm a? Ngươi bất can thì bảo, không nên cách ta gần như vậy. Ta muốn choáng, ta hiện tại liền choáng. Lập tức Thường Lạc có chút không biết nên ứng đối ra sao, loại này đột nhiên tới gặp nhau. Không phải họp lớp bên trong ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp trùng vùng, cũng không phải ở trong điện thoại hẹn xong nơi nào đó, chờ mong đã lâu gặp lại. Tựa như là đi tại mỗ một đầu có rẽ ngoặt trên đường phố, tại cũng không ôm hy vọng gấp rẽ, đục đầu mới viên kết ý một dạng để cho người ta tim đập thình thịch. Ân, đối với Thường Lạc tới nói, đục vào phụ Nina, đại hát hát, trường ly, nhã tiểu thư, đồ tắm sợ cả đi phá âm. Duy nhĩ đinh nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ cũng là đồng dạng có thể làm cho hắn tim đập thình thịch. Cung cấp ba tổng mặc đã hình thành thì không thay đổi đồng phục không giống với chính là, trước mắt chiêm nhã muốn càng lộ ra càng ôn nhu chút. Nàng nhíu phát, tông màu nâu, cắt tóc cắt ngang trán, giờ phút này chính nhẹ nhàng khoan khoái khoác lên trên trán. Tóc cắt ngang trán phía dưới chính là một đôi tựa hồ biết nói chuyện con mắt, chính con nhìn qua, để Thường Lạc tự dưng khẩn trương lên. Đinh, thang máy đến lầu 1. Khâu Diệu Kiệt mắt nhìn bầu không khí, lấy cùi trò đảo đảo Thường Lạc, "Ấy, Lạc." Thường Lạc kịp phản ứng, "Đi ra ngoài trước đi, đừng chiếm thang máy." Chính là nhiều người phải dùng thang máy thời điểm, bọn hắn ba trong thang máy chặn lấy cũng không phải một chuyện. Thường Lạc vừa đi ra ngoài hai bước, áo khoác trầm xuống, một bàn tay kéo lấy y phục của hắn vào áo. "Xin nhờ, Chiêm Nhã có chút bất đắc dĩ, có thể giúp ta một thanh sao?" "A đối, nàng nói nàng chân té gãy tới." Thường Lạc ra mặt đỏ lên, giúp đỡ nàng đem xe lăn đẩy ra. Hắn không có cách nào cự tuyệt, bởi vì nếu như nàng không giúp đỡ, sau lưng những cái kia chen chúc chen vào trong thang máy người nhất định sẽ đem nàng chen trong thang máy không thể động đậy. "Chính ngươi một người đến khám bệnh sao?" Thường Lạc đẩy Chiêm Nhã xe lăn tò mò hỏi. Hắn là lần đầu tiên đẩy xe lăn, thật kỳ quái, cảm giác tại đẩy mua sắm xe. "Ân." Nữ hài Nhi gật gật đầu, "Hôm nay đến kiểm tra lại." "Thế nào?" "Trước tiên cần phải đập cái CT." A Thường Lạc nhìn Khâu Diệu Kiệt một chút. Khâu Diệu Kiệt bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời, "Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi bồi người ta đi thôi." "Ta lại không đổi." Thường Lạc nháy mắt ra hiệu, "Ngươi không nói lời nào ta làm sao biết ngươi không đổi?" Khâu Diệu Kiệt tiếp tục bạch nhãn, "Ba ta người đều nhanh đứng một khối, ta nói thế nào? Không đổi liền tốt." Thường Lạc gật gật đầu, "Ở đâu?" "Lâu Motion Tây CT thất." Chiêm Nhã mắt cười cong hơn, "Hội chậm trễ các ngươi thời gian sao?" "Không biết." Khâu Diệu Kiệt vang dội nói, "Hắn xế chiều hôm nay không có lớp." Miệng nhỏ, "Không nói lời nào. Ngươi nói có hơi nhiều." Cái này lộ ra rất tận lực. "Vậy thì thật là cảm ơn, ta ban đêm mời các ngươi ăn cơm." "Khu khu, cũng không phải không thể." "Ta không thể được." Khâu Diệu Kiệt ra dáng nhìn thoáng qua đồng hồ, "Tiểu Ngọc còn chờ ta đây, ta đêm nay cùng với nàng hẹn cùng nhau ăn cơm." "A, vậy ngươi lúc nào thì ta hiện tại liền đi." "Đây càng tận lực." Thường Lạc chừng hắn. Khâu Diệu Kiệt ngược lại là một chút không để ý ánh mắt của hắn, ra dáng đánh xong chào hỏi sau, quay người vui vẻ đi. "Á, lại là một cọc công việc tốt. Chân ngươi còn gãy, làm sao một người đến kiểm tra lại?" Lộc cộc lộc cộc. Thường Lạc đẩy xe lăn hướng CT thất đi đến. Lúc đầu tại trên mạng hẹn cái bồi xem bệnh, nhưng hắn giống như thả ta bồ câu. Chiêm Nhã mảnh khảnh lông mày nhăn nhăn, không có cách nào khác, ta chỉ có thể chính mình xuống. Ở có chút ý tại ngôn ngoại là cần chính mình ngộ. Tỷ như nói, không có ở trong lời nói của nàng xuất hiện qua người nhà. Thường Lạc trừng mắt nhìn, không nhiều lời cái gì. Cùng chơi nhị du lúc Tử Trạch Ca Thường Lạc so sánh, không chơi game Thường Lạc đơn giản bình thường không giống người. Tựa hồ không muốn ở phương diện này nói quá nhiều, Chiêm Nhã hỏi, "Vậy còn ngươi, làm sao tới bệnh viện?" "A, bồi bạn cùng phòng nhìn khoa hậu môn." Hắn không chút do dự đem Khâu Diệu Kiệt văng ra ngoài. "Nói láo, vừa rồi các ngươi đi lên cái kia nguyên một tầng đều là nhãn khoa." Chiêm Nhã lập tức chọc thủng hắn hoang ngôn, sau đó nghiêng đầu một chút, "Ngươi hái được kính mắt." "A, là." Thường Lạc sờ mũi một cái, không có chút nào hoang ngôn bị bạch trần xấu hổ. Cho cười, cái này lung túng. Vậy hắn lấy cớ gân viêm phạm vào mặt dạn mày dày không thêm càng, sau đó bị độc giả mắt thấy này chơi sẻn vàng suốt 4 giờ, chẳng phải là đến xấu hổ đến xoắn ốc thăng thiên. Xấu hổ cái gì không tồn tại. Nếu không phải ngươi bạn cùng phòng bảo ngươi danh tự, ta suýt nữa không nhận ra được. Chiêm Nhã tựa ở trên xe lăn, từ Thường Lạc thị giác nhìn lại, có thể thấy được nàng tròn trịa cái hót cùng sau đầu cột thấp đuôi ngựa. Nhớ năm đó, viên này tròn trịa cái hót cột cao đuôi ngựa, bím tóc đuôi ngựa nhoáng một cái nhoáng một cái, liền siêu việt tất cả cùng lượn chạy người, phá tan sông tuyến mang, để cho người ta tìm đập thình thịch. Đều nhanh 2 năm. Hán thuận miệng đáp. Trừ cá biệt sự tình, hắn đã không quá nhớ kỹ cấp 3 từng ly từng tí. Dù sao cũng không phải cái gì cuộc sống tốt đẹp. Trong kịch truyền hình những cái kia văn nghệ hội diễn, kết nguyên đáng tiệc tối, thanh xuân yêu say đắm, máu chó tình thâm cách bình thường học sinh cấp 3 sinh hoạt quá xa. Mỗi ngày đơn giản chính là đọc sách, ăn cơm, đọc sách, ăn cơm. Lộc cộc lộc cộc. Hắn đem Chiêm Nhã ngừng tại CT thất, bởi vì bác sĩ mở chính là khẩn cấp đơn, cho nên rất nhanh liền đến với nàng. Ra thuộc chớ đi, đem bệnh nhân mang lên máy móc lên a. Ách, ta sao? Thường Lạc chỉ cái mũi của mình. Vậy còn có người nào nha? Ngươi là đệ đệ của nàng sao? Bác sĩ thuốc giục nói, nhanh lên a, muốn ta phụ một tay sao? Nữ bác sĩ kia nhìn qua thân thể so Chiêm Nhã còn tinh tế, trên mặt còn mang theo quanh năm ngồi phòng làm việc ban bị. Thường Lạc nhìn Chiêm Nhã một chút. Chiêm Nhã chính nếm thử đứng lên, không biết kéo tới chỗ nào, sắc mặt lập tức trắng nhợt. Ngươi đừng động, ngươi đừng động. Thường Lạc không quá có tự tin nhìn xem tay chân của mình. Cũng không có vấn đề đi. Hắn luôn cảm giác mình gần nhất tăng lên một chút, không đến mức ôm công chúa cái tiểu nữ hài đều có thể bằng cái ngã sắp đi. Chiêm Nhã bạch nghiêm mặt chắp tay trước ngực, xin nhờ. Thường Lạc nửa ngồi hạ thân, nắm tay từ đầu gối của nàng bên dưới xuyên qua. Nô, cùng tay của hắn so sánh, nàng con gối nóng hầm hập. Nữ hài trẻ tuổi trên thân đặc hữu mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm vậy đập vào mặt. Thường Lạc vô ý thức hít sâu một hơi. Sau đó cùng có chút ngẩng đầu nhìn mình Chiêm Nhã bốn mắt nhìn nhau. Hỏng, lần này là thực sự lúng túng. Hắn thật thành biến thái. Chiêm Nhã khỏe miệng viên kia lúm đồng tiền càng thâm thúy một chút. Nàng hít mắt, nhẹ nhàng chớp chớp mi phải. Nàng nói, ưa thích. Thường Lạc mặt đốt lên. Lời này làm sao tiếp? Thỉnh giáo. Sốt ruột. Đang online chờ. Kết quả này là có ý gì? Nhàm chán chim nhỏ kỵ sĩ đem đầu rời khỏi Lý Nạ lòng bàn tay viên thủy tinh cầu kia trước, trên dưới trái phải đánh giá một vòng, khó hiểu nói, tiên đoán là cái gì? Ngươi xem bói là cái gì? Ngươi nói rất nhiều ai? Lý Nạ tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi đem kỵ sĩ kiếm ở lại bên ngoài ta liền sẽ dễ dàng tha thứ ngươi mạo phạm. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi nói ngươi mới học thuật bói toán, ta chỉ là muốn nhìn xem. Chim nhỏ kỵ sĩ bĩu môi, nói thật, ngươi cái gì đều không có nhìn ra đi. Ta ngẫm lại, đồ án này tại trong sách ghi lại ý là, ách, xuất hiện long đong. Cái gì? Ngươi xem bói là cái gì? Là người nào đó đường tình cảm. Cấp nói càng nhiều điểm. Ngươi thật rất phiền bên trong. Cho nên đến cùng là ai đường tình cảm a? Ngươi bất can thiệp vào. Không nên cách ta gần như vậy. Ta muốn choáng ta hiện tại liền choáng. Lập tức lộn lại đặc liền muốn đến cách dùng trượng cú đầu của ngươi, liền muốn đến cách dùng trượng cú đầu của ngươi. Chương 65, Lam Hồ Điệp tiểu thư chương 65, Lam Hồ Điệp tiểu thư tiểu tu nữ biểu thị, nàng mới sẽ không cầm pháp trượng gõ đầu người khác đâu. Pháp trượng là rất đồ vật chân quý. Đầu liền nói không chừng. Nàng đang đứng tại trường Lạc Thành mới thu nhặt đi ra trong phòng tiếp khách, để dần đi hôm Lina. Một cái đặc thù khách nhân chính cười híp mắt chờ ở ngoài cửa, đang mong đợi cùng các nàng gặp mặt. Lina vội vàng chạy đến, từ cửa sau chạy chậm mà vào. Nàng khí mà còn không có thở đều đặn, liền liếc thấy vị khách nhân kia trên chân trường hoa. Xanh biển thêu lên kim biên, nhìn qua mềm mại mà thoải mái dễ chịu. Mềm mại mà thoải mái dễ chịu giày thích hợp tại trên mặt đất bằng phẳng hành đầu, không thích hợp giẫm tại tồn tại đại lượng bờ biển gầy cho xương đá ngầm mặt đất không bằng phẳng thành trấn. Cho nên mặc dù khách nhân mặc cùng trường Lạc Thành tuyệt đại đa số giáo sĩ đều rất giống, nhưng Lý Nạ hay là liếc mắt nhận ra lai lịch của hắn. Vị kia là từ Vương Đô mà đến, trong cung đình tùy tùng. Lần nẹ sông nàng mịt mở gật đầu. Khách nhân đi tới, trước dâng lên lễ vật. Hắn tới thời điểm mang theo không ít thứ, nhiều vô số chất đầy hai chiếc xe. Vết bánh xe thật sâu khắc ở trường Lạc Thành trên thổ địa, thế là vợ Diệp kỵ sĩ nhận ra, cái này chính là mang đến những cái kia vô chủ vũ khí người. Xem ra hiện tại chiến sự kết thúc, chiến đấu trước tại trường Lạc Thành phương này hạ tiền đặt cược dân cờ bạc muốn tới cầm lại chiến lợi phẩm của bọn hắn. Nhưng vị khách nhân này không chút nào không có nói. Bị nhân lòng, đến từ Can Nhược Thành. Can Nhược, Vương Đô. Hắn có chút xoay người, xoa ngực hành lễ, hướng Trường Lạc đại nhân hiến đi lên tử. Ạ lệ gì ạ điện hạ kinh ý. Lần nẹ cùng Lý Nạ mịt mở trao đổi ánh mắt. Hai người đều lâm vào suy tư. Ta cảm thấy có chút giật mình. Lần nẹ nhẹ nhàng nói ra, xa xôi thành nhỏ, làm sao có thể thắng được điện hạ chú mục. Xin đừng nên tự coi nhẹ mình, lần nẹ đại nhân, Trường Lạc Thành uy danh đã truyền khắp 13 hòn đảo liên bang. Đầu tiên là thất bại Á Nguyệt quân đoàn vây công, lại đánh chết Nguyệt Thần trưởng trị kỵ sĩ tiểu đội, lại đánh bại Á Lần gia tộc đoạt thành quân đội. Mà lại, hiếm có người biết là, thành thị này còn tiêu hóa một cái trong thai nghén tà thần. Thế là lặng lẽ, Trường Lạc Thành mấy vị đại nhân, cùng Trường Lạc Thành phía sau vị kia thần minh uy danh, đã bị quốc gia này rất nhiều người biết được. Nhưng nghe nói, không ít trong vương đô quý tộc đều muốn càng sâu hiểu rõ vị này Trường Lạc đại nhân. Á Lệ Di A điện hạ là trong đó tốc độ nhanh nhất, cũng là nhất dám đánh cược. Lina nheo mắt lại nhìn hắn, ngươi là đến thay ngươi điện hạ đòi lại thành quả thắng lợi sao? Những cái kia không có ký tên vũ khí là các ngươi đưa tới đi. Đông nhẹ gật đầu nhưng lại lắc đầu. Những vật kia đúng là ta từ Vương Đô vận đi ra, bất quá đây không phải là cái gì ta thả ra bay, mà là một chút lễ vật. Lễ vật? Giống như điện hạ muốn cùng Trường Lạc Thành, cùng Trường Lạc đại nhân giao hảo, cho nên đây chỉ là chúng ta bước đầu lễ vật. Lý Nạ trong mắt hiện lên một vòng suy nghĩ. Đến từ Vương Đô tài trợ. Đồ tốt. Nếu đồng nói, vị điện hạ kia muốn cùng Trường Lạc Thành đáp lên quan hệ, như vậy hắn mang đến nhất định không phải chỉ là để vài câu hư vô mở mịt lời xa giao. Cái này chỉ ít đại biểu cho một đầu thương đạo. Quả thật, dự thương hội thương đạo quả thật có thể làm trưởng vui thành bận đến tuyệt đại bộ phận dân chúng cần sinh hoạt vật tư. Nhưng dù sao dự sần chỉ là một nhà cắm rễ ở thứ cấp thành thị thương hội. Muốn ưu tú hơn thương đạo, càng nhiều loại hơn loại thương phẩm, còn phải là vương đô thương đội. Hiện tại Melina trong tay coi như có tiền, nàng muốn nhiều thứ hơn. Như là có thể thay thế lần nẹt trèo chống phòng ngự đại trận ma phát thạch, tân tiến hơn kỳ cầu giả học tập tư liệu, một chút phong phú hơn lệ đường hoàng đồ vật có thể làm cho Trường Lạc Thành nhìn qua càng giống một tòa thần chi thành, mà không phải giống bây giờ một dạng cùng cái đầy bụi đất thôn trấn giống như. Nghi Nạ biết rõ, muốn hấp dẫn càng nhiều tín đồ, liền muốn để Trường Lạc Thành phát triển tốt hơn. Dạng này, chúng sinh bình đẳng quan niệm mới biết thông qua thương hội, thông qua nơi đây bách tính truyền bá ra ngoài, để trên mái vòm Trường Lạc đại nhân đạt được chúng sinh cung phụng. Đó là Trường Lạc thành, đối đại nhân không có ý nghĩa trả lại. Nhưng đại giới là cái gì đây? Nàng hỏi, điện hạ thờ phụng không phải quốc gia chính thống, hải thần sao? Đức Lãng Ân đồn đốn, nhẹ nhàng nói ra, có thể biển cả, thủy chung là lay động âm tình bất định, kinh đảo hải lãng không phải sao? Lý Nạ con ngươi co rụt lại. Thông minh như nàng, lập tức ý thức được lòng trong lời nói ám chỉ. Có thể biển cả, là cố hương của nàng. Nếu như cố hương có thể làm cho người an ổn sinh hoạt, ai lại muốn ly biệt quê hương đâu? Lý Nạ mắt nhìn lần nét, tiểu tu nữ phương diện chính trị nhạy cảm độ hay là thấp chút, trên mặt nàng có chút mờ mịt, nhưng mười phần thông minh không cắt đứt bọn hắn lẫn nhau thăm dò. Mắt thấy Lý Nạ nghe hiểu hắn trong lời nói nội hàm, do vậy tức thời không nói thêm gì nữa, sau khi hành lễ lặng yên rời đi. Lý Nạ cặp kia nho đen một dạng xinh đẹp con mắt thất tiêu sau một lúc tập trung tại lần nét trên khuôn mặt. Lần nét, chúng ta cần tâm sự, chuyện này rất trọng yếu. Cho nên chim nhỏ kỵ sĩ đem sợi tóc hướng sau đầu gọi một chút, ạ lệ gì ạ là ai? Ba cái cô nương tại phòng cầu nguyện gặp mặt, tại thần trước mặt giao lưu cái này đối Trường Lạc giáo hội phát triển cực kỳ trọng yếu sự tình. Ạ lệ gì ạ, là đương kim quốc vương cái thứ 6 nữ nhi. Quần gia tiểu thư hồi đáp, cũng là sống sót quốc vương trong dòng dõi, xếp tại thuận vị thứ 3 người thừa kế vị trí chân chính quý tộc. Nàng đem lòng mang tới đồ vật đặt lên bàn, đó là một chi chế tác tinh lương kẹp tóc. Một cái màu xanh ngọc hình dạng hồ điệp, phía trên tô điểm lấy rất nhiều màu lam hệ toái bảo thạch, tay nghề tinh xảo. Quần gia tiểu thư hướng lên thổi một ngụm, con hồ điệp kia tựa hồ chân khởi cánh, cùng sống không có gì khác biệt. Cái này kẹp tóc giá trị ít nhất 2000 kim tệ, lại tại vương đô có tiền mà không mua được. Cho nên vị này, ách, Lam hồ điệp tiểu thư, nàng muốn cái gì? Muốn biết nàng muốn cái gì, còn phải nhìn vị này Lam hồ điệp tiểu thư hiện tại đối mặt với cái gì. Lý Nạ nhưng thật ra vô cùng ưa thích chim nhỏ kỵ sĩ cho ạ lệ gì ạ lên biệt danh. Ạ lệ gì ạ tại vương đô rất nổi danh, trừ nàng là quốc vương bệ hạ chân ái nữ nhi bên ngoài, nàng tại vương đô chưa lập gia đình nam thanh niên bên trong 10 phần thụ truy phụng. Dung mạo xuất sắc, phú khả đế quốc, thâm thụ quốc vương yêu thích, là một cái phi thường thích hợp kết thân đối tượng. Nàng hiếp nửa con ngươi, trong vương đô đối với nàng nhiều nhất hình dung là không tranh không đoạt một lòng hiếu thuận quốc vương bệ hạ lấy phụ vương chi mệnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hiện tại xem ra, một cái có gan tiếp xúc tân sinh chi thần, ý đồ điều khiển chiến tranh, có gan đi đánh cược công chúa điện hạ, tựa hồ cùng trong truyền thuyết nàng cũng không giống nhau. Có lẽ nàng muốn một trận gió đông, mà Trường Lạc giáo hội chính là trận kia gió đông. Chương 66, ạ lệ gì ạ vũ khí. Chương 66, ạ lệ gì ạ vũ khí. Lam hồ điệp tiểu thư chính hành đi tại vương đô vương cung rộng lớn bằng phẳng đường lớn đá xanh bên trên. Trên chân nàng xuyên qua một đôi thoải mái dễ chịu mà mềm mại dày. Đây là một tháng một lần yết kiến quốc vương thời gian, vốn là một tuần một lần, về sau phụ vương bị bệnh sau, liền đổi thành hai tuần một lần. Một năm trước, cái này số lần tần suất được điều chỉnh làm một tháng một lần. Tại ngày này bên trong, phụ vương bệ hạ cũng không gặp gỡ mặt quần thần. Hắn chỉ là nằm tại hắn xa hoa vương cung trong phòng ngủ thở phì phò, đem tất cả khí lực đều dùng tại những súng phi kia trên thân, tưởng tượng lấy tại tử thần giáng lâm trước đó có thể cho quốc gia này lưu lại một cái mới vương chữ. Nghĩ tới đây, ạ lệ gì ạ khoe miệng nhẹ cười, mang theo trào phúng. Cái này cùng nàng trước mắt cách ăn mặc có chút không tương xứng, cùng nàng tại trong vương phủ kiệt ngạo bộ dáng khác biệt. Trong vương cung, ạ lệ gì ạ từ trước đến nay là dịu dàng ngoan ngoãn. Nàng cái kia mỹ lệ màu xanh ngọc tóc dài trên đầu sắn thành đoàn trang búi tóc, lộ ra nàng sung mãn xinh đẹp cái chán. Một đôi màu vàng xanh lá sáng chói như kim cương giống như đôi mắt dạng rỡ phát sáng, thị lực của nàng có chút không tốt, nhưng đeo lên luyện kim thuật sĩ chế tác mảnh thủy tinh kính mắt sẽ có vẻ thành thục mà lạnh tấu xương, hoặc là khô khan không có chút nào linh động, thế là ạ lệ gì ạ đi vào vương cung thời điểm cũng sẽ không đeo kính mắt. Dạng này sẽ để cho trong mắt của nàng thoáng có chút thất tiêu, bộ dáng kia càng có thể đánh động lòng của người khác. Nàng dẫn theo váy đi trên bậc thang, phía sau truyền đến thanh niên quý tộc thanh âm, "Ạ lệ gì ạ điện hạ, xin cẩn thận, để cho ta tới nâng người đi." Lam hồ điệp tiểu thư bất động thanh sắc tránh qua, tránh né cặp kia đưa qua tới tay, nàng sớm đã thuần thục. "Đa tạ, nhưng ta có thể chính mình đến." Những nam nhân này ý nghĩ đều viết lên mặt, để Ạ lệ gì ạ cảm thấy không thú vị. Bọn hắn ý đồ dùng động tác này để đả động Ạ lệ gì ạ tâm. Nhưng là, làm sao có thể? Bọn hắn rõ ràng cái gì cũng không làm. Ạ lệ gì ạ từ nhỏ đã biết, lòng của nàng là rất đồ vật chân quý. Vậy đại biểu tài phú, thân phận và địa vị, cùng thổ địa. Mẫu thân từ nhỏ dặn dò nàng, ngươi đến chọn cái thích hợp như ý lang quân, hắn đến bảo vệ ngươi, đến chiếu cố ngươi, đến yêu ngươi cả một đời. Chính mẫu thân tựa hồ rất thành công, bởi vì nàng gả một cái 13 hòn đảo trong liên bang quyền uy lớn nhất người. Có thể, thì tính sao đâu? Nàng vẫn như cũ chết tại cho hắn sinh dục đứa bé thứ hai trên giường. Phụ vương rất nhanh mai táng mẫu thân, sau đó cưới hắn đời thứ tư vương hậu. Nàng đang nghĩ ngợi những này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận rối loạn. Màu tránh ra. Ai nha? Tại sao lại suỵt? Nhỏ giọng chút. Ngươi sợ là muốn chết. Đây chính là một chút thần tử kiên kỵ nhìn thoáng qua ạ lệ gì ạ, lại cúi đầu. Ạ lệ gì ạ biểu lộ đạm mạc. Nàng không có quay đầu liền biết xảy ra chuyện gì. Một con ngựa cao lớn dùng tốc độ cực nhanh từ phía sau thoăn đi ra. Cho dù trông thấy đám người, khống chế ngựa người vậy không có chút nào giảm tốc độ ý nghĩ, ngược lại hơi vung tay bên trong roi ngựa, giá. Đó là một cái khuôn mặt tuyệt ngạo thiếu niên. Hắn có một đầu cốt màu lam tóc ngắn, một đôi màu xanh nhạt trong đôi mắt tràn đầy ngông cuồng. Gai u phẹt nện đét, nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ, quốc gia này vương chữ. Một cái tiêu hành mặt hố, hoang dâm vô độ 13 tuổi thiếu niên. Hắn gây tai họa không ngừng, lần gần đây nhất hắn bị đội trị an truy tra tới cửa là bởi vì hắn nghỉ đêm bãi tâm chính là kỹ viện dùng một loại nào đó tàn nhẫn thủ pháp làm nhục trí tử bà tên tuổi trẻ thiếu nữ. Mà quan trị an tìm tới cửa kết quả, lại là 6 tên quan trị an bị gia phó của hắn đầu đả, 3 người trọng thương. Chuyện này hoành động đông đô, nhưng đại gia trọng điểm đều ở chỗ hắn không nên dung túng gia phó ẩu đả quan trị an, đó là dân đen phạm thượng hành vi. Về phần làm nhục mà chết 3 tên thiếu nữ, không người để ý quốc vương bệ hạ vị này vương chữ rất không hài lòng, nhưng hắn nam tử tự cũng không nhiều, trừ gã ủ bên ngoài, cũng chỉ thừa một tên chân có tàn tật đại vương tử. Cho nên quốc vương bệ hạ không có lựa chọn nào khác, đây cũng là vì cái gì người khác sắp chết còn tại không ngừng cố gắng cải tấy. Quốc vương không phải ngu xuẩn, hắn không muốn cho vương quốc này lưu lại một cái đủ để vong quốc diệt chủng người thừa kế. Gai U cưỡi ngựa đi qua, nhưng rất nhanh hắn lại vòng trở lại. "A lệ gì ạ?" hắn lớn tiếng, phóng đăng hô, "Làm sao lại tới đóng vai ngươi cô gái ngoan ngoãn? Bây giờ lại liền xe ngựa đều không ngồi." Quân thân hoàn toàn yên tĩnh. Lam Hồ Điệp tiểu thư ngẩng đầu, không nói gì. "Làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Ta chỉ là ăn ngay nói thật." Gai U ác liệt toét miệng cười. Mẹ của hắn, tức A lệ gì ạ mẫu thân đằng sau vị kia vương hậu là tiểu tam thượng vị, cho nên nhiều năm như vậy cùng A lệ gì ạ một mực không hợp nhau. Cái này cũng tiện thể để gây ủ đối Á Lệ Di ạ thái độ 10 phần ác liệt. Hắn luôn luôn muốn thay mẹ của mình tại Á Lệ Di ạ trước mặt chút cơn giận, tỉ như hiện tại. Nhìn như vậy đến, ngươi cùng ngươi mẫu thân thật đúng là tương tự a, trên thân mang theo một cỗ biểu tử mùi vị, chân dung dễ đưa tới nam nhân tương hại a. Hắn cười hì hì nói ác độc nói, không chút nào thu liễm. Không cần thu liễm. Hắn là cái này vương quốc chủ nhân tương lai. Á Lệ Di ạ mặt trắng mấy phần, nhưng trong lòng chỉ là giễu cợt. Mẹ của nàng tại lên làm vương hậu trước đó là cái phụ nữ, cũng may mà gại ủ. Tại vô số lần đề cập sau chuyện này, Á Lệ Di ạ đã đối với cái này hoàn toàn thoát mẫn. Trong vương đô quý tộc cũng chỉ lại bởi vậy cảm thấy vương nữ điện hạ đặc biệt đáng thương. Nhưng Á Lệ Di ạ vẫn như cũ giả bộ như rất yếu đuối bộ dáng, đó là nàng màu sắc tự vệ. Gai U rất nhanh đối nhục nhã một cái bại tướng dưới tay đã mất đi hứng thú. Hắn phóng ngựa nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một chút lời đàm tiếu. Lại là hắn trở thành sau cùng vương quốc vận bất hạnh, quốc vận bất hạnh a. Xuyệt, nói nhỏ chút. Hy vọng bệ hạ thân thể khỏe mạnh. Hoặc là chúng ta đến lúc đó thuê cố xe ngựa, mau mau rời đi nơi này đi. Á Lệ Di ạ điện hạ thật sự là đáng thương, chẳng để rồi nạn điện hạ trở thành vương chữ vậy làm sao có thể làm. Hắn là cái tên quẻ vậy so tên điên tốt. Có chướng ngại thưởng thức bọn hắn cứ như vậy thảo luận, Á Lệ Di ạ chỉ là yếu đuối tiếp lấy đi lên phía trước. Nàng đang suy nghĩ một chuyện, hẳn là để lòng mang một bức chân dung của nàng đi. Trong vương đô đều truyền thuyết vị kia trường lạc đại nhân là cái ưa thích tuổi trẻ cô nương xinh đẹp. Ách, thần minh muốn thu hoạch được một vị thần minh chú mục, tại quyền lực đấu tranh bên trong lấy được ưu thế, thuận lợi kế thừa chính mình nên được thổ địa, trừ một chút tiền tài bên ngoài, chí ít còn phải bỏ ra cái gì. Ân, nàng nên đưa một bức tranh đi qua. Mẫu thân nói, mỹ mạo cũng là vũ khí. Như vậy nàng, Á Lệ Di ạ thành vũ khí này. Nàng có chút ngẩng đầu, tùy ý gió biển cùng ánh nắng rơi tại nàng tấm kia quấn quanh một chút muốn nhìn xinh đẹp trên khuôn mặt mỹ lệ. Vậy còn được cho sắp bén. Chương 67, phiên bản mới phóng viên chương 67, phiên bản mới phóng viên lạc, không biết thật muốn khi phòng ngủ cái thứ hai thoát ly độc thân người đi. Lạc, không biết thật muốn thoát khỏi vạn năm tiểu sở nam danh hiệu đi. Lạc, không biết phát hiện ta trộm hắn một quyển giấy vệ sinh đi. Cùng cụt. Đám bạn cùng phòng ngay tại miên man bất định, lại không ngờ tới Thường Lạc đẩy cửa vào. Ai trộm ta một quyển giấy vệ sinh? Hắn nắm nuốt điện thoại đóng cửa lại, vừa ai nói tới. Khâu Diệu Kiệt mở mịt nhìn hắn một cái, ngươi tại sao trở lại? Ăn. Thường Lạc gãi gãi đầu, ta xem xong bệnh không trở lại làm gì. Ngươi không phải nói mời ngươi ăn cơm sao? Ta thật mặt dày như thế há mồm. Vì sao? Muốn ta liền ăn. Vậy không tính rất quen Thường Lạc ngồi trở lại vị trí của mình, nói thật, ta có chút nhìn không biết rõ. Ta cùng với nàng mặc dù có một ít đơn phương nghiệt duyên, nhưng dù sao đều là mấy năm trước sự tình, hai năm này chúng ta nhiều nhất liền trên mạng tâm sự dạng này, hắn vậy không biết rõ Chiêm Nhã là có ý gì. Giữa bạn học chung lớp trùng hợp gặp gỡ giúp một chút cũng không thể cỡ trách nhiều, nhưng tại sao muốn kể một ít sẽ làm cho người mơ màng lời nói. Ách! Cái này chẳng lẽ chính là A Mỹ lệ thẻ xì thai? Thường Lạc không biết ứng đối ra sao. Nhị Du lão bà trêu chọc hắn còn có thể cách màn hình phát ra sói gào, nhưng người thật ở trước mặt hắn muốn như thế nào? Vậy sói gào sao? Đối phương sẽ báo động a? Mà lại trò chơi cho ta đạn thông cáo a. Hắn giơ tay lên cơ. Còn tại bệnh viện thời điểm, loạn mã trò chơi liền cho hắn gảy mấy cái tin thông chi. Nghĩ đến trò chơi này truyền bá phiến thật rất nhiều, mà hắn lưu lượng lại không có bao nhiêu. Vài phương cân nhắc phía dưới, Thường Lạc bồi tiếp Chiêm Nhã làm xong kiểm tra, đưa nàng đi lên cho bác sĩ nhìn qua sau, liền một mình rời đi. Khâu Diệu Kiệt càng ngộp bức. Ngươi, có ý tứ gì? Bởi vì muốn chơi trò chơi, cho nên cùng ngươi cô nương say vừa bị. Các ngươi không hiểu, trò chơi này lần thứ nhất cho ta phát thông cáo đâu. Thường Lạc buông xuống bao, đem chính mình đảo chỉ còn một đầu quần mùa thu sau, đánh lấy run rẩy chui vào chăn bên trong. Bạn cùng phòng không nói chuyện, bạn cùng phòng chỉ là một vị giơ ngón tay cái. Thường Lạc không có nói láo, trừ mở sẽ vợ lần kia, loạn mã trò chơi đúng là lần thứ nhất đạn thông cáo, mà lại là một lần phiên bản đổi mới thông cáo. Trường Lạc giáo hội tại 13 hòn đảo liên bang truyền bá độ đạt tới 30. Điều kiện đạt thành, trò chơi bản mới sẽ tại sau 3 ngày đổi mới. Một phiên bản phóng viên, huyết sắc lên ngôi hiện đã tuyên bố. Á Lệ Di ạ phóng viên, Lam Hồ Điệp bố cánh hiện đã tuyên bố. Thường Lạc con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn chính cảm thấy từ khi tiểu tu nữ chủ tuyến chương cuối kết thúc sau trò chơi này mười phần mọc cỏ đâu. Không nghĩ tới Tiểu Mễ Mễ liền cho người chơi cứ vậy mà làm cái việc lớn. Mặc dù trò chơi bản mới còn muốn tại 3 ngày sau mới lên tuyến, nhưng Thường Lạc trước tiên có thể thưởng thức một đợt phóng viên bổ sung sức chiến đấu. Mới đại phiên bản tên là huyết sắc lên ngôi hắn sờ sờ cái cằm. cảm giác so một ít trò chơi làm loại kia 6-12 tuổi tiểu bằng hữu nhìn kịch bản rất có cảm giác rất nhiều. Sách, không có khả năng lại nói thêm gì đi nữa, thanh âm của hắn liền muốn lộ ra bén nhọn. Hắn di động một cái, đầu tiên ấn mở huyết sắc lên ngôi phóng viên đệ cả mực trở bị đại lục, chúng thần nơi nghỉ lại. Tựa hồ trò chơi này tổ chế tác rất ưa thích dùng những lời này đến làm mỗi cái chủ tuyến tiên chương khúc dạo đầu. Bất quá phối hợp với trầm thấp tang thương phối âm, lại thêm từ không trung xẹt qua màn ảnh ngôn ngữ, sắc thực tạo nên một loại 10 phần to lớn tráng quan sử thi cảm giác. 13 hòn đảo liên bang, một cái chính đi hướng tử vong quốc gia. Thị giác lướt qua hải dương, đi vào một mảnh quần đảo bảo vệ trên bán đảo. Nơi này đứng sừng sững lấy một quốc gia, năm này tháng nọ cùng sóng biển làm bạn. Khu 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 khu. Hình ảnh bối cảnh âm bên trong, đột nhiên vang lên kéo ống bệ bình thường tiếng ho khan. Quốc gia này vương, phần ba thế, đã ốm đau tra tấn đi hướng dầu hết đèn tắt. Đãn. Hắn vẫn không có thể vì quốc gia này lưu lại một cái hợp cách dòng dõi. Bối cảnh âm thanh âm lớn lên. Tựa hồ là một cái trong cung đình tùy tùng đang nói chuyện. Chưa dự. Chưa dự. Chưa dự. Phu nhân, ngươi hẳn là hoài nghi ngài là không phải lên cân. Ai? Tiếp theo lại là nặng nề thở dài. Một tên anh dũng vương, tại phần cuối của sinh mệnh bị ép trở thành một đầu lạm tình chủ ngựa, hy vọng có thể tại phì nhiều trên thổ địa truyền bá bên dưới tiểu tụy hạt giống. Tất cả thần tử trên khuôn mặt đều mang chờ đợi, một số người thậm chí trong nhà cung phụng hải thần tượng thần, đổi thành thai nghén sinh mệnh thần minh phó tượng. Không ai mong mỏi. Vị kia vương chữ điện hạ vào chỗ. Đùng. Mỗ phiến xa xỉ quý hoa lệ cửa bị đạp ra, một cái nhìn qua tuổi không lớn lắm nam nhân nổi giận đùng đùng đi tới. Trong tay hắn dắt hai tên quý tộc thiếu nữ tóc, ngạnh sinh sinh đem các nàng hai người từ trong nhà kéo ra, ném xuống đất. Hai cái quý tộc thiếu nữ da đầu đều bị bức lên, nước mắt đau không cầm được chảy xuống, lại chỉ dám liều mạng che miệng của mình, không để cho mình phát ra một chút xíu vượt khuôn thét lên. Hai cái dâm tiện kỹ nữ phụ, một cái dám tự tiện cạo đi trên người lông tóc, một cái khác dám liền một chút lông tóc đều không xử lý. Ai ban cho là gan của các ngươi? Thiếu niên hét to, người tới, đem các nàng hai kéo ra ngoài, ném tới trên đường cái đi, lột sạch y phục của các nàng. Trong dinh thự mấy cái thị vệ cúi đầu, trong đó một vị đánh bạo nói ra, điện hạ, hai vị này quý nữ là ước khắc nhà hòa thuận rẻ mì dễ ra đưa tới nữ nhi, cử chỉ này chỉ sợ bốn phía an tĩnh lại. Thị vệ trên đầu tràn ra mồ hôi lạnh, hắn có chút ngẩng đầu, toàn thân chấn động, thiếu niên mặt không thay đổi mặt cách hắn bất quá lượng cm. Ngươi là anh dũng kỵ sĩ, có đúng không? Không dám. Thuộc hạ không dám. Thị vệ run thành một cái sàng. Vì mỹ nhân bên bực lẽ phải, ngươi là cỡ nào anh dũng kỵ sĩ a? Gái u đứng thẳng người lên, ước khắc nhà hòa thuận rẻ mì dễ ra. Nếu dạng này, đem các nàng phụ thân kêu đến, cùng nhau lột sạch ném đến trên đường cái đi. Mà ngươi, vị này anh dũng kỵ sĩ, ngươi anh dũng nên được đến ban thưởng. Trên mặt thiếu niên lộ ra nhe răng cười, ta đem ban thưởng ngươi gian dâm quyền lợi của các nàng, ngay trước các nàng phụ thân mặt. Mồ hôi lạnh tại trên sàn nhà đá xanh rót thành một ngụm đầm nhỏ. Gai u hít hít miệng, phun ra lanh khốc đến cực điểm lời nói, ba ngày ba đêm, không cho phép dừng lại, nếu không, ta trước chặt cánh tay của ngươi lại chém chân của ngươi. Cho dù biến thành nhân trệ, cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của ta. Dinh thự trong ngoài, vang vọng gào thét cùng kêu khóc. Rất không may, đây chính là quốc gia này chủ nhân tương lai, gai u phẹt nẹn đẹp. Nhưng liền một đầu cự long đều sẽ lặng yên không tiếng động chết tại trong dãy núi. Húng chi, một cái gây thù hằn rất nhiều người đâu. Chương 68, mụ mụ. Chương 68, mụ mụ. Mới kỷ cầu giả khát vọng ngái thi huệ. Đầy mắt là mỹ lệ lam, đó là nàng quấn quanh tóc dài. Một vị màu xanh ngọc tóc dài nữ tử cao gầy từ trong xương mỏng đi ra, trên chân giày cao gót trên mặt đất gõ ra nhịp tim tần suất. Cộc cộc, cộc cộc, cộc cộc. Nàng mặc một đầu váy dài, phạm vi lớn phơi bày phía sau lưng cùng trước ngực tuyệt diệu phong quang, mềm mại vòng eo bị quần áo chế thức phụ trợ doanh doanh một nắm. Đường cong hướng phía dưới đi, lại nổi bật cái mông đầy đặn đường cong. Nàng dương mắt mắt, dùng ngón giữa có chút đỉnh đỉnh trên sống mũi thủy tinh kính mắt, ánh mắt như tơ bình thường trên dưới chuyển động. Otilia phẹt nẹn đẹp. Vị này bị toàn bộ 13 hòn đảo liên bang quý tộc các tiên sinh thèm nhỏ dãi vương nữ điện hạ, hướng màn hình vươn tay của mình. Thanh âm kia mang theo mỹ ý, kéo dài âm cuối, mang theo không còn che giấu đối quyền lực muốn nhìn. Ngài muốn gia nhập ta trận doanh sao? Thường Lạc ngửa ra sau lấy đó tôn trọng. Hắn đột nhiên cảm thấy miệng cô rất, để lão nhị giúp hắn đưa lon cola đi lên. Một hơi rót nửa bình mới thật dài đánh cái nấc. Thật là, một cái mới kiền viên thêm vào video nhỏ nhìn hắn miệng đắng lưỡi khô. Cách chơi mới đăng tràng, cách chơi ban ân chỉ đã mở ra. Ngài có thể thông qua tiêu hao tín ngưỡng điểm hoặc thần điểm sáng ngẫu nhiên thu hoạch được ban ân trong ao phần thưởng. Ân. Thường Lạc cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù hắn không biết cái này cái gọi là ban ân chỉ đến cùng là cái quái gì, nhưng hắn biết thần điểm sáng là cái gì. Là nạp tiền hối đoái phiếu đã trả tiền. Nói cách khác, muốn khắc kim dưới ao, cảm giác sẽ có đồ tốt. Thường Lạc cấn mở xuất hiện vàng son lộng lẫy ao, liếc mắt liền thấy được trong ao vật chân quý nhất. SSG sở kín giới hạn lộ lại đặc chỉ toàn tội bạch diên vi ôi. Là tiểu tu nữ mới làn ra. Hay là hạt định. Có lỗi với, thanh toán bảo tang, ta thật rất dễ dàng bị nữ nhân móc sạch túi tiền. Cách chơi thành thị cải tạo công trình đã mở ra. Là một vị thần minh thánh hành, Trường Lạc Thành còn lộ ra 10 phần không đủ. Cũng may, Ly Nạ dựng vào mô đầu thông hướng vương đô xe tốc hành, hiện tại nàng có thể mua sắm một chút đến từ vương đô hoặc là quốc gia khác lưu hành một thời vật phẩm tới trang trí tòa thành thị này. Những cái kia đến từ vương đô công tượng cũng có thể vì ngài thành thị mang đến mới trang trí phong cách. Như vậy đại giới là cái gì đây? Sơ sơ ngay túi, nghe một chút bên trong kim tệ tiếng va chạm giòn ra đi. Cái này tốt, sửa sang trò chơi cái gì hắn yêu nhất mà lại cái này nhìn chỉ cần hoa kim tệ. Đinh đinh đang đang một nhóm lớn mới hoạt động hiện lên sau, rốt cục đi tới lần này đổi mới tiết mục cáp trảo. Lam Hồ Điệp tiểu thư chuyên môn phóng viên, lại là trò chơi tổ chế tác dùng để biểu hiện ra kỹ thuật lực video. Thường Lạc Thâm hít một hơi, có chút ngăn chặn nội tâm sao động, ấn mở video. Một mảnh đen nhánh trong màn hình xuất hiện khuôn mặt. "Ạ lệ gì ạ?" Nhưng thời khắc này nàng nhìn qua không có rút thẻ ạ niệm trong kia a thành thủ. Đó là tuổi nhỏ trạng thái ạ lệ gì ạ, đang chờ tại một tòa trong hoa biên, nào nghiêng vết tóc đuôi ngựa, mặc màu hồng nhạt váy công chúa, bị đánh giả trang như cái bút bê bình thường. Nàng mặt mũi tràn đầy non nớt, vô tội, mờ mịt. Nhưng vô tận hỏi khó đối với nàng đón đầu thống kích. "Xách, một cái vũ nữ nữ nhi cũng dám đứng tại vương gia trong hoa biên." "Hừ hừ, cũng không biết nàng cái kia xuất thân đê tiện mâu thân là thế nào thắng được vương tâm, vậy mà để vương vi phạm tổ hấn cưới nàng là chính thê. Thì tính sao, chết sớm, không có phúc hưởng. Nàng là bị xét đánh chết trong vương cung. Đây là thân phạt. Thân trừng phạt. Trừng phạt nàng bị phạm. Đáng thương tiểu cô nương nàng là phát dục sao?" "Hừ, nhìn nàng gương mặt kia mà nhìn nàng dáng người kia là cái dùng để thông ra hạt giống tốt ta, sinh ở vương thất nữ hải không phải liền là như vậy vận mệnh sao? Chí ít nàng có thể vui sướng hưởng thụ xong tuổi thơ." Thanh âm lại biến thành một cái sắc nhọn tiểu nam hải thanh âm. "Là gại ủ. Ngươi dám đánh ta? Ngươi dám động thủ với ta? Ta muốn đi nói cho ta biết mẫu hậu. Nàng hội phạt ngươi ở phía trước đình quỷ, ở trước mặt tất cả mọi người dựa chân cho ta." Lại biến thành một cái tiêm nha lợi chủy thiếu phụ. "Cùng ngươi mẫu thân kia một cái dạng, không cho phép tới gần con của ta. Hắn là tương lai vương." Sau đó, tuổi nhỏ ạ lệ gì á bị đưa thân vào đèn tụ quang bên dưới, hấp dẫn đến vô số mang theo ác ý con muỗi. Nàng kinh hoàng lui về phía sau, nhưng mảnh này vương thất trong hoa biên, cho dù là một đóa người vật vô hại hoa trắng nhỏ, đều có thể biến thành cắn xé huyết nhục hoa ăn thịt người. Cánh hoa tranh trước sợ sau bao lấy nàng tuổi nhỏ thân thể. Từng tầng, giống tại tầng tầng trong cánh hoa kết xuất một viên kén. Đầu kia tóc lam, tiểu tụy còn lại, như cùng chết đi bình thường. Giang giác, giang giác. Là móng tay huy động cái gì thanh âm. Viên kia kén đang bị cắt. Mất máy, mất máy. Vỡ ra kén, lộ ra không phải tiểu nữ hải khuôn mặt, mà là một cái màu xanh ngọc hồ điệp. Hồ điệp kia cực đẹp, trên người điểm lấm tấm giống từng mai khảm nạm bảo thạch, đang lưu động u quang bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Nó rơi vào một mảnh trắng muốt bên trên, có chút mấp máy cánh, lóe ra giàu có khí tức thần bí đẹp. "Ngươi như coi là đây là ạ lệ gì ạ, vậy coi như 10 phần sai." "Ạ lệ gì ạ?" khinh thường tại cùng một cái hồ điệp sánh bằng. Trong chốc lát, màn ảnh lùi lại. Vết kia màu trắng loáng vậy triển lộ ra chân dung của nó. Đó là một vòng xốp giòn ngực, một vòng khiến người ta say mê bạch. Hồ điệp rơi vào ạ lệ gì ạ trước ngực, mà giờ khắc này ạ lệ gì ạ không còn là cái kia mở mịt cùng nhỏ yếu tiểu cô nương. Nàng ngồi tại tô điểm bảo thạch cùng kim loại hiếm, lông nhung thiên nga sợi tổng hợp trên ghế, giao thoa lấy ra trắng nõn nà giống như hai chân. Mũi chân của nàng căng câu, chọn một cái ưu nhã xinh đẹp đầu nhọn giày cao gót. Giày cao gót lỏng lẻo treo ở trên mũi chân, nhẹ nhàng lay động da mịn hoặc lòng người độ cong. Trên màn ảnh rời, lướt qua vương nữ điện hạ trắng nõn tay, tay kia chính nắm một cây quần trượng. Lại đến rời, thì là nàng có chút nâng lên mặt. Cái kia híp nửa màu vàng xanh lá con mắt trước lồng chụp một bộ thủy tinh kính mắt, đưa nàng phụ trợ càng thêm thành thục, giàu có mị lực. Vậy không chút nào che chắn nàng cái kia kim cương giống như trong mắt để lộ ra hướng tới quyền lực muốn nhìn. Đây không phải thiếu nữ, không phải nữ hải, đây là một cái sinh cơ bừng bừng tràn đầy mị lực nữ nhân. Nàng có chút nắm chặt lòng bàn tay nói cho trước màn hình Thường Lạc. "Nàng, ý đồ khống chế càng nhiều." Thường Lạc kinh ngạc. Thường Lạc trầm tư. Thường Lạc im lặng thét lên. "Mụ mụ." Hắn không biết mình mụ mụ dáng dấp ra sao, nhưng hẳn là trưởng dạng này không sai đi. Hiện tại, Thường Lạc trong đầu chỉ còn lại có một cái hình ảnh. Hắn xuất ra chính mình thẻ, trên bàn đập vang ầm ầm. "Lấy đi, lấy đi thẻ của ta." Quả nhiên, nhị du người chơi đời này đã định hình, nhất định sẽ bị cái này đến cái khác lao bà móc sạch túi tiền. "Nha Bạch, không thể, không thể dạng này, không thể bị nhị thứ nguyên trang giấy nữ nhân làm chó chơi nha." Chương 69, một sóng lớn thần ban cho chương 69, một sóng lớn thần ban cho Thường Lạc mắt nhìn chính mình rút thẻ tài nguyên, quyết định đi quốc đại địa. Mặc kệ cường độ như thế nào, nàng đều đứng tại Thường Lạc XP bên trên nhảy ba lê. Thường Lạc chỉ có thể dùng rút đầy mệnh biểu đạt đối Lam Hồ Điệp tiểu thư cứng rắn ý, không phải, tính ý trước mắt, hắn đã quốc xong 13 hòn đảo liên bang Đông Nam bộ đại bộ phận thành thị. Toàn bộ nhờ chính hắn. Một chút công lược không thấy. Vấn đề là hắn cũng không biết ở nơi nào tìm công lược. Đáng giận a. Phá trò chơi, công lược giấu sâu như vậy. Hại hắn chạy rất nhiều đường quanh co. Tại Nghiêm Túc Quốc 3 ngày sau, Thường Lạc rút thẻ tài nguyên đi tới 180 rút. Đầy đủ giữ gốc ra Lam Hồ Điệp tiểu thư, nhưng đầy mệnh hẳn là xa xa khó đợi. Cho nên hắn đã làm tốt khởi động Lam Lục máy sửa chữa chuẩn bị. Trung tuần tháng riêng, Thanh Châu lạnh nhất đoạn thời gian. Thanh Châu đại học nên đón bản năm học thi của kỳ. Toán nâng cao thu quyển sau, trong phòng học tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Làm cái gì nha? Thi như thế vượt chỉ tiêu. Sớm dự chi ta thi lại phí. Lần sau thi lại là lúc nào? Cho ta tính toán, nếu như ta điểm hàng ngày cầm tới 90 phân lời nói là. Chỗ này đâu? Lao Tần cánh tay dưới đáy kẹp cái bao, như cái bao công đầu một dạng hướng hắn vây tay. Bốn cái bạn cùng phòng phân tại ba cái khác biệt địa điểm thi, Thường Lạc một mình tại một cái địa điểm thi phân chiến. Bọn hắn đã hẹn thi xong đằng sau đi trường học phụ cận cửa hàng lớn ăn trực một bữa, cũng coi là vì năm thứ hai đại học tập tiếp sống vẽ xuống một cái có chút viên mãn dấu chấm tròn. Thi thế nào? Lão nhị cấp hống hống hỏi, ta sợ là hủy. Ta phía sau đại đề cơ bản không có làm, mà sách khẳng định thất bại. Liên nhìn ta toán nâng cao lão sư có thể hay không hạ thủ lưu tình cho một cơ hội, chờ chút, ta toán nâng cao lão sư gọi là cái gì nhỉ? Bốn người hai mặt nhìn nhau. Ta ngược lại thật ra đáp xong nhưng rất nhiều là viết bậy mắt trần có thể thấy không đúng. Khâu Diệu Kiệt thở dài, tâm hắn buộc lên hắn học đồng, hy vọng đừng ảnh hưởng học đồng đi. Có khó như vậy sao? Thường Lạc Hầu nghi đánh giá ba người sắc mặt, ý đồ phát hiện một chút bọn hắn đang lừa dấu vết của mình. Hắn thiên hạ bây giờ bút như có thần trợ, trừ cuối cùng một đề một chút nhìn không hiểu bên ngoài, mặt khác có thể toàn biết. Bất quá cũng không phải hôm nay, hắn khảo thí mấy ngày nay trạng thái đều rất tốt. Bao quát bài chuyên ngành khảo thí ở bên trong, cảm giác đều đáp rất không tệ. Chẳng lẽ lại là ảo giác của hắn? Cơm nước xong xuôi trở về phòng ngủ đã là 9 giờ. Phòng ngủ chỉ trở về ba người, Khâu Diệu Kiệt cùng hắn bạn gái đi. Đợi đến hậu tiên, nơi này đem chỉ còn lại có Thường Lạc một người. Ngươi thật đi sạn đi à nha? Lao Tần hỏi hắn, vé máy bay dễ bán sao? Không dễ mua, ta quốc gia kẻ có tiền còn là không ít. Thường Lạc lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Trong lòng của hắn bị sắp đến loạn mã trò chơi bản mới tân chủ tuyến nhét tràn đầy cảm giác coi như đi sạn nghỉ ạ cũng chỉ hội nằm tại khách sạn bãi cắt trên ghế bên cạnh phơi nắng bên cạnh chơi game. Vậy còn không như tại Thanh Châu đợi đâu. Lời này hắn đều không có nói, nếu là nói ra ba bạn cùng phòng lại nên ta suy nghĩ. Thật là, nhà ai gần sang năm mới mang một phòng bạn về nhà nha. Làm sao nghe đều cảm thấy là lạ. Làm xong nội vụ, hắn nuốt ở trên giường, mở ra loạn mã trò chơi. Trò chơi đã đổi mới, xin mời một lần nữa khởi động. Màn hình lóe lên một cái, tự động khởi động lại sau. Thường Lạc ngoài ý muốn phát hiện trò chơi này vậy mà nhiều một cái xuề đuôi loạt hình ảnh. Đó là một khối bàn cờ to lớn, ố cờ răng khắp nơi, bốn phía giấy lên phong hỏa. Lam Hồ Điệp tiểu thư cái kia có thể xưng vĩ đại tranh nhân vật sử tại chính giữa, trong tay nàng nắm một quân cờ, ánh mắt nghiêm trọng, mắt nhìn phía trước. Một đỉnh màu vàng vương miện bị một cái tượng đá tay cầm, lơ lửng tại đỉnh đầu của nàng. Mà nàng vương tọa phía sau, nghiêng người đứng đấy Trường Lạc thành thế lực. Tiểu tu nữ đang cầu khẩn, quần gia tiểu thư đang đánh cờ, chim nhỏ kỵ sĩ thì dùng vải dầu lau sạch lấy sáng như tuyết trường kiếm. Một cú đập vào mặt vận sức chờ phát động khí thế, mà bối cảnh chỗ càng sâu thì cất giấu một chút mịt mở nhân vật. Đầu đội vương miện phóng ngựa phi nhanh thiếu niên kiệt nạo, khuôn mặt ôn hóa chân vòng kiếm thanh niên, khuôn mặt nham hiểm vương hầu, triền miên giường bệnh quốc vương. Từng phương thế lực trên bàn cờ đăng tràng, từng khối thổ địa hư hóa tại bối cảnh bên trong. Nhìn, chương này chủ tuyến có thể sẽ dính đến càng nhiều quyền lực đấu tranh. Không hiểu thấu đem người cho nhìn nốt Thường Lạc nhấp một hớp có cả có lạ, liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn đã làm tốt chuẩn bị. Thẳng đến, rút hẻ. Trước bên dưới 70 rút. Là đêm. Quang ảnh lấp loé. Lờ nẹt bỗng nhiên mở mắt, nàng tựa hồ có cảm ứng, đứng người lên, đi tới bên cửa sổ. Đây là một cái đêm trời quang, nàng ngẩng đầu hướng mặt trăng nhìn lại, đây là qua nhiều năm như vậy lờ nẹt hình thành cơ bắp ký ức, trong thời gian ngắn không cách nào sửa lại. Mặt trăng xa lánh treo ở chân trời, đã không cách nào cho nàng mang đến ấm áp, cũng vô pháp tặng cho nàng lực lượng. Nhưng lực lượng là tồn tại. Lờ nẹt cảm thấy lực lượng phun trào. Vậy đến từ phương nào đâu? Nàng lặng lặng lắng nghe, chờ mong có thể nghe được cái kia tuổi trẻ mà trang nghiêm giọng nam. Có đẩy cửa âm thanh truyền đến, là Abit, nàng đang cùng dần nói chuyện. Ngươi vì cái gì đi ra? Có một cỗ sao động lực lượng. Ngài cũng là. Ân. Lần nẹt đẩy cửa ra, giáo hội lâm thời dựng nơi ở trong viện đứng không ít người. Bọn hắn phần lớn mang trên mặt không nói được hưng phấn cùng sao động, không biết nguyên nhân, nhưng là vô ý thức chỉ lên trời nhìn lên đi. Một đại đoàn màu ám kim mây không biết lúc nào xuất hiện ở chân trời. Thân dần cùng nhiệt, gian nan hé miệng, đại nhân hắn. Có cái gì ý chỉ sao? Cho dù là để cho ta dâng ra sinh mệnh, ta cũng là nguyện ý. Vợ dịp kỵ sĩ vậy đi ra hắn nhìn xem đám người, trong ánh mắt mang theo một chút suy tư. Có điểm giống hắn nói ra. Như cái gì? Giống như là ta lúc đó tiếp nhận chúc phúc dáng vẻ. Thế là, đại gia hưng phấn hơn. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, một vòng chùm sáng màu vàng sậm từ đám mây kia bên trên bay xuống tới, nhu hỏa rơi vào dần trên thân. Hắn run rẩy lên, nắm chặt nắm đấm. Là thần tứ, là thần tứ. Hắn sẽ tại thần trợ giúp bên dưới, đột phá nhục thân cùng tinh thần đối với hắn giam cầm, đem năng lực của mình đẩy lên mới hạn mức cao nhất. Chơi ạ, tôn quý thần tứ, cũng có thể giáng lâm đến chúng ta người như vậy trên thân sao? Từng chùm ánh sáng, từng cái mang theo đỏ ửng gương mặt. Trường Lạc đại nhân không biết phát cái gì thần kinh, khu 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 không biết xảy ra chuyện gì chuyện tốt, vậy mà một hơi giáng xuống mấy trăm đạo thần tứ. Giai ẩn phân lấy được 5 lần, hắn cảm thấy mình sinh mệnh giá trị đã đạt đến đỉnh phong. A Vịt đạt được 3 lần, chim nhỏ kỵ sĩ trong con ngươi kiếm quang càng thêm lạnh thấu xương. Thánh nữ đại nhân ngẩng đầu, cảm nhận được hấp dẫn. Trên tầng mây, một vòng màu ám kim quang chính hướng chính mình chạy tới. Đó là ban ân, đó là sinh mệnh mới. Nhưng Trường Lạc đại nhân giống như có chút chết. Ha ha, ha ha, a a a a a, ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì bên dưới mới ao? Có thể đem tiểu tu nữ một đạo cho rút đầy mệnh. Liền lá gan mang khắc 420 rút, hắn đem tiểu tu nữ còn rút đầy mệnh. Các ngươi trong ao có phải hay không chỉ có hai nhân vật? Look in me hay ad? Ấy, lặng. Ngươi làm gì đi? Ta nhảy nhỏ một cái lâu. À tốt. Cái gì? Lầu 2 vậy không thể nhảy à? Chương 1, vương tử chương 1, vương tử mùa hè đến. Trường Lạc thành ra tốc kiến thiết, từng khối tổn hại hòn đá bị thợ thủ công cùng lao công bọn họ từ trên tường thành dỡ xuống, đổi thành một khối khác khối nung xinh đẹp sữa màu vàng đất gạch đá, từ thấp tới cao, từng khối đắp lên đi lên. Những cái kia bị thay thế hòn đá cũng không có lãng phí, bọn hắn bị trong thành thị dân chúng vô cùng giá tiền thấp mua đi, cuối cùng biến làm ra cố nhà mình tường viện, mới xây nơi nuôi súc vật, hoặc là chỉnh bình mặt đất vật liệu. Cần cù bách tính sẽ không buông tha cho bất luận cái gì có thể làm cho sinh hoạt biến cơ hội tốt. Giai ẩn mẫu thân ở trong thành mở một nhà phòng bánh mì, mặc dù nướng bánh mì phẩm tướng không tốt, nhưng bởi vì giá cả lợi ích thực tế, hấp dẫn không ít mỏi mệt tại vò mì lên men bánh mì nướng bà chủ bọn họ. Mùa hè một buổi sáng sớm, hắn mang theo phẩm tướng càng không tốt, thậm chí kém đến không có cách nào nhận ra đó là hai khối bánh mì nướng, còn tưởng rằng là hai khối bánh mì đen, kèm một chút rau quả cùng ít đến thương cảm miếng giam đông, đó là hắn sớm cơm trưa, vội vã đi tới giáo đường. Nơi này là do ban đầu Nguyệt Thần giáo đường cải tạo. Vì thế lần nẹt còn cố ý đang cầu khẩn thời điểm hỏi thăm đại nhân biểu thị cũng không ngại. Thế là mười mấy tên công tượng một nắng hai sương, lấy cực nhanh tốc độ đem Nguyệt Thần chủ đề giáo đường cải tạo thành Trường Lạc Thần chủ đề giáo đường. Ân, lớp không ít Trường Lạc làm chủ đề thủ công cùng bức họa. Thánh nữ đại nhân, hắn tìm tới lần nẹt thời điểm, tiểu tu nữ đang cùng Lina đánh cờ. Ván cờ đã gần đến hồi cuối, Hắc Vương tại Bạch Sau thập tự phong tỏa bên dưới hãm sâu nơi hẻo lánh, đã mất hồi thiên chi lực. Gặp có người tiến đến, Lina ném xuống trên tay lá cờ, đem bàn cờ đẩy về phía trước, chơi xấu nói kết thúc. Kết thúc? Có người tìm ngươi đây. Tiểu tu nữ mỉm cười. Nàng thả ra trong tay nắm vừa ăn hết hắc kỳ, chủ động thu thập bàn cờ. Zion. A, có cái tin tức, có lẽ là cái đại tin tức. Zion đem trong ngực bánh mì đi đến lớp nút, cái kia lòng trở về. Ân. Vương nữ điện hạ sứ giả lòng, từ khi 3 tháng trước đó đi vào Trường Lạc thành sau vẫn dừng lại ở chỗ này. Hắn cũng không kéo bè kết phái, chỉ là thường xuyên đến bãi kiến lần nẹt cùng Lina, tham tính liên quan tới tòa thành này, cùng liên quan tới vị kia thần tương quan công việc. Hắn thậm chí tại Trường Lạc thành đặt mua một gian nhà nhỏ, mặc dù không xa hoa, nhưng là thanh nhã thoải mái dễ chịu. Người như vậy, làm sao lại lặng yên không tiếng động trở về đâu? Quần gia tiểu thư như mày, có nghe được cái gì tiếng gió sao? Đồng là bị một phong thư phát chuyển nhanh gọi về đi truyền tin thời điểm tín xoa nhìn, trên phong thư si in dấu chính là một cái hồ điệp. Hai người lướt nhau, đều muốn lên phần kia lễ vật. Là ạ lệ gì ạ? Vội vã. Vì cái gì? Giai ẩn, làm phiền ngươi xem một chút lao bản có ở đó hay không trong thành. Nếu là muốn thám thính xa xa tin tức, chỉ sợ vẫn là đến tìm thương đội người hỏi một chút. Lần nẹt còn không nói gì, lì nạ trước nhíu nhíu mày. Hệ thống tình báo. Phải nhanh một chút thành lập. Không muốn làm mắt mù lời nói, hay là phải đem Trường Lạc giáo hội xúc giác ra bên ngoài rôi rôi ra à? Vương đô phát sinh một việc đại sự, một kiện đủ để dung chuyển toàn bộ quốc gia căn cơ đại sự. Lam Hồ Điệp tiểu thư đứng tại quốc vương bên ngoài tập cung, tận lấy một cái trưởng nữ nghĩa vụ. Là vị nào phu nhân? Ngữ khí của nàng ôn hòa, nhìn qua ấm áp thiện lương. Một vị cung đình y sư nhỏ giọng tại bên thai nàng nói ra, là Tạp Mễ Lạp phu nhân. Nàng hai tháng trước cùng bệ hạ cùng phòng qua 3 lần, trong 2 tháng này, cuộc sống của nàng một mực không có đến thăm ạ lệ gì a, mặt không đổi sắc, trong lòng phun ra một câu phàn nàn. A, Tạp Mễ Lạp. Cái kia thích khoe khoang, bởi vì phụ vương bệ hạ tỏ vẻ ra là rõ ràng thiên vị mà trương dương ương ngạnh nữ nhân, là cái khó chơi ra hỏa. Kiểm tra qua sao? Giống như xác định là phụ vương. Chúng ta ngay tại chặt chẽ loại bỏ, ngài biết đến, vương hậu tới trước. Ách, có chút làm ở mỹ. Ta hiểu được, nắm chặt thời gian đi. Ta muốn toàn bộ quốc gia hy vọng nên tiếp là một cái mới vương tự, mà không phải một cái trộm tình hoặc gian dâm đản dưới người vô danh. Giống như thần minh bạch. À lệ gì à nhẹ gật đầu, không biết tại sao. Nhìn thấy phía trước phẫn nộ ghen ghét đến khuôn mặt vặn vẹo vương hậu, nội tâm của nàng nhiều hơn mấy phần sảng khoái. Tạp Mễ Lạp phu nhân, phụ vương sủng phi một trong. Một cái tuổi trẻ bờ mông ngạo nghễ lên, mán đẻ nữ nhân. Sáng nay bởi vì nguyệt tín chậm chạp tương lai, cung đình y sư tới cửa vì đó chẩn bệnh. Kết quả, chẩn bệnh kết quả là đã dự. Tin tức này chấn kinh trong cung đình bên ngoài. Ai cũng biết, gài u ngang ngược càn rỡ, hoang dâm vô độ, quốc vương bệ hạ cũng không hài lòng hiện tại vương chữ. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Chẳng lẽ muốn đem quốc gia giao cho cái kia chân thuật La Quyển Thối lão đại trong tay? Để đằng sau mỗi một lần vào triều gặp mặt quần thần đều là một lần đối phí nhĩ nam đức tư gia tộc nhục nhã. Lại hoặc là đem quốc gia quyền hành giao cho ạ lệ di ạ trong tay. Không, đứa bé kia không chỉ có là nữ hải, còn tâm tính mềm yếu. Mẹ của nàng là cái phụ nữ, xuất thân đê tiện, có lẽ chính là bởi vì cái này nàng mới thường xuyên tự ti cùng mất cảm. Nàng gánh vác không nổi một quốc gia gánh nặng. Tạp Mễ Lạp mặc dù là cái phi tử, nhưng xuất thân không sai, nếu như nhiều hơn quảng giáo, hẳn là có thể trở thành một cái hợp cách vương chưa mẫu thân. Bởi vì ý nghĩ này, phụ vương bệ hạ thậm chí cảm giác mình thân thể tốt hơn một chút, đã lâu ngồi dậy. Không có khả năng. Nữ nhân kia nhất định là vượt quá giới hạn. Cái kia không thể nào là bệ hạ hải tử. Hộ vệ đâu? Hộ vệ liền không có khả năng sao? Y sư vậy thường đi tới đi lui tại trong cung đình. Vương hậu vô lý ổn nào lấy. Cung đình y sư sắc mặt khó coi mấy phần. Phu nhân không cần nói bừa. Ngữ khí của hắn ngưng trọng mấy phần, bệ hạ còn tại bên trong nghe đâu. Quả nhiên, không cần đến người khác nhắc nhở, phần ba thế đã gào lên. Nhắm lại ngươi cái kia ngu xuẩn miệng, còn không mau một chút lăn tới đây. Vương hậu lắc một cái, trong nháy mắt câm như hến. Một trận tiếng võ ngựa vang lên, ở bên ngoài đột ngột ngừng. Dám ở trong cung đình dục ngựa phi nước đại cũng chỉ có một người. Quả nhiên, gã u mặt mũi tràn đầy là mồ hôi xông vào. Hắn nhìn mới từ người nào đó trên giường đứng lên, cổ áo chụp nghiêng qua, tóc vậy rối bời. Hắn vừa mới tiến đến liền lớn tiếng kêu lên, không có khả năng. Tạp Mễ Lạp không có khả năng, quả nhiên là hai mẹ con. Một dạng trách trách hô hô. Gã u còn lại lời nói bị một người ánh mắt ngăn ở trong cổ họng. Hải thân giáo hội Hồng Y giáo chủ một trong, Mã Tu Mạch Địch Tốn. Điện hạ. Hắn nặng nề mở miệng, ngươi xưng hô kia nàng là Tạp Mễ Lạp phu nhân. Hắn là quốc vương bệ hạ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, gã u giáo phụ, tẩy lễ quan, cũng là nhìn xem hắn lớn lên người. Hắn hôm nay xuất hiện ở đây, tự nhiên đại biểu cho hải thần giáo hội lập trường. Nhưng hắn người là lập trường gì đâu? A Lệ Di ạ cúi đầu xuống, khoe miệng giơ lên mỉm cười. Thú vị, thật thú vị. Đối với nàng mà nói, bàn cờ càng loạn càng tốt. Thế lực cứ mắc, chiến đấu, hỗn loạn, liền không có người sẽ phát hiện dấu ở dưới mặt biển kích thích bọt nước cái tay kia. Có đúng không? Đúng không? Nàng nghĩ như vậy, cùng một bên ôn hòa nhìn xem cuộc nháo kịch này thọt chân đại vương tử điện hạ lướt nhau, riêng phần mình cúi đầu. Chương 2, chúng ta liên hợp. Chương 2, chúng ta liên hợp. Lã Dụng mang hộ tin tức đến hơi thở. Tại biển vương quốc chỗ sâu, vua của chúng ta đều khảm đặc biệt hữu thành, trật tự sắp hôn loạn uy, lại tiếp tục đây không phải chào mừng, là trần trụi lão văn. Sẽ bị người Nhật Bản phát luật sư văn kiện rồi. Mới vương tự sắp sinh ra, có lẽ thành vận mệnh náo động chi nguyên. Trên màn hình chữ màu đen trang nghiêm mà nghiêm túc. 13 hòn đảo liên bang, cái này tọa lạc tại đệ cả mực trở bị đại lục lục địa biên giới quốc gia, dây dưa quá nhiều nghiệt duyên. Một vị giấu tại nhưng đáy mắt chôn giấu quyền dục chi tâm vương nữ, một vị bị lưu vong nhưng có 1/6 huy hoàng đi qua hoàng kim huyết truyền nhân, một vị tân sinh nhưng nhất định phải trở thành nhân vật chính thần minh, bọn hắn chắc chắn liên hợp. Nhà giống giống. Di ản xe gắn máy thức đạn lươi đi lên. Đã tự động xác nhận nhiệm vụ truyền lửa. Truyền lửa. Ngài cần điều động một tên kỳ cầu giả mang theo truyền tin hỏa chủng tiến về vương đô khảm đặc uy nhĩ thành. Xin đem hỏa chủng đặt ngài kỳ cầu giả ạ lệ gì ạ vì ngài chuẩn bị giáo đường chén thánh bên trong, dùng cái này nhóm lửa chương 2, nhiệm vụ chính tuyến chương mở đầu. Trước mắt chờ làm hạng mục công việc bên trong, truyền lửa. Truyền lửa, thật quan trọng hoàn toàn siêu việt tất cả chờ làm nhiệm vụ. Thương Lạc ấn mở nhiệm vụ, một cái tuyển hạng khung bắn đến trước mặt hắn. Xem ra hắn đến lựa chọn đến cùng ai muốn gánh chịu phần này trách nhiệm. Lina nói ra suy nghĩ của mình. Ân. Hắn tại chủ thành khu tìm một vòng, kết quả tại một cái giếng nước bên cạnh tìm được quần gia tiểu thư. Nàng đang cùng công tượng thương lượng cái gì? Cái gì hang động này sâu nhất có thể thông hướng chỗ nào, nó có thể chỉ hướng kim cốc thành sao, tốt nhất có thể thông đến tên ngu xuẩn kia thành chủ cái ghế dưới đấy đi, ta mỗi ngày ban đêm cầm tiểu đao ngượng nhịu hắn cái mông. Công tượng sợ hãi cả kinh. Thương Lạc vỗ tay bảo hay. Chờ bọn hắn trò chuyện xong, Thương Lạc chọc chọc quần gia tiểu thư đầu. Trên đầu nàng xuất hiện một cái. Sau đó tranh nhân vật triển khai. Ta đại nhân. Nàng nhếch miệng, cảm giác thần chẳng đến, nhìn qua tâm tình không tệ. Đã có đi xa nhà nhu cầu, ta tự sẽ vì ngài cân nhắc. Lần này muốn tọa trấn thánh thành, tự nhiên không cách nào tiến về vương đô. Trước mắt Trường Lạc thành kiến thiết ngay tại trọng yếu giai đoạn, mặc dù ta cũng muốn đi vương đô mở mang tầm mắt, thấy chút việc đời, nhưng chỉ sợ rất khó như nguyện. Bất quá nếu là ngài cưỡng chế để cho ta đi lời nói, cũng không phải không thể. Nàng trừng mắt nhìn, nghe nói vị kia ngài chủ động liên lạc kỳ cầu giả Lam Hồ Điệp tiểu thư, là toàn bộ vương đô đều cầu chi không được đại mỹ nhân đâu. Ta ngược lại thật ra muốn đi nhìn một cái, nên dạng gì tướng mạo mới có thể xứng với như vậy mỹ danh. Nàng xích lại gần tinh tế nhìn xem nàng thận. Cũng làm cho ngài ban thưởng dạng này ân huệ. Theo lý mà nói, đây là vượt quân hành vi. Nhưng nàng thần cũng không có trừng phạt nàng ý tứ. Hừ, đụng gần như vậy, thân ngươi một ngụm còn đến không kịp đâu. Thương Lạc ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng chỉ là đưa tay xoa xoa màn hình. Hắn nhưng không có kéo màn cửa, nếu như bị bạn cùng phòng nhìn thấy hắn sắc mị mị tự tay cơ màn hình, nhị thứ nguyên biến thái danh hào liền muốn ngồi bước tại trên đầu hắn. Cho nên, ta cảm thấy đã muốn thỏa mãn đối với ngài thành kính, tính cách đáng tin, lại có thực lực bảo vệ mình những điều kiện này, càng nghĩ cũng chỉ có một người. Lý Nạ trừng mắt nhìn, để ạ vịt đi thôi. Ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm, đây là ta không chút nào bao hàm tin nhắn cá nhân. Khẩn thiết sau khi tự hỏi kết quả. Thương Lạc, đặt lần này không ngân 300 lượng đâu. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, ngươi liền chiêu. Rõ ràng là ngươi muốn đem ạ vịt chi tiêu đi, đến ta cái này đến tuổi gió bên gối. Ân, gió bên gối sao? Mặc kệ. Bất quá Thương Lạc ngẫm lại vậy xác thực. Chim nhỏ kỵ sĩ xác thực thỏa mãn lì nạ chỗ nâng toàn bộ điều kiện. Trọng yếu nhất chính là, vương đô lộ biển, trong lúc đó nói không chừng muốn xảy ra chiến đấu. Chỉ có thể phái một người đi, hắn cũng không thể phái cái vũ em đi thôi. Hoặc là phái cái quản gia đi. Nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Mà lại, hiện tại chính làm lý nạ cho thành thị kiến thiết bên trên bờ UFF thời điểm tốt. Năng trí lực cùng sách lược càng cao, thành thị kiến thiết liền càng nhanh. Mà chim nhỏ kỵ sĩ tồn tại hội cắt giảm lý nạ thực lực, nói một cách khác, sẽ kéo dài Trường Lạc thành phát triển tốc độ. Lúc này đem các nàng hai tách ra xác thực đối Trường Lạc thành kiến thiết có chỗ tốt. Thường Lạc xác định đáp án sau, không có lại nhiều suy nghĩ, đem ạ vịt lôi vào khoảng trắng bên trong. T. Trước xác định nhân vật nhân tuyển, lại quyết đại hình ảnh sao? Người du lịch vì độ tự do, không khỏi bỏ ra nhiều lắm đi ạ vịt tiếp nhận nhiệm vụ. Ạ vịt lấy ra hỏa trùng. Ạ vịt bị căn dặn không thể uống rượu. Ạ vịt thông qua trận pháp truyền tống đến khảm đặc biệt hữu thành cửa trước. Ạ vịt nộp 4 kim tệ lại 13 mai ngân tệ phí tổn. Ạ vịt ăn không nổi cơm. Làm sao mắc như vậy? Chim nhỏ kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí che chở sau lưng dọc bộ, đi ra truyền lực pháp trận sau nghiêng đầu đầu đen rau muống một câu. Lũ trời đánh này thấp người yêu tình, thật sự là muốn tiền muốn điên rồi. Mặt khác, vì cái gì lại là nàng đưa hàng? Mặc dù tặng không phải hàng rồi, nhưng chim nhỏ kỵ sĩ luôn cảm thấy không thích hợp. Có nhân vật thiết lập của cấm nàng, nhưng có thể được đến đại nhân chú mục vẫn rất tốt, chỉ ít điểm này, nàng không có thua cho Mlina. Khảm đặc biệt hữu thành là cái so Trường Lạc thành lớn chí ít gấp 6 thành thị. A Vịt đứng dưới thành, ngửa đầu nhìn lại, nghĩ thầm, dạng này to lớn tường thành, nếu là đều đem đến chúng ta thành đi, chỉ sợ không cần lo lắng bị dạ tập. Nàng lại muốn, Mlina đến cùng có làm hay không sự tình. Đến cùng lúc nào mới có thể đem chúng ta thành xây dựng thêm đến dạng này quy mô. Nàng không muốn bao lâu, ngay tại trong đám người nhìn thấy một người quen. Đồng. Trong cung đình tùy tùng đứng ở trong đám người, Sông chim nhỏ kỵ sĩ mịt mở đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trí Lực một nhìn không hiểu, nhưng nàng không phải ngu xuẩn. Con nhung hộp thiếu nữ rất nhanh rời đi đám người. Vương Đô mặc dù náo nhiệt, nhưng luôn có chút chỉ có con rắn mới có thể tìm được nơi hẻo lánh ngõ nhỏ. Đường chính là ở chỗ này cùng ạ vịt núi liền đầu. Đây cũng là trường lạc đại nhân hỏa chủng. Đường có chút hiếu kỳ, thuận tiện giao cho ta sao?
Không tiện.
Ạ vịt gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, ta phải nhìn tận mắt, tự tay bưng lấy nó, đem nó bỏ vào các ngươi chuẩn bị thánh đàn trong đi.
Hẳn là. Nội thị gật gật đầu, nhưng bây giờ không phải thời điểm tốt.
Nói thế nào?
Trong vương cung xảy ra chuyện.
Ta nghe nói, ta quốc vương tuổi già trí chưa già, ngân thương không ngã, cho ạ lệ gì ạ điện hạ thêm cái đệ đệ.
Hoặc là muộn muội.
Đó là trước mấy ngày sự tình.
Đóng lắc đầu, mà ta nói cho đúng là một giờ trước chuyện phát sinh.
Hắn thấp giọng, Gai U bị tập kích thương tới ngực trái, suýt nữa mất mạng, hung thủ có lẽ là trong thành bàn phái.
Gai U.
Chim nhỏ kỵ sĩ nghi hoặc, đó là ai?
Một kẻ lưu manh, một tên cướp, một cái không biết xấu hổ dâm loạn người.
Đừng nói cái kia không trọng yếu là cái kia bàn phái, cùng ạ lệ gì ạ điện hạ có quan hệ.
Chương 3, đêm hào đồng lưu xã chương 3, đêm hào đồng lưu xã lòng cấp tốc trình bày trải qua.
Đêm đó, Gai U giống thường ngày, ngủ lại tại một nhà sám hối phòng trong.
Chờ chút, sám hối phòng.
Chim nhỏ kỵ sĩ đánh gây hắn, ở giáo hội chuyện phát sinh.
Hắn tại cầu nguyện.
Khu cụ lòng lung túng ho khan hai tiếng, sám hối phòng, ách, sám hối phòng, là một loại cùng bãi tắm không sai biệt lắm độ vật.
Tại học như vậy hương tịnh đệ ca mực chơ bị đại lục, cơ hồ khắp nơi đều có tu đạo viện cùng phòng cầu nguyện. Đi hai bước liền có thể nhìn thấy các nhà giáo hội giáo sĩ. Thế là một loại mới truy cầu kích thích, thỏa mãn muốn nhìn sinh ý thuận thế sinh ra.
Sám hối phòng, một loại kiểu mới ký viện.
Có chút là tu đạo viện âm thầm kinh doanh, có chút thì là tùy tiện kéo một cái không biết tên thần minh làm cờ lớn, kỵ nữ môn đeo lên giáo sĩ khăn trùm đầu, ra vẻ một bộ thánh khiết tinh khiết bộ dáng, dùng cái này thỏa mãn một chút khách nhân kỳ quái đam mê.
Đại khái cùng Trung Quốc cổ đại một ít tam ni cô tương tự.
Mặt ngoài thanh đăng cổ Phật, trên thực tế là một ít con em nhà giàu liệp diễm trận.
Nàng không có quá nhiều giải thích, nhưng nói ra bãi tắm ạ vịt liền đại khái hiểu là có ý gì.
Nàng nhíu nhíu mày, chỉ nói câu, hoang đường.
Sám hối phòng là hoang đường, ngủ lại sám hối phòng gầu tự nhiên cũng là hoang đường.
Gấp đôi hoang đường đưa tới trường trị nghĩa sĩ.
Sáng sớm, sám hối phòng nô lệ phát hiện không đúng.
Bọn hắn gọi tới mục sư, lúc kia gầu chảy quá nhiều máu, lại kém một chút liền muốn hồn về Tây Thiên.
Không đúng.
Không đúng chỗ nào?
Hắn là bị người trong phòng tập kích.
Chỉ sợ là
cái kia hầu hạ hắn.
Người đâu?
A Vịt chuyển động nàng trí lực một đại não, cố gắng suy nghĩ.
Trong cung đình tùy tùng nhìn nàng một cái, há to miệng, ngất đi.
Bị tập kích.
Bị.
Mên ô tư cha tấn hắn có đam mê này.
A Vịt sửng sốt, nàng chậm rãi căn chặt răng hàm, sờ lấy bên hông kỵ sĩ trưởng kiếm lòng bàn tay có chút ngứa.
Gai U rất nhanh bị vương cung người mang về cứu chữa, các giáo sĩ từ lồng ngực của hắn lấy ra một cây truy thủ bị làm trọng yếu vật chứng bảo tồn lại, bọn hắn tại truy thủ phần bôi phát hiện một viên in hoa, một con cú mèo.
Sau đó thì sao?
A lệ gì A điện hạ một chút liền nhận ra. Cú mèo này chính là nàng một tay bồi dưỡng trong thành bang phái thế lực Dạ Hào Đồng Lưu xã ân ký.
A Vịt đưa tay gãi gãi lông mày.
Như vậy, đem xuất thủ đả thương người ra hỏa giao ra không phải tốt.
Sự tình không có đơn giản như vậy.
Lòng lắc đầu, Vương hậu phi thường coi trọng Gai U, đây là đương nhiên, Gai U là con trai độc nhất của nàng, cũng là vương quốc này trước mắt vương chữ.
Nàng đã phát điên, nếu để cho nàng biết ấn ký này chỉ hướng chính là Dạ Hào Đồng Lưu xã, như vậy nàng tất nhiên sẽ tương Dạ Hào Đồng Lưu xã nổ tận gốc, cả tổ phá hủy.
Dạ Hào Đồng Lưu xã là ạ lệ gì ạ điện hạ tốn hao thời gian 7 năm bồi dưỡng thế lực ngầm, trên người bọn hắn hao tốn mấy trăm ngàn kim tệ, nếu là thật sự bị phá hủy, tốn hao tâm huyết cùng tinh lực thất bại trong gang tấc không nói, nói không chừng sẽ còn bị liên quan vu cáo đi ra lấy vương nữ thân phận mưu hại vương chữ, đây chính là ý muốn đoạt đích đại sự.
A Vịt đại khái nghe hiểu.
Nói cách khác, nếu như ám sát sự tình chứng thực tại Dạ Hào Đồng Lưu xã trên đầu, như vậy ạ lệ gì ạ nhất định sẽ bị liên lụy đến.
Cái này có thể không ổn.
Nếu không đi về nhà đi.
A Vịt muốn.
Nhưng cái này hiển nhiên là không được.
Ả lệ gì Ả đã trở thành trường lạc đại nhân kỳ cầu giả, nàng đã ngồi lên trường lạc thuyền, như vậy chuyện của nàng, Ả Vịt tự nhiên không thể tin chi không để ý tới.
Nhưng,
Ả Vịt trong lòng lén lút tự đủ.
Nàng biết thế yếu của nàng ở nơi nào.
Giờ cho mưu sao?
Vậy còn không như đổi mì nà đến.
Lúc này, nàng cảm nhận được một chùn hùng vi chấn định ánh sáng rơi vào nàng trên thân.
Là đại nhân chú mục.
Đại nhân nuốt ve đầu của nàng, tựa như nàng đang nuốt ve chiêm chiếc một dạng.
Nô tại.
Thần nói.
Thế là Ả Vịt tiếng lòng.
Nàng ngẩng đầu, giả trang ra một bộ trí lực một năm bộ dáng.
Như vậy, để cho ta đi gặp Dạ Hào Đồng Lưu xã người đi.
Cách chơi mới quy tắc.
Ngài có thể dùng kịch bản bút vẽ tự hành vẽ phát thảo ra ngài cho là trong kịch bản đáng giá chú ý trọng điểm, đem nó chuyển hóa làm một đầu manh mối.
Theo kịch bản xâm nhập, ngài sẽ thu hoạch được các loại manh mối.
Ôn lại tắt trong hộp đem nó tổ hợp thành mới nghi vấn hoặc kết luận bởi vậy suy đoán ra chân tướng sự tình.
Thương Lạc bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn thử nghiệm điều khiển kịch bản bút vẽ tại kịch bản xem văn tự giao diện trong vẽ phát thảo ra mấy đầu hắn cho là trọng điểm.
Thu hoạch được manh mối ám sát gài ủ.
Ám sát gài ủ phát sinh ở sám hối trong phòng hung sát, vương quốc vương chữ Gai U tư tại trận này ác tính sự kiện bên trong thụ thương nghiêm trọng.
Thu hoạch được manh mối Dạ Hào chi nhận.
Dạ Hào chi nhận, lưu tại hiện trường trên trụy thủ in Dạ Hào Đồng Lưu xã ân ký.
Thu hoạch được manh mối Dạ Hào Đồng Lưu xã.
Dạ Hào Đồng Lưu xã, cái này một chỗ bên dưới tổ chức thành viên đại bộ phận là không nhà để về nữ tính, các nàng lấy nghe trộm, trộm lấy quan viên tư mật tình báo, bán, trao đổi tình báo mưu sinh.
mà các nàng phía sau màn kim chủ lại là nhìn qua vô tội mà hiền lành vương nữ áo lôi lì á phí nhị nam nữ tư. Ba đầu manh mối bị đặt vào thường lạc manh mối hộp. Thường lạc nếm thử đem dạ hào chi nhận cùng ám sát gây ủ tổ hợp lại với nhau, đạt được một cái đầu mối mới, thu hoạch được manh mối hung khí. Hung khí từ người bị hại trên thân lưu lại vết đao, so với kết quả biết được, cây chủy thủ này chính là tạo thành gây trọng thương hung khí. Hắn ý đồ đem dạ hào chi nhận cùng dạ hào đồng lưu xã tổ hợp lại với nhau lúc, kết quả lại ngoài ý muốn, thu hoạch được manh mối chân tướng đại bạch. Chân tướng đại bạch, truy thủ thật xuất từ dạ hào đồng lưu xã. Nếu là như vậy, ngài tiếp xuống nhiệm vụ chỉ sợ không còn là như thế nào phá án, mà là như thế nào thoát tội. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đây rốt cuộc là ai đao? Xem ra vẫn tồn tại điểm đáng ngờ. Manh mối trong hộp còn có một cái công năng là truyền tin Lina. Đại khái là một loại nhắc nhở ý tứ, có thể cho Lina căn cứ đã biết manh mối tìm ra mới suy nghĩ phương hướng. Thường lạc nhìn thoáng qua, mỗi ngày đổi mới 3 lần. Như vậy không dùng thì phí. Đinh. Ngài nhận được Lina hồi âm. A, gặp phải phiền toái sự tình. No. Lại là phá án sao? Sớm biết ta đi theo đi qua, bất quá không quan hệ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. À vì. À để cho chúng ta đến xem manh mối đi. Lác đác không có mấy đâu. Lời như vậy, ta ngẫm lại. Dạ hào đồng lưu xã phải đi một chuyến, ân. Phải nghĩ biện pháp đi xem một chút gầy ủ thương thế, còn có cái kia sám hối phòng, thử, người trong thành thực biết chơi. Tóm lại, đi trước bốn chỗ nhìn xem lại truyền tin đến hỏi ta đi. Dù sao, không bột đấu gột nên hổ, không phải sao. Chương 4, không ngang nhau tình báo chương 4, không ngang nhau tình báo chim nhỏ kỵ sĩ không có lựa chọn nghỉ ngơi, mà là trên lưng nhung hộ, tiến về dạ hào đồng lưu xã hang ổ chỗ lữ quán. Đông đông đông. Nàng gõ gõ đóng chặt 107 cửa phòng, nhẹ 3 lần nặng 3 lần lại nhẹ 2 lần. Vài giây đồng hồ sau, một cái đầu nhỏ ló ra. Đó là cái tiểu nữ hải, đại khái mười mấy tuổi bộ dáng, trên mặt hay là một đoàn ngây tơ. "Ngươi tìm ai?" Nàng mềm giọng mềm khi nói, "Đại nhân không ở nhà. Ta đang tìm Sophia, nghe nói nàng đi ra ngoài tìm ăn đi, ban đêm sẽ ở ra, nàng trở về rồi sao?" "Còn chưa có trở lại đâu, ngươi có muốn hay không trước tiến đến chờ chút?" "Tốt." Vài câu ám ngữ trao đổi qua sau, tiểu nữ hải nhi mở cửa phòng ra, để chim nhỏ kỵ sĩ đi vào. Vừa mới đóng cửa lại, tiểu cô nương sắc mặt biến đổi, mang tới nồng đậm cảnh giác, "Ai bảo ngươi tới? Không phải nói để cho chúng ta tránh đầu gió?" "Tiểu nha đầu, đem người bỏ vào đến lại cảnh giác có phải hay không sai lầm cái gì chính tự?" A Vịt trong lòng cười thầm, hồi đáp, "Đừng để cho ta tới." "Đừng." Tiểu cô nương đấy mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Nàng còn chưa nói cái gì, một cái hơi thấp giọng nữ thanh âm từ trong nhà truyền vào, "Để cho nàng đi vào đi, gọi là quý khách." Căn này bề ngoài nhìn qua nho nhỏ trong phòng vậy mà giấu giếm cả khôn. Mấy gian phòng đã thông thành một gian, trên dưới con đường phức tạp. A Vịt đi theo gọi bội lạc tiểu cô nương vòng qua vài cái chỗ ngặt, trước mắt đột nhiên thoáng đạt. Mấy cái người mặc đoạn đà kình trang người đứng trong phòng, chính chờ đợi chim nhỏ kỵ sĩ đến. Ngũ nữ một nam, xem ra lòng nói không sai, dạ hào đồng lưu xã sát thực nữ tính thành viên là nhiều. Lại những thành viên này phần lớn khuôn mặt mỹ lệ, cho dù là vị tiên nam thành viên đều mọc ra một tấm vương đô các quý phụ sẽ thích mặt. Dù sao muốn đánh cắp tình báo, dường chi giao, cũng là một loại đường tắt. Mời ngồi. Trong đó một tên nữ thành viên nói ra. Nàng xem ra tuổi hơi lớn, cho dù trên mặt thoát phấn, vẫn như cũ có thể thấy được nàng hơi nặng rãnh cười cùng khỏe mắt nếp nhăn. "Ta là Avit." Chim nhỏ kỵ sĩ tự giới thiệu. "Thật có lỗi, chúng ta không tiện liên hệ tính danh." Nữ tử kia lắc đầu, nói không chừng lần tiếp theo cùng người gặp lại không phải ta. Avit không có bất mãn, nàng tò mò hỏi, "Tắc Phỉ Á là ai? Tại sao phải bị gia nhập gặp mặt tám nữ trong?" "Tùy tiện là ai, Tắc Phỉ Á cũng tốt, Suzen cũng tốt, Alin cũng tốt, trọng điểm không phải danh tự, mà là thời gian. Ban đêm. Đêm hảo sẽ chỉ ở ban đêm hoạt động." "Cái này ám ngữ, thật là tùy ý a." Avit đầu đen rau muốn một câu, "Động thủ là ai?" "Duy Cơ, một cái lao thủ." "Thật là các ngươi chơi." "Mặc dù ta muốn phủ nhận, nhưng là thật đáng tiếc, đúng là Duy Cơ động tay." "Có thể đem nàng gọi tới sao?" "Nàng ở trên đường." Avit cau mày, trí lực một CPU có chút chuyển không tới. "Nàng đem hy vọng gửi ở trường lạc đại nhân trên thân." "Rất nhanh, nàng đạt được đáp lại." "Khu khu. Nếu như sự tình bại lộ, các ngươi sẽ khai ra bao nhiêu?" Nữ nhân kia đột nhiên cắn câu lên bờ môi, lộ ra một cái nụ cười ưu nhã đến. Vị đại nhân này nàng dùng trầm thấp ngữ điệu nói ra, nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. "Huống chi, giáo hội muốn đào một số bí mật, căn bản không cần đến thông qua miệng của ngươi. So nóng hổi cái quan sát còn muốn cực nóng pháp thuật hội thuận miệng của ngươi rót vào trong đầu đi, hoặc là tại trong thống khổ bị đun sôi nao hoa, hoặc là ở trong thét gào bị sỏ xuyên niết hầu, cái kia đã coi như là nhẹ nhàng nhất trà tấn bức cung. Đêm hào không khảo nghiệm nhân tính, nếu như sự tình bại lộ, chúng ta sẽ lập tức rút lui nơi đây, mà vị đại nhân kia cũng phải làm tốt tùy thời bại lộ chuẩn bị." A Vịt ở trong lòng đậu đen rau muống đạo, xem ra ạ lệ gì ạ tiền là mất trắng. Mấy trăm ngàn kim tệ liền đổi lấy một đám lúc nào cũng có thể đem người khai ra tên con tiếp. Lãng phí, không bằng dùng để kiến thiết trường Lạc Thành. Chí ít trường Lạc Thành người là thật truy phủng lần nét. Cho nên các ngươi ở chỗ này chờ vận mệnh thẩm phán." Trong giọng nói của nàng không khỏi mang tới chút trào phúng. "Đại nhân, chúng ta chỉ là một đám dân đen, trừ cái đó ra, chúng ta không còn cách nào khác." Nữ nhân cười cười, hoặc là nói, "Ngài cho chúng ta mang đến tân sinh cơ hội." Đối phương cự tuyệt ngươi trào phúng, cũng sử dụng đảo ngược thẻ. A Vịt nâng lên quai hàm, tức giận không nhẹ. Lúc này, nàng nghe được bội lạc đang nói chuyện. "Ngươi tìm ai?" "Đại nhân không ở nhà." Một cái nhỏ giọng thì thầm giọng nữ nói ra, "Ta tìm Đỗ Bi, hắn nói ban đêm sẽ cho ta mang một cái thịt vịt nướng, hắn trở về rồi sao?" thịt vịt nướng, a vịt muốn ăn bị quay. Cho nên làm sao lại phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm? Các ngươi lao thủ, tại đâm bị thương người nào đó thời điểm, lại vẫn lưu lại chủ thủ của mình. Đây là lo lắng thủ hại phương không có cách nào chỉ chứng chính mình sao? Nàng bất động thanh sắc luốt luốt cái bụng, các ngươi nghiệp vụ năng lực cũng quá túi xuống đi. Truy thủ. Nữ nhân hơi nghi hoặc một chút. Truy thủ. Cái kia nhỏ giọng thì thầm thanh âm nhấc lên, cái gì truy thủ? Từng cái đầu thấp thấp, nhưng khí thế ước chừng thiếu nữ xài bước đi tiến đến, truy thủ của ta tại cái hông của ta dây lưng bên trên cắm đâu. Nàng một đầu màu vỏ quýt xúc động tóc dài, đâm thành hai cái bím tóc sừng dê mà chi lăng trên đầu, trên mặt có chút tàn nhang nhỏ. Người chính là Duy Cơ. A Vịt túi đầu nhìn về phía đối phương bên hông dây lưng, phía trên quả nhiên cắm một cây truy thủ. Là ta, ngươi mới vừa nói cái gì truy thủ? Hung khí rơi vào nguyên địa, cắm ở gáy ủ trên ngực. Không thể nào, ta đâm hắn một đao, chính cắm ở trên trái tim, hắn sống không được. Sau đó ta liền đem đao mang đi, làm sao có thể thanh đao lưu tại nguyên địa? Ta cũng không phải tân thủ. Ngươi giết hắn. 99 sát xuất đi, còn có một hắn thần lập tức thấy được hắn cũng hạ xuống ban ân, cứu vớt mệnh của hắn. Cắt. Vị nào thần hội làm như vậy? Thần của ta sẽ làm như vậy. A Vịt thầm nghĩ trong lòng. Thừa dịp đại nhân chú mục trên người mình, A Vịt quyết định nhiều lời vài câu lời hữu ích. Đó mới là lạ hiện tại, song phương tình báo có chút không đúng các loại. Cho nên ngươi tại sao muốn đâm hắn? Cái này, đây là ngoài ý muốn. Duy Cơ khô cằn nói, ta lúc đầu không muốn làm như vậy. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, ta lúc đó căn bản cũng không biết hắn là ai, ta nếu là biết, ta khẳng định vòng quanh hắn đi. Mặc dù rất nhiều người hận hắn, hận đến ước gì hắn đi chết, nhưng hắn dù sao cũng là vương chữ nói cẩn thận một chút. Duy Cơ thở dài một hơi. Hôm qua, ta nhận được một cái nhiệm vụ. Nói trong thành gánh xiếc thú nói không chừng cùng vô diện người dệt lưới có quan hệ, ngươi có lẽ không biết, vô diện người dệt lưới cùng chúng ta là tử địch chương 5, động kinh chương 5, động kinh cái gọi là vô diện người dệt lưới, là cùng Dạ Hào Đồng Mưu Xã tương tự tổ chức dưới mặt đất. Nhưng so với Dạ Hào Đồng Mưu Xã thủ đoạn tăng cốc, ta ác nhiều. Đêm Hào hội thu dưỡng những cái kia không nhà để về hải tử, đem bọn hắn bồi dưỡng thành vị kỳ một dạng sát thủ, dùng cho cấp lấy lợi ích. Mà vô diện người dệt lưới kiếm lời thủ đoạn muốn càng ác độc một chút. Bọn hắn đồng dạng sẽ ở khu phố hoặc xung quanh trong thành trấn tìm kiếm những cái kia hoặc là nuôi sống không được, hoặc là muốn ra ngoài học cái mưu sinh thủ đoạn hải tử, hoặc là dứt khoát trộm, dụ dỗ, đoạt, dùng thủ đoạn như vậy vơ vét số lớn nhỏ tuổi hải tử lung lạc ở trong tay. Ngươi cho rằng bọn hắn hội tỉ mỉ nuôi nấng, dạy bọn họ sống tiếp thủ đoạn? Đương nhiên hội, không trải qua trước trải qua một lần khảo nghiệm. Đó là để cho người ta dùng mình thống khổ. Bọn hắn hội trước đốt một nồi nóng hổi dầu, sau đó đem bọn hắn chọn lựa dự bị vô diện người đặt tại chảo dầu trước, để bọn hắn mặt cùng chảo dầu đầy đủ tiếp xúc. Cái kia số tuổi có chút lớn nữ nhân bình tĩnh nói. Chim nhỏ kỵ sĩ không chế không nổi chính mình ngũ quan, nhe răng trợn mắt, đem cả khuôn mặt bỏ vào nổ. Đây là bọn hắn nghi thức. Cái gì biến thái nghi thức? Vô diện người dệt lưới người sáng lập, dưới mặt đất người xưng vô diện chi chu tên kia, lúc nhỏ là một cái quý tộc trong nhà người hầu. Cái kia nhà quý tộc bên trong tiểu thư thiên tính ác độc, dùng hết các loại phương pháp tra tấn trong tay người hầu, vô diện chi chu chính là bị nàng đặt tại một cái đốt lửa nóng trong nồi sắt, in dấu đi khuôn mặt. Về sau, vô diện chi chu trở thành kỳ cầu giả chuyện thứ nhất, chính là đem đã lấy chồng chủ nhân từ xa hoa phú quý trên giường đẩy ra ngoài, lột sạch ném vào xóm nghèo, lại làm lấy mặt nàng đem nàng vừa ra đời không bao lâu hải tử ném vào chảo dầu. Chim nhỏ kỵ sĩ nhíu nhíu mày. Nàng không biết nên nói ai ác, thế là đành phải nói, một người càng so một người ác. Ngay cảm thấy, vô diện chi chu không nên làm như vậy sao? Chim nhỏ kỵ sĩ nói không ra nói. Vô diện người dệt lưới chính là như vậy một đám đã mất đi chính mình khuôn mặt quái vật, bọn hắn ôm nhau, hướng thế giới này phát tiết chính mình bẩn bèo ác ý. Vì cái gì đây? Ân. Nếu là ta bị người hại thành dạng này, ta đã sớm hướng cái kia cái gọi là vô diện chi chu vung đao. Vị kỵ sĩ này đại nhân, ngài có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như ngài là trong những quái vật này một thành viên, tại sự tình đã không cách nào vãn hồi thời điểm, ngài biết lựa chọn cùng ngài đồng loại ôm nhau, vẫn là đi tới gần những cái kia đem các ngươi gọi là quái thai ra hỏa. Nữ nhân phát ra một trận cũng không chứa ý cười tiếng cười. A Vịt quyết định ý miệng, nghe vị kỵ nói tiếp đi. Đó là một cái gánh xiết thú chỗ đến kiểu gì cũng sẽ phát sinh không hiểu thấu hung sát án. Vị kỵ nói ra. Nhưng chuyện này lúc đầu cùng Dạ Hào Đồng Mưu Xã không quan hệ, bọn hắn là phạm tội tổ chức, cũng không phải cái gì dân gian chính nghĩa sứ giả. Thẳng đến hai cái Dạ Hào Đồng Mưu Xã thành viên chết tại một lần cùng gánh xiết thú có liên quan hung sát án trong. Dạ Hào Đồng Mưu Xã lúc này mới bắt đầu lấy tay điều tra cái này gánh xiết thú. Gánh xiết thú đoàn trưởng là một cái gọi bị khắc mập mạp, nhưng theo chúng ta điều tra hắn hẳn không phải là người chủ đạo. Cái kia gọi một con mắt tài vụ có lẽ là cả sự kiện phía sau người bật ra, hắn sở dĩ gọi một con mắt là bởi vì hắn cả khuôn mặt đều dung thành một khối mặt phẳng, chỉ có một con mắt lồi ở bên ngoài. Có đôi khi hắn sẽ thay mặt thằng hề đột nhiên xuất hiện, dọa ở đây người xem nhảy một cái. Vì kỳ tinh tế nói ra, hôm qua chúng ta chính đuổi theo một con mắt, nhưng đuổi tới nửa đường đột nhiên đụng phải một cái con rối. Con rối? A Vịt nghi ngờ nói. Con rối? Thường Lạc nghi ngờ nói. Hắn lập tức nhớ tới, tại trò chơi bắt đầu để hắn lựa chọn hắn ban đầu lục tinh nhân vật thời điểm, giao diện trong góc sát thực trưng bày một bộ con rối. Nó tựa hồ cũng là có thể lựa chọn nhân vật, chỉ là bởi vì mị ma cùng tính mắt ngự tỉ mị lực quá lớn, để hắn lúc đương thời chút không để ý đến đối phương. Trò chơi này hẳn là sẽ không trong khoảng thời gian ngắn thả ra hai cái khác biệt con rối. Thường Lạc âm thầm ghi ở trong lòng. Cái kia tựa hồ là một bộ chiến đấu hình con rối, sức chiến đấu mạnh đáng sợ. Vì kỳ chống nạnh nói ra, ta cùng An Đạt bị con rối này dẫn dắt rời đi, nó có khi phương hướng chuẩn xác, có khi thì mạnh mẽ đâm tới, ta đoán bản thân nó khả năng không có gì ý thức, toàn bộ nhờ một con mắt điều khiển. Đuổi theo nó, chúng ta xông vào cái kia sám hối phòng. Ta cũng không biết sám hối trong phòng chính là ai, chỉ biết là cái quý tộc, hắn nhìn cùng tất cả đi ra tìm thú vui quý tộc mở dạng, đối với chúng ta xâm nhập biểu thị phẫn nộ, quát lớn lấy để cho chúng ta rời đi. Ta cùng An Đạt cũng không tính sinh sự, cho nên rút đao ra để hắn an tĩnh lại. Ngay từ đầu sát thực có hiệu quả. Gai U Tại nhìn thấy đao thời điểm yên lặng nghẹn ngào, cái này am hiểu lợi dụng quyền lực áp bách cùng bóc lột người khác quý tộc thiếu niên, mặc dù có thể sử dụng roi đem ba cái giáo sĩ ăn mặc kỵ nữ chịu ngất đi, nhưng ở đối mặt chân chính khả năng để hắn mất mạng đao lúc, biểu hiện được 10 phần khéo hiểu lòng người. Hắn an tĩnh lại, để cho hai người rời đi, cũng biểu thị chính mình cái gì vậy không nhìn thấy. Sau đó thì sao? Sau đó, vì kỳ cấp tức, làm chúng ta đang chuẩn bị lúc rời đi, hắn vậy mà từ phía sau hướng phía An Đạt đánh tới, bắt đầu xe rách lên An Đạt quần áo đến. Tựa như đột nhiên đầu óc không bình thường. Ngươi nói hắn tính bất ngờ nghiện phạm bảo. Ta muốn nói như vậy lấy, nhưng là đây cũng quá quỷ dị không phải sao? Nô, xác thực. Ta quát khẽ lấy để hắn đứng lên, đồng thời động thủ lôi kéo hắn. Nhưng hắn tựa như được động kinh một dạng, tựa hồ biến thành một loại nào đó chỉ biết là giao phối động vật. Ta chỉ có thể tìm chặt cổ của hắn, đem hắn ôm quẳng xuống đất, cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ dây rủa lấy muốn đứng lên. Kia cái gì? Vì kỳ không hiểu cao mày, sau đó ta đem hắn đè xuống đất, cho hắn một đao, đến lúc đó cho dù chết cái gì quý tộc, đem việc này vu oan đến gánh xiếc thú trên đầu là được. Ai biết, ngươi đâm bị thương chính là vương quốc này chủ nhân tương lai, còn để lại mang tính then chốt chứng cứ. Đáp án tựa hồ rõ ràng. À vì sờ lên cái cằm, có người làm cục các ngươi. Có thể có cái gì tất yếu đâu. Ta chỉ là một cái lại bình thường bất quá bang phái phần tử. Xác thực, chuyện này tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Cho dù là có người biết Dạ Hào đồng lưu xã phía sau kim chủ là Á Lệ gì ạ, có thể một cái thứ ba người thừa kế, à, bây giờ nói không nhất định phải biến thành thứ tư, nặng có cái gì tốt nhằm vào đây này. Vô diện người dệt lưới. Vô diện chi chu. Con rối. Đột nhiên phát tình vương chữ. Chuyện này cho tới bây giờ vẫn như cũ sương mù nồng nặc. Nhưng Hạ Vịt cùng màn ảnh trước thường lạc đã sáng tỏ, hiện tại mục tiêu chủ yếu cũng không phải là phá án, mà là như thế nào tẩy trắng Dạ Hào đồng lưu xã. Đem Á Lệ gì ạ từ chuyện này thế tất hội sinh ra trong vòng xoáy lôi ra đến. Chương 6, con rối nhỏ chương 6, con rối nhỏ chim nhỏ kỵ sĩ phiền lòng đến muốn uống rượu. Nhưng trước mắt, Thường Lạc có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Đó chính là quốc đại điện. Thật vất vả giải tỏa vương đô địa đồ, đương nhiên phải thừa dịp lấy kịch bản tiến lên đến nơi này thời điểm, đem nơi này bảo dương mở vừa mở. Vương đô ra hẳn là so Trường Lạc thành, Kim Cốc thành những cái tiên nông thôn địa phương rồi giàu nhiều a. Tại từ vương đô lật ra một giỏ quả táo nát trước đó, Thường Lạc là nghĩ như vậy. Không nghĩ tới, chỗ này địa đồ so Trường Lạc thành khó mở nhiều. Hải Thần nhìn chăm chú, ngay ở vào Hải Thần tín ngưỡng trong phạm vi, tín ngưỡng điểm thu hoạch số lượng giảm mất 30. Cái quái gì liền đánh cho ta bảy gãy. Ngươi dứt khoát nói cho ta biết đây là người ta địa bàn không để cho tìm kiếm liền xong việc thôi. Thường Lạc tức giận buông xuống quốc đại địa tay, quyết định trước tiên ở trong thành lưu một vòng, nói không chừng có thể thám thính đến cái gì đối phá án cùng tẩy trắng tình báo hữu dụng. Thu hoạch được manh mối danh tiếng rất kém cỏi vương chữ điện hạ. Danh tiếng rất kém cỏi vương chữ điện hạ, cho tới vừa độ tuổi thiếu nữ, từ thành thục có vận vị nhân thế. Chỉ cần không có quá hùng hậu bối cảnh cũng không dám tại 18 điểm về sau đi ra ngoài, bởi vì đó là vương chữ điện hạ đi ra săn thức ăn thời gian. Vì thế, trong thành trí ít có 1/3 người đều hận đấu gại đủ. Dân gian có truyền ngôn, 18 điểm về sau, cho dù là trong chuồng heo heo mẹ đều muốn che cái mông. Thu hoạch được manh mối dòng dã một mặt tường thông báo tìm người. Dòng dã một mặt tường thông báo tìm người, hai đồng mất tích tại cả nửa thành tựa hồ là rất thường gặp sự tình, quan trị an bọn họ sức đầu mẹ chán, nhưng kẻ đầu têu phía sau tựa hồ có đại nhân chỗ dựa. Bị mất hài tử các cha mẹ khóc cầm cũng họng, thế là có vương đô cả nửa thành đêm khuya hội phát ra quỷ hồn thúc thiết, đây là quốc vương không tài đức sáng suốt biểu tượng nghe đồn. Thu hoạch được manh mối bệnh tình chuyển biến tốt đẹp quốc vương. Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp quốc vương, tân sinh mang đến gió xuân, thổi vào phần 3 thế cái kia bị ốm đau dày dừa cung điện. Phần 3 thế bệnh tình ngoại ý muốn chuyển biến tốt một chút, hắn đã có thể xuống đất hành động, cái này khiến một số người tim nhảy tới cổ rồi. Phải biết, đối với một ít người tới nói, mệt mỏi muốn ngủ ngã xuống giường quốc vương mới là tốt quốc vương. Thu hoạch được manh mối là người giấu chân sao? Là người giấu chân sao? Ngoại ô bùn đất trên mặt đất lưu lại một chút kỳ quái dấu chân. Cái kia tựa hồ là người dấu chân, nhưng lại quá quy củ, có đồ vật gì nhanh chóng từ nơi này chạy tới, theo sau nhìn xem, nói không chừng có mới phát hiện. Tại Thường Lạc đi dạo đến ngoại ô nơi nào đó lúc, đột nhiên đạt được như thế một cái manh mối. Mà trên mặt đất kia dấu chân nhìn qua viên viên nho nhỏ chạy cất bước đến lại thất tha thất hiểu. Thường Lạc có chút hiếu kỳ, thế là lần theo dấu chân đuổi tới đằng trước. Cái này một đuổi, chính là 20 đa phần chung. Dấu chân này thất tha thất hiểu lại tựa hồ như muốn đem toàn bộ cản thành ngoại ô đi dạo mấy lần. Mà lại càng tìm dấu chân càng mơ hồ, tìm ra được càng tốn sức mà. Khi Thường Lạc đã nhanh tìm không kiên nhẫn, chuẩn bị từ bỏ cái mới nhìn qua này là chi nhánh, nhưng không có chút nào nhắc nhở cùng ban thưởng nhiệm vụ lúc, hắn đột nhiên ý thức được một cái trọng điểm. Viên viên nho nhỏ dấu chân, muốn làm sao xác định cái nào hướng là chính diện đâu? Hoặc là, hắn một mực tại tìm tòi dấu chân chủ nhân đi qua đường, bất quá là phương hướng ngược. Ý thức được điểm này sau, Thường Lạc một lần nữa về tới lần thứ nhất phát hiện dấu chân ngoại ô, sau đó hắn tại dấu chân kia cách đó không xa thấy được một đỉnh đại lều vải. Gánh xiết thú. Thường Lạc ra đầu siết chặt, một loại đột nhiên phát hiện bị chính mình coi nhẹ manh mối trọng yếu, kỳ thật manh mối kia một mực liền bày ở trước mặt mình bừng tỉnh đại nộ sông lên đầu. Gánh xiếc thú ban ngày cũng không biểu diễn. Tất cả người biểu diễn cùng động vật đều tại trong lều vải nghỉ ngơi. Bao quát dấu chân chủ nhân, đó là một cái kho củi, hoặc là chuồng heo, hoặc là tóm lại không phải người có thể nghỉ ngơi địa phương. Nó tiếp giáp con khỉ vòng lồng, nhìn qua lờ mờ lại dơ giấy bẩn thỉu. Ngay tại dạng này một cái nhỏ hẹp chật chội địa phương, lặng lặng tản ra một đoàn đỏ sậm. Thường Lạc hai ngón phóng đại hình ảnh, ý đồ kéo cao màn hình độ sáng, lấy thấy rõ vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Đó là thổi phồng rối bời tóc dài, hỏa hồng tóc dài trộn lẫn lên ô huế, nhìn qua bẩn muốn mạng. Mà tóc dài bên dưới đang đắp là một bộ con rối. Con rối, quả nhiên là nó sao? Thường Lạc nhớ tới cái kia xuất hiện tại chính mình sơ tuyển giới diện tóc đỏ con rối, nhưng tựa hồ lại không giống với. Sơ tuyển giới diện tóc đỏ con rối tổn hại nghiêm trọng, chỉ có nửa người trên cùng bộ mặt còn xuất lại. Mà trước mắt cố này con rối, tròn trịa trên chân dính lấy bùn, nhìn qua tứ chi đều rất kiệt toàn, chỉ bất quá bẩn thỉu. Kỳ quái, sau đó thì sao? Hắn tựa hồ tìm được dấu chân chủ nhân. Ách, sau đó thì sao? Nhiệm vụ chi nhánh cũng phải có đến tiếp sau đi. Đang lúc hắn trái trượt phải trượt, muốn tại cái này kho củi một dạng đơn sơ trong phòng tìm tới đầu mối gì thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến thanh âm kỳ quái. Nào giống như là mấy người đang nói chuyện, nhưng ai cũng không nguyện ý ngừng một chút để cho người khác trước tiên nói, cho nên mấy cái âm tần lộn xộn cùng một chỗ, để cho người ta nghe không rõ cụ thể là có ý gì. Thường Lạc không tìm được thanh âm nơi phát ra, hắn lấy xuống hai nghe, còn tưởng rằng là bạn cùng phòng trò đùa quái đản. Nhưng lấy xuống hai nghe thanh âm liền biến mất, thế là có thể xác định thanh âm kia chính là bắt nguồn từ trò chơi. Lại là cái gì nhiệm vụ ẩn tàng sao? Thường Lạc không biết rõ, nhưng hắn có cái thói quen tốt, chơi giải mã trò chơi thời điểm dưỡng thành, gặp được không giải quyết được vấn đề trước ghi chép bình phong, chép xong bình phong lại về nhìn là được. Nhưng một cái vang dội tiếng roi cắt đứt đoạn kia kỳ quái âm tần. Đùng, kho củi cửa bị một cước đạp ra, một cái thân ảnh mập mạp chen lấn tiến đến, doa đến sắt vách con khỉ co lại thành một đoàn. Đại khái là vì kỳ nói, mập mạp cà đi, một nhà này gánh xiết thú trên danh nghĩa lão bản. Mập mạp tay cầm một đầu roi ngựa, xông tới sau, không nói lời gì đầu tiên là một cái roi đón đầu quất hướng cái kia con rối. Đùng, con rối lắc một cái, không có phát ra thanh âm. Thật là một cái phế vật, mập mạp cà điệp nói lầm bầm, ngươi cho chúng ta gây phiền toái. Tên tiểu vương kia chứ, hắn không chết. Con rối che lại khuôn mặt tóc đỏ, bị cái này một cái roi xé mở một cái lỗ, lộ ra một cái không có chút nào sinh cơ ba động con mắt đến. Nó lẳng lặng nằm tại cái kia, trừ bị đánh lúc không tự chủ được run rẩy một chút, nó tựa như chết đi bình thường. Đinh. Thường Lạc giật mình trong lòng. Thần minh màu lót là cái gì? Xin mời lựa chọn, một thần minh màu lót là tàn khốc, chỉ có tàn khốc mới có thể bình đẳng mà đối diện hết thảy. Hai thần minh màu lót là nhân tử, chỉ có nhân tử thần mới có thể bảo vệ tín đồ. Ba, ta có đáp án của ta. Thường Lạc trong mắt suy tư một chút, đệ lại tuyển hạng thứ ba bên cạnh mịt rộ phượt khóa. Thần minh màu lót là ta chính là thần minh, ta làm cái gì, thần minh màu lót chính là cái gì. Hắn không biết đáp án này sẽ hay không bị ghi chép, nhưng mới tuyển hạng bắn ra tới. Một bộ con rối, à, một bộ đáng thương con rối, một bộ bị người điều khiển con rối, nhân sinh của nó sắp đi đến cuối cùng, nó đã tổn tử trí. Như vậy ngài, tôn quý thần minh đại nhân, mắt thấy tình huống như vậy, ngài biết làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Xin mời lựa chọn. Một, hai cầm qua roi. Cả nước thành mùa hè cùng tất cả thành thị mùa hè không có gì khác biệt. Nơi này tràn đầy u ám cùng đau đớn. Mà nạt nghĩ như vậy đạo. Một cái roi quất vào nàng sớm đã con rối hóa trên người, vẫn như cũ có thể cho nàng mang đến toàn tâm đau đớn. Mà nạt co quắp, dùng yên tĩnh con mắt nhìn xem mập mạp cả đi. Cứ như vậy chết đi. Cứ như vậy chết đi. Không phải là không thể được. Nàng nghĩ như vậy, mệt mỏi thở ra một hơi. Sau đó, nàng nhìn thấy một vòng màu ám kim ánh sáng. Chùm sáng kia xé toang mây đen, vươn ra một bàn tay. Đoạt lấy mập mạp cả điệp trong tay roi, hung hăng quay đầu hướng hắn rút đi. Đùng. Cả điệp tại thét lên. Con khỉ tại vũ đạo. Con rối nhỏ mạ nạt trong mắt, sinh ra một tia ba động. Chương 7, đau đã tự động xác nhận nhiệm vụ một cái gọi mạ nạt con rối quyết định đi chết. Một bộ con rối a đáng thương con rối, nó đã toàn thân vết thương. Chất gỗ tứ chi bên trên lưu lại khó mà khép lại đau sót, bao giờ cũng mỗi ngày mỗi đêm nhói nhói lấy thần kinh của nàng. Nàng lại như thế nào được sáng tạo ra? Nàng vì cái gì chỉ có thể lưu tại gánh xiếc thú mặc người thúc đẩy? Không có người sẽ cho mạ nạt một đáp án. Trên tay nàng dính đầy máu tươi, nàng chỉ là một cái cô máy giết chóc, không có người sẽ cùng cô máy giết chóc đối thoại, tựa như không có người sẽ đối với gánh xiếc thú con khỉ kể ra tâm sự của mình một dạng. Nàng đã làm tốt đi chết chuẩn bị. Thân yêu thần minh đại nhân, ngươi sẽ hướng cố này đáng thương con rối thân xuất viện thủ sao? Khi mã nạt muốn chết tiến độ đạt tới 100 lúc, nhân vật kia sẽ vĩnh cửu hạ tuyến, chắc chắn sẽ không phục khắc đến bằng nở bên trong. Khi mã nạt muốn chết tiến độ xuống tới 30 lúc, nhân vật kia sẽ gia nhập rút thường chỉ, biến thành có thể lấy được lấy kỳ cầu giả. Trước mắt mã nạt muốn chết tiến độ 97. Thường Lạc muốn mắng chửi người. Không phải, lại làm bộ này. Lại làm bộ này. Mở sẽ vừa mới bao lâu? Ta mở hào mới bao lâu? Hắn tiểu phát lôi đỉnh, đã 2 lần đi. Lần trước thúc tuyển tiểu tu nữ hắn còn có thể hiểu thành trò chơi phía quan phương đem tiểu tu nữ kịch bản tuyến định là trò chơi chủ tuyến, cho nên nhất định phải đi nàng kịch bản. Hiện tại lại là vì cái gì? Làm khó hắn loại này thu hết tập người chơi. Còn vĩnh cửu hạ tuyến chật còn sẽ không phục khắc bằng nờ bên trong chật uy hiếp ai đây? Huống hồ cái này con rối nhỏ cũng không phải rất đâm hắn ít thuê. Thường Lạc khó chịu sức lực đi lên, đem mặt phẳng hướng dưới cái gối bị lại. Đưa đầu nhìn xuống dưới, lão tần thế mà còn chưa đi. Ngươi làm gì chứ? Hắn hiếu kỳ hỏi. Bộ cái kia thực thao tác nghiệp đâu, lão tần đông tây đều đóng gói tốt, hiện tại chính một mặt nén giận ngồi tại trên ghế, ra sức từ thu thập xong trong bọc đem laptop rút ra.
Cái nào? Tống lao đầu cái kia. Người còn chưa làm xong à?
Còn kém một chút.
Bờ không có chuẩn bị cho tốt.
Hoặc, cái kia kém cũng không chỉ một chút, cái kia có thể làm sao bây giờ?
Hắn mới vừa ở trong nhóm nói làm việc giao không đủ điểm hàng ngày thất bại.
Ác như vậy.
Thường Lạc ngồi dậy đến, ngươi không phải hôm nay đường sắt cao tốc sao?
Ta xem một chút chờ một lúc có thể hay không đổi ký đi.
Thao, thật vất vả cướp được phiếu.
Thường Lạc lấy ra điện thoại di động mắt nhìn thời gian, tính toán, ngươi làm việc tại U trong âm.
Đúng vậy a.
Đem U cuộn cho ta, ta tới giúp ngươi làm đi, ngươi tranh thủ thời gian đánh xe đi thôi, đừng lầm thời gian.
Hắn ngáp một cái, tại quần mùa thu bên ngoài mặc lên lông quần, run lẩy bẩy xuống giường.
Lao Tần trừng to mắt, ôi, thật.
Lừa ngươi làm gì, tìm thú vui.
Thường Lạc rủi rủi con mắt bên trên vật bài tiết lưu lại, thấy đối phương còn không có động tĩnh, không khỏi phóng đại âm lượng, nói thật nha.
Nếu hắn nói như vậy, Lao Tần vậy không còn giả mồm, đóng lại công trình văn bản tài liệu sau rút ra tài liệu cùng làm việc cho U quận bỏ lên trên bàn, không nói những cái khác ba ba.
Hắn dâng lên phòng ngủ nam trong cao nhất lòng biết ơn, ngươi ban đêm đừng têu thức ăn ngoài.
Ta cho ngươi đặt trước cờ ép cờ cả nhà thùng.
Thường Lạc không quan trọng phất phất tay.
Các loại Lao Tần đẩy cái dương hô lỗ biến mất trong hành lang, toàn bộ phòng ngủ an tĩnh lại, bốn người ngủ lại thành một mình phòng ngủ.
Thường Lạc theo thường lệ tại trong phòng ngủ lung lay một vòng, duỗi lưng một cái, hoạt động một chút bên hông của sau, mở ra chính mình máy tính, đem U quận đâm đi lên.
Lao Tần không có nói láo, xác thực chỉ còn lại một chút kết thúc công việc làm việc.
Hắn lúc đầu khả năng dự định về nhà làm lại giao, ai biết bài chuyên ngành Tống lao sư bảo hôm nay 6 giờ chiều trước nhất định phải giao đủ, hắn muốn thống kê điểm hàng ngày.
Lúc này mới vô cùng lo lắng.
Thường Lạc rót một chén trà nóng, vừa uống vừa làm, không đầy nửa canh giờ liền làm xong.
Đổi tên đổi thành Lao Tần danh tự đưa trước về phía sau, hắn nhớ tới vừa ghi chép loạn mã trong trò chơi đoạn kia quỷ dị âm tần.
Dù sao hiện tại không chuyện làm, hắn đem mặt phẳng lấy xuống cắm ở trên máy vi tính, muốn chia tích một chút vừa rồi đoạn kia âm tần.
Đối với số môi học sinh tới nói, phân tích âm tần mặc dù không có chuyên nghiệp âm nhạc sinh thuần thục, nhưng tiến hành đơn giản một chút thao tác hay là không có vấn đề.
Không được nữa,
cái này còn không có ai hỗ trợ sao?
Thời đại mới đáng người, phải học được tốt dùng ai?
Hắn tại máy vi tính đảo cổ một hồi, thành công từ đoạn kia âm tần bên trong rút ra ba cái sắc chắc.
Đoạn thứ nhất là một thanh âm tại giận mắng,
phế vật,
rác rưởi,
vô dụng cầu vật,
ngày mai liền đem ngươi phá hủy, cầm lấy đi lò nấu rượu lô.
Nghe âm sắc, cùng tên mập mạp kia cả điệp thanh âm rất giống.
Đây là mập mạp cả điệp ngày bình thường đối con rối nhỏ nhục mạ gian dạy sao?
Đoạn thứ hai sắp chặt thì nhẹ nhàng tựa hồ không có gì tình cảm,
cứ như vậy đánh chết cũng không tệ,
ngã vào trong hồ nước chết mất cũng có thể.
Sắt vách bốc cháy.
A, ta là con rối thôi, bị hỏa thiêu chết tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên,
hoặc là bị giáo hội giáo sĩ giết chết.
Trên tay của ta có nhiều người như bệnh mệnh, tựa hồ đây cũng là cái không sai kết cục.
Giết chết ta,
giết chết ta,
giết chết ta.
Sau đó chính là tái diễn giết chết ta câu nói này.
Người nói chuyện giống như thời gian dần trôi qua đã mất đi ý thức của mình, thật biến thành một bộ mặt người điều khiển con rối.
Thường Lạc có chút tê dại ra đầu.
Hắn vốn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới vậy mà thật làm cho hắn tách ra một chút tin tức đến, đây coi là cái gì?
Trứng màu sao?
Về phần một đầu cuối cùng sắp chặt thanh âm có chút nhỏ, cũng là hắn duy nhất tách rời không ra, cuối cùng ném đến ai trong để nó hỗ trợ sắp chặt.
Hắn kéo cao âm lượng, đeo ống nghe lên.
Đó là một cái tinh tế, nho nhỏ tiểu nữ hài thanh âm.
Nàng nói:
"Mau cứu ta." Thanh âm kia như cuối thu sắp chết chi côn trùng nói nhỏ, mang theo khẩn cầu, mang theo dãy rủa, mang theo để cho người ta chủ động bắt đầu sinh thương hại nhỏ yếu.
Thường Lạc cứ thế tại nơi đó.
Hắn nhất thời không phân rõ vậy rốt cuộc là ai thanh âm,
là cố kia con rối,
hay là một cái sâu bọ.
Nàng nhỏ giọng, tựa hồ không có ý định quấy rầy bất luận người nào, hèn mọn thần cầu:
"Mau cứu ta,
xin mời xin cứu cứu ta,
xin nhờ không ai lời nói."
Vậy không quan hệ đừng lại đánh ta, ta nguyện ý an tĩnh.
Cứ như vậy chết đi. Thanh âm kia cuối cùng phát ra một tiếng như có như không thở dài.
Mana, không muốn giết người.
Mana, đau.
Thường Lạc cứng đờ.
Hắn ngồi ở đằng kia, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao.
Nếu như thân phận trước mắt của hắn là thần minh lời nói,
hắn vừa rồi ý nghĩ là hắn muốn từ bỏ cứu vớt một cái cùng đường mạt lộ hài tử sao?
Hắn là nghĩ như vậy sao?
Chân chính thần minh mới sẽ không nghĩ như vậy.
Hắn đối với trong trò chơi đám người không phải liền là chân chính thần minh sao?
Tại mảnh này hỗn loạn đại lục, muốn bị ích về mà vứt bỏ một cái hải tử đáng thương sao?
Thường Lạc cầm lên mặt phẳng.
Cho nên thần minh màu lót là cái gì?
Một bàn tay từ màu ám kim trong đám mây rối ra, nhẹ nhàng vuốt ve mạ nạt lộn xộn như tháo tóc dài.
Là cỗ này tại lãnh khốc bên trong đau khổ thật lâu hải tử mang đến một vòng đã lâu ấm áp.
Thần màu lót
là ta.
Chương 8, hắn quan tâm chương 8, hắn quan tâm chim nhỏ kỵ sĩ ngay tại chịu đựng nàng đời này lớn nhất khảo nghiệm.
Đến gặp cả lưng.
Vị kỵ gõ lấy nàng đánh thép tấm một dạng cứng ngắc eo.
Nàng tức giận hô, tôn quý kỵ sĩ sao có thể đến gặp cả lưng?
Túi đầu xuống.
Tôn quý kỵ sĩ sao có thể cúi đầu?
Gù lưng lấy thân thể.
Tôn quý kỵ sĩ sao có thể đáng chết?
Ngươi bây giờ vai trò cũng không phải cái tôn quý kỵ sĩ.
Ngươi là lão hầu,
lão hầu.
Biết là có ý gì sao?
Lão phụ nhân.
Vì kỵ rốt cục sù lông lên.
Eo cũng không thể cong.
Đầu cũng không thể thấp.
Thân thể cũng không thể hiện ra gù lưng trạng thái.
Ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi.
Vẽ lên lão phụ trang dung chim nhỏ kỵ sĩ đứng đỉnh thiên lập địa.
Ai sẽ tin ngươi là cái lão phụ?
Cho nên tại sao muốn ngụy trang thành một cái lão phụ a?
Ta thật thích ta nguyên gia.
Trí lực một không hiểu, trí lực một không thích dạng này.
Vị kỳ thở dài, ngươi là thật không rõ.
Cái gì?
Ngươi muốn đi trong vương cung xem xét cái kia đáng chết gầy gù có hay không kỳ bạc?
Là.
A Vịt gật gật đầu, chỉ có tận mắt mới có thể xác định gầy gù trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây làm Lý Nạ hồi âm trong dạy nàng.
Xem ra, ngươi là thật đối với mình không có chút nào nhận biết.
Vị kỳ vây quanh hai tay, hít mũi một cái, ngươi không biết sao?
Ngươi là xinh đẹp nữ hải nhi.
A Vịt chống nạnh, lẽ thẳng khí hùng, ta biết a.
Vậy thì thế nào sao?
Cái kia gầy gù thế nhưng là cái quỷ còn hơn cả sắc quỷ.
Hắn dám ngay ở mặt của mọi người nổi điên.
Vì cái gì không dám?
Vì kỳ sặc nói một cái vương quốc người thừa kế hoang dâm một chút cũng không phải việc đại sự gì, chỉ ít thân thể khỏe mạnh nói sẽ lưu lại rất nhiều dòng dõi. Nhưng vì cái gì quốc vương như thế không thích hắn?
Không thích đến thân thể bệnh nặng tình huống dưới còn muốn kiên trì sủng hạnh phi tử, thẳng đến các nàng mang thai mới thôi.
Bởi vì gầy gù hoang dâm đã đến hoang đường tình trạng.
Hắn dám ở quốc vương trước mặt bổ nhào lăng nhục thần tử, dám đảm đương đường phố cưỡng ép gian dâm lương dân nữ tử, dám bày ra mấy trăm người dâm lạc kiến hội, hành vi chi khoa trường, làm cho người chưa từng nghe thấy.
Ngươi cho rằng hắn không dám xuống tay với ngươi?
Ta có một thanh kiếm.
A Vịt trầm xuống âm thanh đến, có thể đánh gãy tay chân của hắn gần, đâm xuyên bộ ngực của hắn.
Cái kia đến lúc đó, ai cũng không gánh nổi ngươi, coi như ngươi là ạ lệ gì ạ điện hạ người cũng không được.
Chim nhỏ kỵ sĩ lung lay ngón tay, ngươi nói sai.
Ta không phải ạ lệ gì ạ người, phải nói, ạ lệ gì ạ cùng ta là cùng một bọn, chúng ta cùng là trưởng lạc đại nhân người.
Vì kỳ khẽ giật mình.
Vương chữ là phẩm hạnh như thế hỗn đản, càng như thành người thế mà có thể nhịn được bên dưới hắn.
A Vịt lau sạch lấy trường kiếm, đã ở trong lòng vì cái này gầy gù tư tưởng nhiều loại kiểu chết,
nhịn không xuống.
Nếu như Phật Ba thế chết bệnh, gại ủ kế thừa 13 hòn đảo liên bang, như vậy thế tất sẽ có một trận phản loạn thủy triều từ cạn nhựa thành bắt đầu quét sạch toàn bộ 13 hòn đảo liên bang.
Vì kỳ rủ xuống đôi mắt, Phật Ba thế sẽ không tiếp nhận kết quả như vậy, hắn sẽ không tiếp nhận toàn bộ quốc gia bị mất tại chính mình cùng tay của con trai bên trong. Cho nên chờ đợi gại ủ chỉ có hai con đường, hoặc là chết ở chỗ này, hoặc là mất đi vương chữ vị trí, biến làm một cái nhàn tản công tước, bị điều động, nhưng thật ra là lưu vong, đến cái nào đó cũng không được coi trọng đất phong đi, thành thành thật thật tại cái kia đợi cả một đời. Cho dù tai họa khối đất phong kia người vậy không quan trọng.
A Vịt khinh thường cười nói, cái này cùng đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết khác nhau ở chỗ nào?
Có ai quan tâm đâu?
Vì kỳ mặt không thay đổi nói ra, chúng ta chỉ là một đám dân đen, vận mệnh của chúng ta lại có ai sẽ quan tâm đâu?
Có người quan tâm.
Mặc kệ là dân đen, hay là quý tộc lao ra,
là kỵ sĩ, hay là đánh hòn đá công tượng,
là phú thương, vẫn là bị mồ hôi nhói nhói con mắt lao công cùng nông dân.
Nàng quan tâm.
A Vịt chỉ chính mình, vừa chỉ đỉnh đầu của mình, hắn vậy quan tâm.
Vì kỳ nết nết miệng, chỉ lộ ra một cái không quá mức cái gọi là cười.
Người cao hứng liền tốt. Kỵ sĩ lao ra,
một vị còn lưng lưng eo lão phụ xuất hiện trong vương cung, bị trong cung đình tùy tùng chỉ dẫn lấy tiến về gầy gù lâm thời ở lại cung điện.
Nàng nghe được có người đang thì thầm nói chuyện,
đó là ạ lệ gì ạ điện hạ mời tới mục sư.
Nhìn bộ dáng kia liền mười phần có kinh nghiệm.
Ạ lệ gì ạ điện hạ thật sự là thiện lương a,
thật hy vọng có thể trở thành ạ lệ gì ạ điện hạ môn đồ, nếu là nằm mơ, sao không làm lớn mật một chút?
Thật hy vọng trở thành ạ lệ gì ạ điện hạ dưới chân giẫm tảng đá a.
Ngươi,
ta vẫn cảm thấy ạ lệ gì ạ điện hạ rất thích hợp vùng roi, nếu như có thể bị ạ lệ gì ạ điện hạ rút một roi, coi như để cho ta đêm nay ăn tiêu đốt thịt lò nấu rượu cũng đáng nha.
Ngươi làm sao liền ăn mang muốn?
Không xong ngươi.
Nam mơ thôi, đương nhiên phải lớn mật một chút.
A Vịt nhếch miệng.
Nàng chỉ chưa thấy qua vị này áo lôi lị công chúa, chỉ biết là vị công chúa này là trường lạc đại nhân rất muốn, đồng thời đã cầm tới tay nhân vật.
A Vịt có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì kỳ cầu giả, có thể thu được đại nhân ưu ái như vậy.
Gái ú nguyên bản không phải ở tại trong cung, hắn tại cản thành trong thành khu vực có một tòa thuộc về mình pháo đài. Hắn mặc dù mới 13 tuổi, nhưng bởi vì trường kỳ xuất nhập chợ bữa, lại khó mà quản giáo. Tại hắn 11 tuổi thời điểm liền bị Phật Ba Thế trục xuất khỏi cung đình. Lần này hắn được an bài tại các phi tử không thường tới đông bắc bên cạnh cung điện, chính là Lao Quốc Vương lo lắng hắn đứa con trai này tại trong cung điện làm ẩu làm mất mặt hắn. Bởi vì vừa phát sinh ám sát vụ án, đông bắc bên cạnh cung điện thủ vệ 10 phần nghiêm. Cũng may Ạ Vịt là Ạ Lệ Dị Ạ điện hạ dẫn tiến cho nên tránh thoát soát người các loại trình tự, tiến nhập tòa kia khổng lồ thiên điện.
Còn không có đi vào, nàng liền nghe đến nữ nhân tiếng mắng chửi.
Hắn còn tại phát sốt.
Đáng chết.
Liền không có lợi hại hơn thầy thuốc sao?
Phế vật.
Ta đường đường phí nhị nam đức tư gia tộc vậy mà nuôi thành các ngươi những này ăn không ngồi rồi phế vật.
Phờ răng bác sĩ, ngài chẩn đoán chính xác tạp mễ làm cái kia biểu, tên kia, cái kia, cái kia, nữ nhân kia mang thai thời điểm không phải rất nhanh sao?
Vì cái gì liền một cái phát sốt đều trị không được?
Hẳn là, ngài cảm thấy tạp mễ làm cái kia chưa xuất thế hải tử đã là phí nhị nam đức tư chủ nhân tương lai không muốn lại phản ứng ta kia đáng thương gại ủ.
Vương hậu là vương hậu, nàng muốn là như vậy cưỡng từ đoạt lý.
Trong cung đình tùy tùng nói ra.
Phu nhân,
ý địa sư đến.
Là ạ lệ gì ạ? Không cần sách tiện nhân kia danh tự,
nàng cung nàng mẫu thân một dạng, đều là xảo ngôn lệnh sắc biểu tử.
Cái gì?
Ý kia sư,
ngược lại là có thể cho nàng tiến đến nhìn một chút.
Nếu như chị không hết bệnh, liền chặt nàng đầu.
A Vịt khí hàm răng ngứa,
tôn kính trường lạc lao ra, có thể tuyệt đối đừng như nàng nguyện,
nhất định đừng cho hắn chữa cho tốt ta.
Chương 9, tơ máu đỏ chương 9, tơ máu đỏ chăm chú tới nói, kỳ thật gái út là một người tướng mạo có chút tuấn tú thiếu niên. Hắn có một đầu cố màu lam tóc ngắn, đây là một cái mặc kệ tại nhị thứ nguyên hay là tam thứ nguyên đều rất ít gặp màu tóc, cái này khiến hắn ở trong đám người đặc biệt dễ thấy. Bất quá màu tóc cũng là hắn không bị Phật Ba Thế ưa thích nguyên nhân một trong. bởi vì phẹt nẹn đệ gia tộc từ xưa đến nay chính là lấy sáng tỏ màu lam màu tóc làm huyết thống thuần khiết tính đại ngôn. Tỷ như phần ba thế sáng màu lam, đại vương tử cùng ạ lệ gì a màu làm bảo thạch, những này đều đại biểu cho thuần chính phẹt nẹn đệ huyết thống. Mà cô màu lam, gai u tổng dùng điểm này đến đoán trách mẹ của hắn. Vương hậu không thể giải thích, thế là chỉ có thể dùng vũ nhục tính ra sức đi chửi bới đại vương tử cùng ạ lệ gì ạ. Một cái tàn phế, một cái tiện nhân. A Vịt rủ xuống đôi mắt, ý đồ để cho mình biểu hiện được càng giống một cái dần dần già đi bà lão. Ta phải kiểm tra một chút vương chữ các hạ. Nàng nói ra. Đi thôi, tay chân chậm một chút, cũng đừng làm đau hắn. Vương hậu lườm nàng một chút. Gai U nằm tại trên giường, trước ngực bao lấy thật dày băng gạc, phản phất bị thương rất nặng bộ dáng. Nhưng hắn lại một mặt dáng vẻ không quan trọng, bắt chéo hai chân tại cái kia ăn thiếu nữ trẻ tuổi vì tới anh đảo. Để cho người ta cảm thấy tựa hồ trừ phát sốt, hắn kỳ thật không có gì địa phương không thoải mái. A Vịt đi ra phía trước, lập tức, gai U ánh mắt liền rơi vào trên người nàng. Chim nhỏ kỵ sĩ lập tức nhíu mày. Cái kia không giống. Một người ánh mắt sên sệt, ở mức cục cục, rất có tính xâm lược, lại mang theo để cho người ta khó chịu làm cản. Chim nhỏ kỵ sĩ vô ý thức muốn đưa tay đi sờ eo ở giữa trường kiếm, cái này đã khơi dậy nàng làm kỵ sĩ bản thân bảo hộ ý thức. Có gì đó quái lạ. Đừng lo lắng. Thần nói. Đồng thời, nhu hòa lực lượng như sa y bình thường khoác ở trên người nàng, ngăn cách cái kia buộc để cho người ta buồn nôn ánh mắt. Hô. A Vi tở hát ra. Nàng gục đầu xuống, một tia ôn lương khí tức bao trùm tại trên ánh mắt của nàng, lại lúc ngẩng đầu lên, gại ủ thân thể hư hóa thành cảng số liệu hóa đồ vật. Đây là trường lạc đại nhân giao phó nàng bộ phận năng lực, để nàng có thể tốt hơn đóng vai ưu tú mục sư thân phận này. Gai U híp mắt trên dưới quét nàng một lần. Có chút không đúng, nhưng hắn lại nhìn không ra chỗ không đúng. Một cái lao phụ, eo của nàng hội như vậy mạnh sao? Các hạ phát sốt, cũng không bắt nguồn từ vết thương cảm nhiễm, cho nên kháng cảm nhiễm dược tề phục dụng lại nhiều vậy không làm nên chuyện gì. Thanh âm giản mua từ ạ vịt trong cổ họng chui ra ngoài. Vương hậu gấp, đó là chuyện gì xảy ra? Không phải vết thương cảm nhiễm. Cái kia đang chết cỡ răng quả nhiên đang lừa dối ta. Ta muốn chém hắn đầu. Là oán linh. Vương chữ các hạ trên thân dây dưa một chút oán linh. A Vịt vậy đang lừa dối nàng, những oán linh kia sẽ rách lấy vương chữ các hạ linh hồn, để tinh thần của hắn thời khắc trốn đi, như bị chứa ở trong bẫy người một dạng, trừ một ít niềm vui thú bên ngoài, cảm giác không thấy thế gian này mỹ hảo. Đột nhiên, vương hậu không nói. Nàng kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt bà lão này. Liên Gai U đều ngẩng đầu lên, dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn xem hắn. Nói thật, ta ở bên ngoài luôn nghe đến liên quan tới các hạ tin tức, bọn hắn nói, các hạ là cái hài tử xấu xa nói bậy. Vương hậu trừng trong mắt, đây là ai nói? Dám vọng nghị vương chữ, ta muốn đi chém hắn đầu. Đúng là nói bậy, nay ta xem ra, các hạ tính tình cũng không xấu, hắn chỉ là đứa bé, phạm vào mỗi cái hài tử đều sẽ phạm sai lầm thôi. Chim nhỏ kỵ sĩ kiên trì chiếu vào trường lạc đại nhân cho nàng chữ niệm. Những sự tình kia, bất quá là hắn hành xử vương chữ quyền lực biểu hiện thôi, chỉ là, các hạ bị một thứ gì đó ảnh hưởng tới, cho nên đưa tới nghi kỵ. Vương hậu nháy mắt, ách, ngươi nói là, Hoán Linh, đây là một loại nguyền rủa. Có người dám đối ta đáng thương gây hạ chú. Ta đã biết, khẳng định là cái kia đáng chết Mặc Đề Tư. Mặc Đề Tư chính là đại vương tử danh tự. Hắn đấu kỵ con của ta khỏe mạnh thân thể. Hắn đấu kỵ. Ta liền biết, ta liền biết. Ngươi nói không sai, gại u là vương chữ. Hắn cho dù đã làm một ít chuyện hoang đường, đó cũng là hắn làm vương chữ. Tại quyền lực phạm vi có thể làm muốn hồ hắn vẫn còn con ít, làm sao lại dẫn tới phô thiên cái địa công kích. Ôi, nàng thật đúng là tin. Lại hoặc là ả lệ gì ạ? Vương hậu kiêng kỵ nhìn ạ vịt một chút, ngươi là ả lệ gì ạ phái tới nói lời này không phải là cố ý muốn gây ra huynh đệ bọn họ ở giữa mâu thuẫn đi. Nhân giả gặp nhân, vương hậu, ngài có thể tùy tiện lý giải lão hậu ta ý tứ trong lời nói. Ả vịt làm bộ ho khan mấy lần, ta chỉ là cái mục sư, không phải cái chính khách, ta đối chính trị rốt đặc cắn mai. Vẫn được, cái này vương hậu còn không đến mức ngu quá mức. Bất quá, liền chiếu hai mẹ con này tính cách, là thế nào có thể sống đến hôm nay đâu. Liên trí lực một đều cảm thấy rất khó hiểu. Xin mời lại để cho ta càng sâu kiểm tra một chút đi. Nàng đi lên trước, ra hiệu nàng muốn kiểm tra gật đầu con mắt. Bị thổi phồng một phen, thiếu niên không kiên nhẫn hơi giảm bớt một chút. Nhanh lên một chút đi. Ả vịt tại trường lạc đại nhân ra hiệu bên dưới, lật ra gật đầu mí mắt. Gai U mí mắt dưới chỗ có một vòng rõ ràng mắt của thâm, lại ánh mắt của hắn khô khốc đỏ lên, đây là thận hư biểu hiện. Tơ máu bỏ đầy mắt của hắn tuần. Chờ chút. A Vịt nhìn thấy những kia máu kia tựa hồ đống lúc đích. Nàng bất động thanh sắc đem ngón tay đưa tới, giả bộ như muốn đụng vào những cái kia máu đỏ tia dáng vẻ. Siêu. Làm nàng dùng mình chuyện phát sinh. Những kia máu kia như sống lại bình thường, trong nháy mắt chui vào gai U dưới mí mắt, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Gai U nháy nháy mắt, đưa tay vuốt vuốt. Hắn có thể cảm giác được tơ máu biến mất nhưng không có lên tiếng chỉ trích, nói rõ hắn đối với cái này nhìn lắm thành quen. Xem ra, những này máu đỏ kia một dạng đồ vật ký sinh ở trên người hắn đã rất lâu rồi. Thế nhưng là, công hiệu là cái gì đây? Là tính nghiện hình thành nguyên nhân? Hay là tinh thần phân liệt nguyên nhân dẫn đến? Hoặc là, thời gian này ở trên người hắn phát sinh đảo ngược dấu vết lưu lại? A Vịt phân tích không ra, chỉ có thể đem những này chi tiết nhớ kỹ, quay đầu thông qua tin xin giúp đỡ phát cho Mlina, để nàng giúp đỡ phân tích phân tích. A Vịt bất động thanh sắc cáo biệt vương hậu cùng vương chữ, biểu thị nàng muốn trở về điều phối xua tan đoán linh ma dược, quay đầu thông qua ạ lệ gì ạ điện hạ chuyển giao. Sau đó liền cáo tử. Gai U thẳng tắp nhìn chằm chằm thân ảnh của nàng, thẳng đến mâu thân gọi hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mụ mụ, ngươi nói, lao phụ vòng eo cũng sẽ như vậy mày sao? Còn có ngón tay của nàng, tựa hồ rất mềm mại.
ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Đừng có lại để cho ta mất thể diện. Vương Hậu giận không chỗ phát tiết, có thể để ý một chút hay không đầu óc của ngươi? Gai U hừ một tiếng, tơ máu một lần nữa bò lên trên ánh mắt của hắn. Mụ mụ, mà đi rồng giáo phụ đâu? Mặt thẻ đi vì ngươi điều tra thanh thủy thủ kia, cùng đêm đó xuất hiện tại sám hối trong phòng cái kia tóc đỏ, đồ vật. Hắn trong khoảng thời gian này đều đang vì ngươi chạy ngược chạy xuôi, ngươi mụ mụ. Ân, ngươi hẳn là giống như ta, xưng hô hắn là mạ đi rồng các hạ. Vương Chữ lạnh lùng nhìn xem nàng. Đối một cái nhân viên thần chức gọi thẳng tên, không cảm thấy quá mức thần mật sao? Vương Hậu. Vương Hậu cũng học lập tức như bị thứ gì giữ lại. Chương 10, Vương nữ mặt nạ chương 10, Vương nữ mặt nạ chim nhỏ kỵ sĩ là hùng hùng hổ hổ từ đông bắc bên cạnh cung điện đi ra. Buồn nôn. Bẩn thỉu. Cắm ánh mắt hắn. Đại nhân, ngài thấy cái gì sao? Trường Lạc đại nhân tự nhiên không nói chuyện. Thế là ạ vịt tức giận quanh tay, đương nhiên, nàng không phải sinh trưởng nhạc đại nhân khí, mà là khí con mắt kia lý trưởng xúc tu cầu ra băng. Thường Lạc không nói chuyện là bởi vì hắn tại xử lý mới thu hoạch manh mối. Thu hoạch được manh mối huyết thống thuần khiết. Huyết thống thuần khiết, màu tóc có thể phân rõ huyết thống thuần khiết sao? Có lẽ, thu hoạch được manh mối hơi có vẻ ngu xuẩn mẹ con hai người. Hơi có vẻ ngu xuẩn mẹ con hai người, ngắn ngủi giao lưu để ngài phát hiện, vị này tại trong vương đô quấy làm phong vân mẹ con hai người tựa hồ cũng không có khó như vậy đối phó. Bọn hắn là thuần túy ngu xuẩn ác nhân. Điểm này còn nghi vấn. Thu hoạch được manh mối đại vương tử Mặc Đề Tư Một. Đại vương tử Mặc Đề Tư Một, vị này thân có tàn tật mọi người đều biết ôn hòa vương tử, tại sao lại trở thành vương hậu chủ yếu mục tiêu hoài nghi? Có lẽ có ít ngoại nhân chỗ không biết sự tình chính chờ đợi ngài đi công bố. Thu hoạch được manh mối ký sinh vật. Ký sinh vật, ác. Yêu ghét. Vậy rốt cuộc là cái gì? Thường Lạc tra xét những đầu mối này, nếm thử đem một chút nhìn có liên quan từ khóa lẫn nhau tổ hợp sau, đạt được chút đầu mối mới. Thu hoạch được manh mối ẩn tàng cố vấn. Ẩn tàng cố vấn, ngài chú ý tới, bằng vào cái này hai mẹ con biểu hiện ra trí thông minh, bọn hắn rất khó tại tòa này nhìn như tường hòa trong cung điện sống sót, như vậy nhất định có người nào phụ trách cung cấp trí tuệ, giải quyết phiền phức. Thu hoạch được manh mối thời gian có quan hệ. Thời gian có quan hệ, loại kia máu đỏ kia một dạng đồ vật có lẽ cùng một loại nào đó gọi là lúc thực san hô ký sinh trùng có quan hệ, liên quan tới nên ký sinh trùng cụ thể tình báo cần ngài ở trong game thăm dò biết được. Lúc thực san hô, nghe đều không có nghe nói qua. Quay đầu lại hỏi hỏi quần gia tiểu thư, để nàng đi tìm một chút tư liệu đi. Thường Lạc đóng lại manh mối hộ, cắt về kịch bản giao diện, đột nhiên nghe được chim nhỏ một câu nội tâm độc thoại. A, đó là. A lệ gì ạ sao? Ở đâu? Ở đâu ở đâu ở đâu? A vịt lần thứ nhất nhìn thấy A lệ gì ạ thời điểm, nàng chính ôn hòa khiêm tốn đứng tại bên đường, cùng mang theo ạ vịt tiến cung đình nội thị nói chuyện. Ta đã biết, không có chuyện gì, không cần đi để ý những cái kia. Nàng tựa hồ phát giác được có người từ cuối con đường đi tới, thế là có chút nghiêng người nhìn qua. Đầu kia như bảo thạch làm chói mắt tóc dài vậy tạo nên hải dương một dạng bí ba. Ạ vịt cơ hồ có thể ngửi được dư thừa hơi nước, cảm nhận được gió biển thổi phất ở trên người ý lạnh. Nên như thế nào đi hình dung đâu? Đó là một vị mỹ lệ đến bên cạnh thái dương đều hơi có vẻ kém nữ sĩ. Nàng có chút cong lên mi phong, cái kia để nàng màu vàng xanh lá con mắt lộ ra mười phần thâm thúy. Mà cái kia màu vàng xanh lá cũng không phải phổ thông màu vàng xanh lá, là một loại nào đó đan vào một chỗ như muôn nghìn việc hệ trọng giống như chậm chạp xoay tròn biến đổi hoa văn cùng màu sắc sáng chói. Nàng mặc một bộ xóa tung váy công chúa, dẫn theo mép váy dáng vẻ đã cao quý lại đoan trang. A lệ gì ạ cứ như vậy đi tới, nhìn xem nàng cười, lần thứ nhất gặp, ta là Ozilia Fernandez. A vịt. Chim nhỏ kỵ sĩ nhẹ gật đầu, nhưng căn bản không nghe thấy nàng đang nói cái gì. Con mắt của nàng không biết nên nhìn chỗ nào rồi. Nàng có thể cảm giác được thần nhìn chăm chú, từ á lệ gì ạ khẽ trương khẽ hợp thoa màu hồng nhạt có ánh môi men trên môi lướt qua, rơi vào nàng trắng loãng bên hai, theo nói chuyện nhẹ nhàng lay động chuỗi này màu xanh thẳm châu đáo vòng thai bên trên. Đinh linh, đinh linh. Nàng cơ hồ có thể nghe được lay động bảo thạch chuỗi hạt va chạm lẫn nhau thanh âm. Phiền phức ngài đến một chuyến, nhìn một chút ta cái này bất tranh khí đệ đệ. A, không khách khí ngài tín ngưỡng, đem ngài chiếu cố rất tốt. A, là ta cũng có thể được dạng này thích đáng chiếu cố sao? A, ân. A vịt dần dần hồi hồn, đương nhiên. Đó là Trường Lạc giáo nghĩa, chúng sinh bình đẳng. Cặp kia sáng chói màu vàng xanh lá con ngươi đang theo dõi nàng cười. A lệ gì ạ giơ tay lên, nhẹ nhàng tháo xuống chính mình bên thai đôi kia châu đáo đông thai, nâng lên A vịt hơi có vẻ thô ráp tay, đặt ở lòng bàn tay của nàng. Ngươi ưa thích cái này sao? A không phải đại nhân. Ngài để cho ta bị hiểu lầm rồi. Ta không phải loại kia nhìn xem người ta mang châu đáo đồ trang sức liền thèm nhỏ dãi suy nghĩ muốn người rồi. Chim nhỏ kỵ sĩ tay như bị nóng đến một dạng, vội vàng cự tuyệt, ta không phải ý tứ này rồi chúng ta không nên ở chỗ này lôi kéo đi. A lệ gì ạ cười nói, ngài đến chậm một chút, phu nhân. A, nàng suýt nữa quên mình bây giờ thế nhưng là một vị run run rẩy rẩy lao phụ nhân đâu. Ta cảm thấy màu lam rất thích hợp ngươi. A lệ gì ạ nhẹ nhàng nói ra. Nô ạ vì không hiểu có chút nóng mặt. Nàng nhìn coi Lam Hồ Điệp tiểu thư, trong lòng cảm giác Trường Lạc đại nhân ý chí. Đại nhân mặc dù không nói chuyện, nhưng loáng thoáng hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang nghi ngờ cái gì? Chim nhỏ kỵ sĩ cố gắng cảm giác. Hàng. Không đúng bản là có ý gì. Ai có thể đến cho nàng giải thích một chút? Đáng giận, lúc này thật cần một cái mang theo người Mlina nha. Chí ít nàng thật rất hiểu đại nhân đang suy nghĩ gì a. Đáng giận. Tưởng tượng như vậy càng thấy chính mình thua nha. À vịt trong con ngươi hiện lên một chút suy nghĩ. Nàng muốn, làm thánh hỏa người truyền lại, làm Trường Lạc đại nhân trước mắt tại khảm đặc biệt hữu thành người nói chuyện, nàng có cần phải truyền đạt một chút đại nhân ý tứ. Thần nói.
Nàng nghiêm trang nói, ngươi là có hay không đối thần ẩn giấu giếm cái gì? À lệ gì à, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua mặt của nàng.
Ân.
Hừ. Cái này âm thanh nhân cũng hẳn là đại nhân đưa thích. À vịt muốn bắt trước một chút, nhưng là phát ra một cái ngay cả mình đều muốn cười âm tiết. Ân.
Đây là hắn ý chí.
À lệ gì à biết, không cách nào lại từ vị kỵ sĩ này tiểu thư trong miệng biết được càng nhiều tin tức hơn. Nàng nhớ lại một chút cách làm của mình, ưu nhã, lễ phép, đối trường lạc giáo hội mấy vị này xuất thủ xa xỉ. Nàng đã làm sai điều gì sao? Tại sao phải đạt được như thế một cái hơi có vẻ nghiêm túc đánh giá?
À lệ gì à không muốn ảnh hưởng mình tại mới tín ngưỡng hình tượng trong lòng, thế là nàng nói, ta sẽ đi phòng cầu nguyện sám hối chính mình phạm vào hết thảy sai lầm.
À vịt nghiêm túc gật gật đầu. Về phần Dạ Hào đồng lưu xã tương quan sự tình, nàng không có ý định ở chỗ này cùng Á Lệ gì ạ trò chuyện, để phòng thai vách mặt rừng. Thương Lạc còn tại buồn bực đâu, có chút hàng không đúng bản đi, cũng không phải bề ngoài cái gì không khớp. Đương nhiên, hiện tại Á Lệ gì ạ xây mô hình cái gì vậy đầy đủ để trò chơi này mỹ thuật cùng xây mô hình cưỡi tuyên trên tóc ban, nhưng tính cách này, ngươi vậy tinh thần phân liệt nha, hay là nói, mang lên trên mặt nạ vương nữ.
Chương 11, ngươi không muốn làm nữ vương sao?
Chương 11, ngươi không muốn làm nữ vương sao?
Trong phòng cầu nguyện có người.
Người khẩn cầu của ngài đang tại hướng ngài cầu nguyện.
Đại khái nửa giờ sau, két kẹt có người đẩy ra phòng cầu nguyện cửa.
Là Á Lệ gì ạ?
Vào vào vào.
Tử thủ, nhanh lên a.
Thương Nhạc cụ đâm màn hình, thưởng ứng cầu nguyện của nàng.
Phòng cầu nguyện cổng to bao mở, Lam Hồ Điệp tiểu thư xuất hiện ở màn ảnh chính trung tâm. Nàng thay quần áo khác, không hổ là vương nữ, nhìn đi lên rất có tiền dáng vẻ, không giống thành trường nhạc vài vị, các nàng sợ kỉnh mới đến thường nhạc đi trong hồ môi.
Á Lệ gì ạ không cần.
Nàng thay quần áo đổi có thể cần.
Thành can như phòng cầu nguyện, cùng thành trường nhạc lại bất đồng rồi.
Cảnh vật của nơi này tuyến đồng dạng lấy màu vàng đen vì chủ, nhưng cùng so với tràn đầy ánh đến thành trường nhạc phòng cầu nguyện, nơi này càng nhiều hơn chính là bắt tại vách tường bốn phía đèn đóm. Chút này thoạt nhìn giá trị chế tạo xa xỉ đèn đóm, có lẽ còn là tính chất thủy tinh, làm cho cả phòng cầu nguyện thoạt nhìn ánh ngọc trai bốn phía, rất giàu sang bộ dáng. Lại nghĩ tới hết thảy thành cạn được trường nhạc giáo xây dựng cơ bản đều là vị này vương nữ điện hạ chuẩn bị, thường nhạc có chút chảy mồ hôi lạnh rồi. Không hổ là trong truyền thuyết 13 hòn đảo liên bang lớn nhất xinh đẹp nhất viên ngọc trai kia,
có loại
ách bị phú bà bao nuôi cảm giác.
À lệ gì à đứng tại cái này đắt tiền trong ánh sáng, hơi hơi nâng lên con người, bình tĩnh không vội nhìn về phía cái kia với đến tay.
Đại nhân,
nàng nói, ngài kỳ vọng ta hướng ngài bày ra gì đây?
Vóc người,
tuy nhiên kia qua không được thẩm.
Rồi ra,
tuy nhiên kia qua thẩm cũng rất khó khăn.
Khu khu, hắn nói là khí thế.
Đáng giận,
hắn mong muốn là cái kia nha.
Tuy nhiên hoa trắng nhỏ một dạng vương nữ điện hạ cũng rất không tồi à, nhưng mà hắn mong muốn là cái kia nha.
Kia dây dưa dã tâm cùng dục vọng, đối với khát vọng quyền lực, dùng xem rác rưởi một dạng ánh mắt xem bất luận kẻ nào.
Người khẩn cầu của ngài đối với ngài trách móc nặng nề tỏ vẻ nghi hoặc.
Mời lựa chọn một.
Ta có thể gọi ngươi một tiếng ma ma sao?
Hai nha.
Không cần bởi vì ta là một đóa liêu yếu đảo tơ mà thương tiếc ta.
Mời nhục mạ ta.
Ba roi da của ngươi đây.
Bốn ta thích dã tâm của ngươi, nhưng bây giờ, nó đi đâu vậy?
Thường nhạc vui vẻ.
Các ngươi đây là đứng đắn trò chơi sao?
Các ngươi đây quả thật là đứng đắn trò chơi sao?
Khó trách không có bản số, sẽ không có qua thẩm nhà.
Hắn 1234 đều rất muốn tuyển A.
Nhưng mà trừ ra bốn bên ngoài. Bất kể là cái nào đều sẽ đem Lam Hồ Điệp tiểu thư bị hù hôn cổ đi thôi.
Thần nói,
ta thích dã tâm của ngươi, nhưng bây giờ, nó đi đâu vậy?
À lệ gì à ngẩn ra?
Nàng cơ hồ nghi ngờ mình nghe lầm.
Nhưng này to lớn khí thế, cơ hồ làm người ta hít thở không thông, uy áp khống chế được nàng, áp chế nàng, bao vây lấy nàng.
Thần cho à lệ gì à mang đến thật lâu không thấy cảm giác an toàn, cùng với chê bừa à lệ gì à trái tim.
Dã tâm của nàng,
kia là một cái có lẽ vĩnh viễn sẽ không bị các quần thần dùng đến miêu tả ạ lệ gì ạ điện hạ từ ngữ, đại biểu cho nàng chưa bao giờ trước mặt người ở bên ngoài biểu lộ qua chân thật tự mình.
Lam Hồ Điệp tiểu thư thất thố vẹn vẹn phút chốc, liền thuận thế để tầm mắt của mình rời đi cái kia giấu giếm thần lửa tay, thả xuống đến.
Nàng đầu nhập trường nhạc giáo hội nguyên nhân rất đơn giản, nàng cần thiết một cái có khả năng liên hợp càng nhiều người giáo hội.
Nàng muốn mình có thể thuận lợi kế thừa hiện tại nàng có được thổ địa.
Nhưng ạ lệ gì ạ hiện tại có thổ địa quá rồi rào, kia chạy xuôi hoàng kim cùng bạch ngân quận hoa hồng, là tất cả người nóng mắt rồi rào thổ địa.
Kia là phật dữ đệ tam vì bày ra mình nhân tử, giao cho nàng cai quản dùng vận.
Hàng năm mảnh này chứa hoa hồng thổ địa đều có thể cho nàng mang đến gần tới hết thảy quốc gia 1/5 thuế má tài sản.
Không ai nỡ bỏ buông tay.
Một khi phật dữ đệ tam qua đời, bất kể là ai đăng quang, bọn hắn cùng bọn hắn thế lực sau lưng khẳng định sẽ tìm hết mọi cách lấy đi quận hoa hồng.
À lệ gì à đương nhiên sẽ không nhận.
Nhưng trong vương quốc thế lực lớn nhất hải thần giáo hội đã cờ xí tươi sáng mà đứng ở gãy ủ sau lưng.
Trừ phi gãy ủ chết, bằng không nàng không có bất kỳ biện pháp nào thay đổi sau lưng mình thế lực giáo hội.
Cho nên nàng cần thiết thế lực thay đổi. Nàng cần phải có phá cục người xuất hiện.
Thế là trường nhạc giáo hội xuất hiện.
Đó cũng không phải một cái cường đại dường nào giáo hội,
nhưng Á Lệ Di A nhìn chúng nó giáo lý, chúng sinh bình đẳng.
Cái này giáo lý sẽ bị quận hoa hồng tỷ trọng nhiều nhất các thương nhân tiếp nhận, trở thành đưa bọn họ đoàn kết ở sau lưng mình một bàn tay.
Chút này là nàng nguyên bản cách nghĩ.
Nàng thẳng thắn đem những ý nghĩ này bày ra cho trường nhạc chi thần, nàng tin tưởng vị đại nhân này sẽ không bỏ qua cùng nàng liên hiệp cơ hội.
Đúng vậy, liên hợp
chính trị cùng tôn giáo tiếp xúc là một hồi hợp tác.
Á Lệ Di A kỳ vọng được đến nàng mong muốn, thật tự nhiên cũng có thể theo trận này liên hợp trong đạt được lợi ích lớn hơn nữa.
Thì như giao chúng, thì như tín ngưỡng. Nhưng bây giờ, nàng là thật đối với vị này thần minh sản sinh hứng thú nồng hậu. Nàng nhẹ nói, vũ nữ hài tử, cũng là có thể đàm luận dã tâm sao? Lời nói dối. Thần nói, đại nhân, ngài nghĩ muốn cái gì? À lệ gì à hỏi lại, một cái bất lực nữ giới sao? Nàng không có nhận thấy, bờ vai của mình đang từ nội liễm tư thái biến làm hơi hơi hướng ra phía ngoài mở ra, kia lộ ra nàng càng thêm tự tin. Nô muốn, là thiên tính của ngươi. Đại nhân. À lệ gì à hơi hơi ánh mắt, nàng nhìn về phía mình đôi tay, kia là một đôi thuần trắng đăng ken găng tay. Hiện tại găng tay tựa hồ tại chậm rãi hòa tan, biến thành đầy tay máu tươi chậm chậm nhỏ giọt. Thiên tính của ta, khả năng không có ngài nghĩ xinh đẹp như vậy. Khỏe miệng của nàng mang lên một ít đạm mạc cười. Ngươi muốn cho ta tại phân tích xong bản thân về sau, co quắp tại ngài dưới cánh chim sao? Không. Thần nói. À lệ gì à mí mắt run động một chút. Dạ tâm, sẽ làm ngươi trở nên càng mỹ vị hơn. Cái kia trẻ tuổi, trang nghiêm giọng nam, là từ lúc nào biến mang tới một ít nguy hiểm. Cái kia tại tầng mây bên trong đưa ra tay nguyên bản đại biểu là cứu vớt. Nhưng giờ này dụng ở trong mắt nàng, vậy mà mang tới một ít dẫn dụ. Đến đây đi, đến đây đi. Hướng càng sâu chỗ đi. Đây không phải khắp nơi trên đất cây có gai hoa nguyên, nơi này là dã tâm vườn địa đàng, là thân phận đủ tổ đi ạ. Há vương nữ điện hạ ánh mắt hơi lộ mê ly. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại tựa hồ là không khống chế được thở dốc. Kia là có ý gì? Thần yêu mọi người, thần cũng yêu ngươi. Kia to lớn giọng nam trong, cất giấu vườn địa đàng trong cái kia dẫn dụ Adam cùng hệ vợ rắn. Thần càng yêu. Khoác thân phận áo choàng, nắm quyền lực thủ trưởng ngươi. Thần nói. À lệ gì ạ? Ta tại ngươi. Không muốn làm nữ vương sao? À lệ gì à, ánh mắt như một con bướm một dạng hít hít cánh, chậm rãi sáng lên lên. Nàng ngẩng đầu, thâm trầm dừng ở cái tay kia. Bả vai nàng giãn ra, chậm chậm từ một vị nội liễm khiêm tốn vương nữ, biến thành một vị đầy mắt dã tâm nhà chính trị. Nàng đón ánh đèn cười, tiến tới góc mặt, nhẹ nhàng hôn một cái tay kia. Nằm mơ đều muốn đâu, đại nhân của ta. Chương 12, sáng sớm một cái roi vang chương 12, sáng sớm một cái roi vang làm thành cạn được trường nhạc giáo hội phân bộ ánh đèn bị nhen lửa lúc, làm người truyền lửa ạ vị tháo xuống sau lưng dương lúc, làm thánh hỏa tại trong chén thánh đốt lên lúc. Khi có người quyết định đọc chúng sinh bình đẳng khẩu hiệu lúc, ạ lệ gì ạ phẹt nẹn để làm ra quyết định của nàng. Lúc này không người nào biết chính là quyết định này sẽ ảnh hưởng kế tiếp mấy năm liên bang 13 hòn đảo. Cùng với về sau mấy ngàn năm đệ cả sòm bi đại lục, mà trước mắt thường nhạc tự nhiên là không cách nào biết được những thứ này. Hắn ngay cả mình về sau phát sinh chuyện đều không thể, cũng không cách nghĩ đi dự liệu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tại làm một cái rất phí sức không có kết quả tốt nhiệm vụ. Giải tỏa nội dung chính tuyến chương 2, màu máu lên ngôi. Đã tự động nhận một cái gọi mạ nạt rối gỗ quyết định đi chết xưa di nhiệm vụ sáng sớm một cái roi vang. Sáng sớm một cái roi vang, mạ nạt vừa tỉnh lại. Nàng thường xuyên là ở trong đau đớn tỉnh lại. Nàng theo phòng để tuổi bên trong đi ra, nương theo lấy từng tiếng quát lớn. Hôm qua chuyện đã có người biết được, mập mạp tịt bị cho rằng là đột phát chứng động kinh, bị sao mà rêu cợt một trận. Mạ nạt không có vì vậy hơi chút cải thiện điểm lãnh ngộ, nàng vẫn là hết thảy gánh xiếp thú nơi chút giận. Một khối rối gỗ mà thôi. Có người nói như vậy. Không ai sẽ quan tâm nàng có đau hay không. Một khối rối gỗ mà thôi. Gián mua dẫn chuyện tiếng tại thường nhạc vang lên bên hai. Ngươi sẽ quan tâm một cái ghế rửa có thể hay không bởi vì ngươi ngồi xuống mà cảm giác cố hết sức sao? Hoặc là, ngươi sẽ cảm thấy một thanh tia sắt sợ hãi được bỏ vào nóng bỏng trong xúc sao? Không, không ai sẽ quan tâm. Bởi vì ghế rửa chính là dùng đến thừa nhận sức nặng, mà tia sắt nghĩa vụ chính là múc đồ ăn. Cái thanh âm kia đang cười lạnh. Cho nên, một cái rối gỗ, hả, một cái đáng thương rối gỗ, nàng từ nhỏ muốn bị người trên mặt đất đập, nàng chết đi cũng sẽ bị người giả thành một đống gỗ, ném vào trong lửa, tiêu đốt là nàng cuối cùng ý nghĩa. Ngài cảm thấy không cao hứng, vì cái gì? Thường nhạc sát thực cảm thấy không cao hứng. Tại hắn nghe được đoạn kia ngữ âm về trước, hắn chỉ biết bởi vì cái này câu nói mà không hợp. Tại kia nhỏ bé yếu ớt sâu bỏ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nhỉ non về sau, hắn bởi vì cái này câu nói mà tự dưng phẫn nộ lên. Bởi vì cái đứa bé kia đang cầu cứu. Toàn thế giới đáng giá người đáng thương quá nhiều rồi, tại sao muốn lựa chọn một khối rối gỗ? Ta thân ái đại nhân, bốn phía hắt vẩy lòng từ bi có thể thành không được một vị chân chính thần minh. Ngài nên cứng rắn, ngài nên tàn khốc, thời điểm thích hợp, ngài nên tàn nhẫn. Người là ai nha? Con quản lên ta tới rồi. Thương nhạc cười nhạo một tiếng, không cảm thấy trò chơi phòng chế tạo đoán được người chơi nội tâm cách nghĩ là một kiện rất ngoại hạng chuyện. Bọn hắn vẫn luôn rất am hiểu làm loại chuyện này, nhất là làm ô tôn. Nhưng hắn cũng không có tính toán bị trò chơi chơi. Thế là trong trò chơi gian dạy, hắn tự nhiên tính toán toàn bộ không tiếp nhận. Sáng sớm một cái roi vang, mà nạt rụt cổ một cái. Nhưng nàng là một khối rối gỗ, chỗ biểu hiện ra hình thức cũng chỉ là về phía sau ngắp một cái cằm. Không có mập mạp ít, cũng có người gầy tơ, hoặc là chú lùn Robert, hoặc các kiểu. Dù cho là một cái con khỉ, kia nhốt ở trong lồng cung người trêu đùa con khỉ, cũng có lá gan đang biểu diễn làm sai mà đã chúng đánh xếp thú người một cái roi về sau, nhảy đến mạ nạt cổ bên trên, đem lộn xộn mái tóc dài màu đỏ kéo 7-8-8. Nàng chỉ là túi thấp đầu, nghe một con mắt nói, đây là hôm nay chuyện cần làm. Hắn đưa qua một quyển trục gia cửu. Mạ nạt không biết chữ, cho nên quyển trục gia cửu bên trên chỉ có một bức ảnh hình người. Nàng biết rõ, đây là nàng hôm nay muốn đi giết chết người. Mạ nạt không muốn giết người. Con rối nhỏ không tiếng động nói ra, nhưng không có người có thể nghe đến nội tâm của nàng độc thoại. Nàng xem nhìn mình tay, nàng là nói, kia vốn là một đôi tay. Cô lột tại điêu khắc nàng thời điểm, tìm 10 ngày cho nàng làm một đôi chi tiết có thể hoạt động tay. Mã Nạt nguyên bản rất ưa thích tay của mình, kia làm cho nàng giống một con người thực sự một dạng có thể đi cầm nắm, có thể đi biểu đạt nội tâm của mình cách nghĩ. Dù sao nàng chỉ là một khối rối gỗ là không biết nói chuyện, Cố Lột không có cho nàng điều khắc tiết hầu. Về sau, Cố Lột chết rồi, nàng bị coi thành hàng mỹ nghệ bán cho một cái nhà sưu tầm. Nhà sưu tầm thâm thụ mỹ thần Venus ảnh hưởng, cho rằng không chọn vẹn mới là đẹp nhất. Thế là tại ngày nào đó, dùng dịu chém đứt hai cánh tay của nàng. Mà nàng đau, nhưng nàng không cách nào phát ra âm thanh. Về sau nữa, nhà sưu tầm lại chết. Nàng lại bị vận đến nào đó tiểu công quốc trong viện bảo tàng. Về sau nữa, tiểu công quốc bị công phá, trong viện bảo tàng kim loại hiếm cùng đá quý bị cướp sạch không còn, mà rối gỗ, một khối không chọn vẹn rối gỗ, bị cùng chút kia cô phương tự thưởng cuộn tranh mở dạng, bị coi thành đống rác thải ở tại bụi bặm lịch sử trong. Thế là, Mã Nạt nhảy đi ra. Nàng lảo đảo chạy ở nông thôn trên đường nhỏ. Hả? Nàng nghe thấy có người nói, là một cái kỳ dị sinh vật. Nàng còn không có làm rõ kỳ dị sinh vật là cái gì lúc, một cái sáo mã thường liền theo sau lưng quăng qua tới. Mã Nạt lại đổi chủ. Lần này, nàng bị bán cho một con mắt, là một con mắt dạy cho nàng giết người, cũng là một con mắt cho hai cánh tay của nàng trang bị hai cây cái quan sát. Sắc bén, khó coi, mười phần hiệu suất cái quan sát. Mã Nạt theo thần khí Mã Nạt biến thành không chọn vẹn Mã Nạt, lại biến thành khó coi Mã Nạt. Mã Nạt bắt đầu giết người. Nàng làm rất tốt. Nàng không biết giết người ý vị như thế nào, nàng chỉ muốn phải lấy được khen ngợi. Nhưng mà, sáng sớm một cái roi vàng, Mã Nạt cần phải đi làm việc. Nàng tóc đỏ dính đầy dơ bẩn, điều này làm cho nàng xem lên càng giống hơn một cái biến thái sát nhân của ma. Tại sao muốn giết người đâu, Mã Nạt? Có một thanh âm hỏi nàng. Mã Nạt không nói lời nào. Bởi vì trước tiên là vì được đến khen ngợi, hiện tại là vì không còn chịu đòn. Hôm nay không giết người có thể chứ, Mã Nạt? Không giết người sẽ chịu đòn. Không biết. Mã Nạt bán tín bán nghi. Mã Nạt trở về gánh xếp thú. Nàng hôm nay cũng không giết người, nàng không tìm được người kia ở đâu. Một con mắt không nói chuyện, lại đem quyển gia cựu cầm trở về. Tiếp đó Mã Nạt bị mệnh lệnh trở lại phòng để gửi đi. Con rối nhỏ làm theo, nàng biết rõ kế tiếp chờ đợi nàng lại sẽ là một trận đánh đập. Người gây đi tơ mang theo cây gỗ đi đến. Người lười biếng, Mã Nạt. Đến cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Người gây đi tơ vung lên cây gỗ, Mã Nạt nhắm mắt lại. Nhưng đau đớn không có dừng ở con rối nhỏ trên người. Nàng mở mắt ra. Người gây đi tơ. Đột phát chứng động kinh. Tất cả mọi người ồn ào rời đi phòng để gửi. Mã Nạt núp ở góc tường, đem cái quan sát cánh tay túi trên mặt đất. Cái thanh âm kia lại xuất hiện. Ta nói đúng không? Mã Nạt sẽ không chịu đòn. Mã Nạt theo ta nói đi làm, nên được đến ban thưởng. Một bàn tay theo màu vàng đen trong đám mây vươn ra, sờ sờ nàng không có động tĩnh gì tóc đỏ, tiếp đó mở ra lòng bàn tay. Khô ráo bàn tay ấm áp trong, nằm một cái nho nhỏ, tượng điêu khắc gỗ, chó trắng nhỏ. Mã Nạt chiếm được trong đời của nàng người bạn thứ nhất. Chương 13, chết tà thần còn có thể làm rất nhiều chuyện chương 13, chết tà thần còn có thể làm rất nhiều chuyện trước mặt Mã Nạt muốn chết tiến độ 92. Thương Nhạc dài 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 thở ra một hơi tới. Rốt cục, rốt cục. Rốt cục hạ một chút. Cái này phát tám nhiệm vụ cũng thật khó xử nha. Trời mới biết hắn đang nhìn đến Mã Nạt hôm nay không giết người, tuy nhiên đây không phải là xuất phát từ bản ý của nàng, nhưng nàng vẫn cứ làm được cùng ngươi ước định, ngươi cần cho nàng một cái ban thưởng thời điểm có bao nhiêu người dạy. Ta cho nàng gì? Ban thưởng sao? Kim tệ nàng có thể tốn sao? Ta cho nàng tiền, chính nàng đi mua được à? Nữ hải tâm tư đã quá khó đoán, rối gỗ tâm tư ta cũng phải đoán nha. Nhiệm vụ này nhưng phàm là phía trò chơi cưỡng chế hắn làm hắn liền muốn lập bàn. Nhưng làm khó là chính hắn chọn. Trong trò chơi nói, hắn yêu có làm hay không? Không làm nhiều nhất là dồn không đến nhân vật này thôi. Đáng giận, đây không phải đối với phun cổ lại chỉ ẩn người chơi nghiêm hình tra khảo mà. Thương Nhạc cắn răng nhẫn nhịn. Trời mới biết hắn lật tự mình có túi thời điểm có bao nhiêu nhất nhát. Linh hồn cộng sinh của trụ. Hẳn là không dùng được. Bánh mì. Nàng thật giống ăn không hết. Một giỏ nát quả táo. Cái quái gì a đây là? Lật ra nửa ngày. Hắn mới tại ba lô cuối cùng lật đến một cái không biết ở đâu quốc mặt đất thời điểm đạt được một cái tượng gỗ nhỏ. Nghĩ nửa ngày, hắn đem cái này tượng điêu khắc gỗ đưa cho con rối nhỏ. Nể tình hai người các ngươi đồng căn đồng nguyên phân thượng, cầm lấy đi chơi nhà con rối nhỏ quả nhiên nhận tượng gỗ nhỏ. Tuy nhiên muốn chết trình độ không có hàng bao nhiêu, nhưng ít ra là hàng rồi. Cũng làm cho Thường Nhạc thấy được hoàn thành chuỗi này nhiệm vụ hy vọng. À lệ gì à khép lại trong tay báo chí. Ánh mắt nàng sóng động một chút, một giây sau, một cái nhân ảnh xuất hiện ở nàng xem hướng vị trí. Đại nhân. Người đến là cái toàn thân khóa lại trong áo choàng nữ giới. Nàng hiển nhiên không ngờ bản thân rơi xuống đất trong phút chốc cùng với ạ lệ gì ạ đối mặt ánh mắt. Ạ lệ gì ạ đấy lòng đuốt qua một bệnh cười nhạo. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào ở cái kia cầu nguyện ban đêm, nàng chiếm được một lần thần ban. Lần kia thần ban đưa nàng theo một gã nhị giai người cầu khẩn tăng lên tới tam giai mãn cấp. Chỉ cần thu tập được thăng cấp tài liệu, Trường Nhạc đại nhân liền sẽ che chở nàng tấn giai tứ giai, trở thành một gã đúng nghĩa cường đại người cầu khẩn. Nói. Lúc này, ạ lệ gì ạ chỉ là hơi hơi dương mắt ra, rơi xuống đạm mạc phán tử, bọn hắn rút đi rồi. Là, như ngài suy nghĩ một dạng. Vương nữ ánh mắt để vị này cú đêm đồng lưu xã trong thân phận không thấp nữ giới trái tim nhảy một cái, tức khắc túi đầu xuống. Người sao có thể ngạ mạn? Còn là tại ạ lệ gì ạ điện hạ trước mặt. Người của Hải Thần Giáo hội đánh lén chúng ta ba cái cứ điểm, trong đó hai cái sớm đã hoàn thành rút lui, cái thứ ba diễn vừa ra trò hay. Tỷ như hốt hoảng rút lui, dẫn đến còn sót lại đi một tí tính chỉ hướng chứng cứ. Một cái tà thần, có thể khiến cho bọn hắn điều tra rất lâu. Ạ lệ gì ạ khẽ gật đầu. Hải Thần Giáo hội động tác so với nàng tưởng tượng càng nhanh. Hoặc là nói, gã ưu tại giám mục mã đi rồng trong lòng so với nàng tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Điều này làm cho ạ lệ gì ạ hơi chút có một chút nghi hoặc. Nàng một mực cho rằng, chống đỡ gã ụt là giám mục Mã Đi Rồng làm quyết định ngu xuẩn nhất. Nhưng Mã Đi Rồng như trước làm như vậy, hắn mang theo Hải Thần Giáo hội kiên định đứng ở gã ụt sau lưng, dù cho trong giáo hội cũng oán niệm trầm trọng, nhưng Mã Đi Rồng cũng không có vì vậy nảy sinh một tia dao động. Ạ lệ gì ạ hiếu kỳ động cơ của hắn. Nhưng trước mắt càng làm cho ạ lệ gì ạ tò mò là, vị kỵ sĩ kia đầu góc xa so với nàng xem đi lên càng trí tuệ. Tuy nhiên ạ vị thoạt nhìn tổng có vẻ hơi thẳng tăm tắp, nhưng nàng lại cho ạ lệ gì ạ mang đến giải quyết chuyện này biện pháp. Một cái tên gọi xạ cụ tột tà thần từng tại liên bang 13 hòn đảo trong lãnh địa hoạt động, thần chạy loạn đến vương đô khả năng tính cũng không phải không có. Ạ vịt nói ra. Đây làm lý nạ cho ra biện pháp giải quyết. Xạ cụ tột chết quy chết, nhưng cũng không phải không có một chút giá trị lợi dụng. Một chút vật chứng rất nhanh được đưa tới, chúng nó phần lớn lưu lại xạ cụ tột lưu lại khí tức, đây là hồ phúc di sản. Cùng với một chút tên họ, tư liệu, toàn bộ có lý có cứ, chịu được kiểm tra thực hư. Tựa như thật tồn tại qua một cái thờ phụng xạ cụ tột tổ chức một dạng. Ạ lệ gì ạ đối với ạ vịt nói ra. Ả Vịt dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng một cái, không có nói thêm cái gì. Bởi vì vốn là thật sự có A. Đã thế chỉnh lý tư liệu đưa tới còn là tổ chức này trong đầu góc thông minh nhất ra hỏa. Thế là, cú đêm đồng lưu xã biến thành tà thần tổ chức. Mà các cú đêm, thì lắc mình biến hóa, thành cú mèo. Một cái mới tổ chức ngầm rất nhanh thành lập, cú mèo hội sở. Tuyệt đại đa số người không cần rút lui, bởi vì các nàng cùng chuyện này không hề quan hệ. Nhưng vợ gỉ cùng ẹn đã bị mệnh lệnh tức khắc rời đi, đã thế kiếp này không thể lần nữa bước vào thành can đèo. Giờ này, các nàng hai người hẳn là đã tới thành trường nhạc. Ả Vịt cho các nàng tại kia tìm cái công tác mới, Lý Na ăn xin nhãn tuyến đoàn ngụy trang lão sư, chuyên nghiệp cực kỳ đúng miệng. Hoàn mỹ phương án giải quyết. Ả lệ gì Ả cảm thấy sửng sốt. Sakutos là một cái tà thần liền nhất định sẽ quấy trộn mưa gió. Như vậy vì quấy trộn mưa gió, một cái thờ phụng tà thần tổ chức muốn ám sát vương chữa đạt tới giao động vương quốc căn cơ cử động, cũng liền biến hợp lý lên. Ám sát thất bại, bị giáo hội chú ý tới tà thần tổ chức người đi nhà trống không thể bình thường hơn được rồi. Dù cho bọn hắn đi kiểm chứng, truy tra trong tài liệu nhắc tới bất cứ người nào, đều là có dấu vết để lại. Chẳng qua bây giờ tỷ lệ lớn đã chết rồi. Ta thân giết một chút hỏng rồi thần chuyện tốt tín đồ, lại là bình thường. Dù cho thời gian có chút không giống thì tính sao? Phóng tới tà thần trên người lại bình thường đi lên. Hú hồ, thời gian, ạ bịt mang tới phương án giải quyết trong đồng dạng nhắc tới điểm này. Nắm trong tay bị ký sinh thời thực san hô vương chữ hải thần giáo hội, mới là đối với thời gian mẫn cảm nhất phía kia à. À lệ gì ạ đang nghĩ, đây cũng là một đám đùa bỡn âm như hào thủ. Tưa thích. Muốn sách tới tay. Đại nhân, kế tiếp chúng ta có thể tiếp tục hoạt động sao? Áo choàng nữ nhân hỏi. Ả lệ gì ạ cau mày một cái. Đừng lại suy nghĩ ngươi bị kia anh tuấn nhiều tiền tình nhân cũ rồi. Nàng cười nhạt nói, hắn không cho ngươi mang đến bất kỳ tình báo hữu dụng, ngươi lại vẫn là duy trì mỗi tuần một lần tần suất đi gặp hắn, một cái đùa bỡn tình báo người, lại hình thành thói quen, ta đại khái sẽ hiểu thành, đây là tình yêu sao? Áo choàng nữ nhân run lên một chút. Ta sẽ an bài những người khác tiếp nhận công tác của ngươi, tiếp nhận thân phận của ngươi, tiếp nhận tình nhân của ngươi. Đại nhân ngươi có thể đi. Đại nhân, ngươi không thể thế này. Áo choàng nữ nhân còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng mà một vệt lạnh như băng xúc cảm theo nàng cầm một mực đặt lên đến, là một cây roi ngựa, giống như rắn xoắn lấy cổ của nàng. Ách, ạ lệ gì ạ xoay người lại, ánh mắt nàng như lụa, nhưng cũng không phải đang nhìn áo choàng nữ nhân. Ta không thể. Nàng câu ra khóe môi, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Nhưng mà thần nói, ạ lệ gì ạ có thể làm nàng muốn làm bất cứ điều gì, áo choàng rơi là tà xuống đến, lộ ra nữ nhân tím xanh khuôn mặt. Nàng cơ hồ cũng bị treo cổ. Ạ lệ gì ạ cong lên đầu ngón tay động đến, roi ngựa kia linh xà một dạng trở lại nàng lòng bàn tay. Nữ nhân ngã sấp trên mặt đất, thê tâm liệt phế ho khan. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại nói lần thứ hai. Chương 14, hướng ra phía ngoài khuyết chương 14, hướng ra phía ngoài khuyết thường nhạc cuối cùng cũng không đi tam á nói tam á, chỉ là để bạn cùng phòng không còn đáng thương bản thân, tuy nhiên hắn là thật không nghĩ ra hắn đến cùng có cái gì đáng thương địa phương. Nếu như từng cái không có cha mẹ người đều rất đáng thương lời nói, đây chẳng phải là trên thế giới tuyệt đại đa số người già đều muốn bị cảm thông. Bất quá bạn cùng phòng tóm lại vẫn là vì hắn suy nghĩ, cho nên thường nhạc vứt bỏ giải thích. Hắn tìm cái khách sạn, mua hơn một tháng dài hạn phòng, tính toán tại trong khách sạn gắng gượng đem Tết Xuân nằm đi qua. Trong khoảng thời gian này luôn là chơi game thâu đêm, cái này loạn mã trò chơi chơi một chút liền chơi đến trong đêm 4-5 điểm. Tiếp đó đứng lên bên trên 8 giờ sáng, hắn luôn là cảm thấy bản thân muốn quặng, nhưng ngoài ý liệu là, thân thể cho hắn phản hồi lại còn không sai. Không phải là hồi quang phản chiếu A. Sợ tới mức hắn vội vàng hung hăng ngủ bù. Ngày 30 Tết đêm đó, Thanh Châu thả nửa đêm pháo hoa pháo. Khách sạn quản lý tiền sảnh cũng ở cửa khách sạn quăng một tràng pháo kép, lốp bốp bùm bùm khí thế ngất trời thả. Thương Nhạc nhìn mấy lần trở về phòng đi, chỉ cảm thấy ồn ào. Trường nhạc giáo hội tiền tuyến truyền lửa tiến độ chính đều đâu vào đấy thúc đẩy, phía sau thành trường nhạc kiến thiết cũng ở hừng hực khí thế cất bước. Một tòa mới tinh thánh thành thay thế nhỏ yếu ven biển thành chấn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lý Nạ nhằm vào chúng sinh bình đẳng giáo lý chỗ chuyên môn thiết kế phát triển kế hoạch cũng đang từng bước chứng thực. Đầu tiên là công hội thợ rèn thấy được tòa thành thị này. Lý Nạ cho bọn hắn đầy đủ ưu đãi, để công hội thợ rèn suy tư hơn tháng về sau, rốt cục đánh nhịp quyết định, đem liên bang 13 hòn đảo bên trong công hội thợ rèn tổng bộ di chuyển đến thành trường nhạc. Tiếp theo là công hội thợ đá, công hội thợ mộc. Tại tháng thứ 3 thời điểm, hiệp hội thợ thủ công đến. Thế là, cái này vương quốc tuyệt đại đa số thợ thủ công muốn điều chỉnh bản thân người bán rong tư cách đều phải đi đến thành trường nhạc. Thế là vật liệu gỗ thương nhân đến, vật liệu đá thương nhân đến, quặng sắt nhà cung ứng cũng tới. Bọn hắn nghi ngờ đi đến tòa thành thị này, không rõ ràng vì cái gì tòa này mới tinh thành có thể thu được hiệp hội thợ thủ công coi trọng. Tiếp đó, bọn hắn liền thấy đứng sừng sững ở trung tâm thành phố tòa kia 12 miếng truyền tống thủy tinh vòng quanh pháp trận truyền tống. Thương Thiên đây này, ý là tòa này không có danh tiếng gì thành thị, có thể thông qua tòa này pháp trận truyền tống đi đến phía Đông Đại Lục bất kỳ một cái có được pháp trận truyền tống thành thị cùng địa khu. Vương đô thành cạn sợ là cũng liền đãi ngộ này rồi nha. Nhanh gọn giao thông là hấp dẫn thương nhân thứ nhất yếu điểm. Thấp như vậy đến làm người ta kinh ngạc thuế má cùng tiện nghi đến giận sôi tiền thuê liền là lưu lại thương nhân mấu chốt thủ đoạn. Chút này vào ngày thường bị thuế má cùng tiền thuê cùng với các loại còn lại diễn sinh khoản tiền ép con bà vai các thương nhân tại tòa thành thị này lưu luyến quên bể. Tòa thành thị này không có thuế đầu người. Thuế thổ địa đây. Thuế thổ địa đây. Xinh đẹp Lina đại nhân nói, tại bờ biển cày ruộng có thể cày đến mấy đồng tiền. Tự do nông không cần giao thuế thổ địa, nhưng cần thiết đến chuyên nghiệp cửa hàng mua sắm phân bón. Gieo trồng cây công nghiệp thuế thu là khác quy cách nói cách khác. Chúng ta có thể đem tiệm nền thiết lập ở chỗ này, để trốn còn lại thành thị ngầm cao thuế má nơi này thuế thị trường thực hành chính là giai đoạn chế. Cái gì là giai đoạn chế? Tiểu ngạch giao dịch miễn trừ thuế má, giai đoạn thứ 2 định mức giao dịch thuế má giảm miễn 4 thành, giai đoạn thứ 3 định mức giao dịch thuế má gia tăng ý là kiếm càng nhiều nộp thuế càng nhiều, kiếm càng ít nộp thuế càng ít. Vậy cái này ta thả rằng ở chỗ này làm buôn bán, dù sao ta một năm cũng tiếp không đến mấy cái món làm ăn lớn bên kia bến cảng đang kiến thiết. Sau này hàng của chúng ta qua tới có thể đi đường biển. Ta có lẽ sẽ ở tại chỗ này. Ta đi tham giáo hội trường học. Thương nhân hải tử cũng có thể đi đọc sách, đóng tiền học còn có thể triệt tiêu gia đình thuế. Ha 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 ha, các ngươi đoán như thế nào? Vừa mới người nọ bảo ta lao ra. Lao ra? Ta nói ta là thương nhân, ta không phải cái gì lao ra. Bọn hắn nói, thương nhân tại cái này cũng có thể làm lao ra. Một đám tiểu hành khất mà thôi. Ta cho bọn hắn một chút đồng tệ đi mua bánh mì 10 cái thương nhân trong có 4 cái lưu lại. Thế là thành trường nhạc ngoại thành xây dựng lên đủ loại kiểu dáng lều bạn. Các khoản đó đồng dần dần biến thành túp lều, lại thay đổi thành gạch ngói xây thành căn phòng nhỏ. Loại này không hợp pháp dựng dựa vừa bắt đầu để các thương nhân lo lắng ưu phiền. Về sau, thành trường nhạc đội tuần tra trải qua nơi này. Thế là rất nhanh, mảnh đất này liền chuyện đương nhiên thành thành trường nhạc ngoại thành. Loại này xâm chiếm hành vi phát triển lặng ngắt như tờ còn nhanh chóng. Đến mức ngày nào đó buổi sáng, thành Kim Cốc thành chủ ý tưởng đột phát nghĩ leo lên tường thành nhìn xem thuộc về lãnh địa mình rất tốt phong cảnh lúc, ngoài ý muốn tại tầm mắt biên giới thấy được một chút điểm đen. Hắn rủi rủi con mắt, tò mò vấn thủ xuống, đó là cái gì? Kia là thành trường nhạc. Hắn nhớ không lầm, thành trường nhạc cũng không cách hắn gần như vậy a. Đại nhân, ngài cần quản một chút. Thủ hạ phát ra oán hận, gần đoạn thời gian đến, thường xuyên phát sinh hộ nông dân cùng ngư dân cả nhà rời xa tình huống. Người của thành trường nhạc thật không có biên giới, chỗ kia vốn là đất hoang, bọn hắn chiếm được tính chuyện gì xảy ra? Thành chủ trừng mắt liếc hắn một cái. Ta đi quản. Ta tính là thứ gì? Liên Nguyệt Thần Giáo hội trường giới quân cùng nhà ạ lần quân đội đều một đi không trở lại, hắn đi. Đi làm cái gì? Đi cho thành trường nhạc tường thành thêm nhiều một khối thành cái sao? Hắn có thể nghe nói, gột thờ gì bị cái kia xinh đẹp kỳ cục Lina dùng bùn phong ở trong tường thành, kêu rên 3 ngày 3 đêm mới chết đi. Hắn vội vàng khoát tay, xuống tường thành sau ngáp một cái, cho ta kêu chút vũ nữ tới. Tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Sợ cái gì? Bọn hắn còn có thể một đường xâm chiếm đến thành Kim Cốc phía dưới sao? Ta kế hoạch một đường xâm chiếm đến thành Kim Cốc phía dưới đi. Quần gia tiểu thư thở ra một hơi, hai tay chống tại mới xây dinh thự sa đổ bên trên, nói nghiêm túc. Lần nẹ xem bức kia sa đổ, đây là một bức liên bang 13 hòn đảo sa đổ. Trong đó chọc cờ đỏ chính là đã hoàn thành truyền lửa thành thị. Không có chọc cờ chính là còn không có thử nghiệm truyền lửa thành thị, mà cắm cờ lục chính là lại có 3 cái thành thị truyền giáo thất bại. Nàng nhẹ nói, người của chúng ta an toàn trở lại sao? Trở lại 16 cái, 2 người tử vong, 7 người trọng thương, 3 người không biết tung tích. Nghi nạ luốt luốt huyệt thái dương, ta đã sắp xếp xong trợ cấp công tác. Thật là khi người quá đáng. Để cả so vi đại lục làm nên chúng thần nghỉ lại chi địa, trên phiến đại lục này tuyệt phần lớn nhân loại nơi nghỉ chân đều không bài xích giáo hội truyền giáo. Chỉ cần là chính quy giáo hội, đứng đắn thần minh, đều có tư cách tại thành thị giữa truyền giáo. Mặc dù nào đó tà thần cũng dám quang minh chính đại truyền giáo vơ vét của cải, nhưng quy định là quy định, tuân không tuân thủ chính là một chuyện khác. Trường nhạc giáo hội một mực tuyên truyền lấy câu kia khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng, điều này làm cho một số người cảm thấy bất mãn. Chương 15, hết thể sợ hãi đều tới nguyên ở hỏa lực không đủ. Chương 15, hết thể sợ hãi đều tới nguyên ở hỏa lực không đủ. Dần cùng đầu to há hiện tại nên cứ gọi hắn là đảm. Hai người phân biệt theo pháo đài dục cùng thành tú hà nết nhát trốn đi. Hai người đều bị thương không nhẹ, trước mắt cùng tất cả người bị thương cùng nơi ở giáo hội trị liệu viện tiếp nhận trị liệu. Nghi nạ vẫn an bọn hắn thời điểm, hai người đang đứng ở trước cửa sổ ăn quả táo, nhìn ngoài cửa sổ nơi không xa giáo hội trong trường học bọn nhỏ tại thao trường, kỳ thật chỉ là một khối cào bằng thổ địa trong hoạt động. Cậu bé các cô bé trộn lẫn cùng một chỗ, một nửa hài tử đang đùa giàn ná săn bắn trò chơi, một nửa khác đứa bé lớn một chút thì tại kiếm vô đối luyện. Ta đoán, cái kia vóc dáng cao cậu bé, trên chân không sỏ giày cái kia sẽ thắng. Giai ẩn ngậm quả táo, lấy tuổi chọc gà đảm, ta đánh cuộc một lần. Đánh cuộc gì? Đánh cuộc Khải Tiến làm đôi giày kia. Kia vốn chính là đồ của ta. Ta thắng liền thuộc về ta rồi. Vậy ta thắng đây. Ừ. Mẹ ta làm cho ta cây kia dây lưng, thuần da bê, như thế nào? Ừ ạ đảm tự hỏi trong chốc lát, được, ta nghĩ cô bé kia sẽ thắng, tóc nâu chói đuôi ngựa cái kia. Ngươi phải nói rõ ràng điểm, phía dưới kia có thể có 2-3 cái tóc nâu cô bé. Ách, màu nâu xâm áo sơ mi bị kia. Thành, ai ui. còn là giờn mắt sắc, quay đầu xem chắp sau lưng nữ nhân, liền vội vàng đứng dậy. Các ngươi đang nói cái gì? Lý Nạ có chút tò mò, nàng đưa đầu nhìn nhìn. Hờ hờ, không có. Đại nhân, ngươi thế nào có rảnh qua tới? Bất kể là giờn còn là ạ đạm, bọn hắn đều là trường nhạc giáo hội người trẻ tuổi bên trong trụ cột bước vàng. Giai ẩn có chiến công trong người, lại là người nhạy bén thông minh, ạ đạm thì làm Lý Nạ thủ hạ ăn xin mạng lưới tình báo đầu bục một trong. Hai người sai lệch 7-8 tuổi, nhưng cũng như trước có thể trò chuyện vài câu, quan hệ không sai. Là trường nhạc dâng ra máu tươi công thần, ta đương nhiên là muốn đến xem. Lý Nạ nói ra, Lợn Nẹt đã biết, đối với cái này rất quan tâm. Thánh nữ Lợn Nẹt, tại trước mắt toàn bộ thành trường nhạc bách tính, nhất là từ trong sân tiếu trừ sau còn sống sót bách tính trong suy nghĩ địa vị, thậm chí không thua gì trường nhạc đại nhân. Hai cái trẻ tuổi tiểu họa tử nét mặt đều nghiêm túc đến, thế nào phối quấy dày đến thánh nữ đại nhân đây? Lý Nạ vô vô bờ vai của bọn hắn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người lẫn nhau, ạ đảm trước tiên nói. Ta lúc ấy đã tiến nhập thành Tú Hà, ta nộp thuế vào thành, nộp phí qua đường, cho địa phương quan trị an tặng lễ vật, còn kết giao mấy cái hài tử. Hắn nói hài tử, chỉ chính là cùng trước hắn thân phận một dạng đám tiểu hành khất. Ta tại một nhà khách sạn ở 3 ngày, giữa đường đi một chuyến giáo đường đơn xin chỗ ghi danh, điền biểu. Cùng ngày sau khi trở về, một cái hài tử tìm tới tận cửa nói cho ta biết ta phải tại trong vòng 3 canh giờ rời đi. Lý Nạ cao mày cẩn thận nghe. Hắn nói phạ sạn đại nhân đã chú ý tới ta, đây là hắn chuyển xuống tối hậu thư. Ta không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn nhỏ là sẽ không hại người, thế là ta cùng ạ vừa nói qua về sau, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Lý Nạ gật gật đầu, nàng cũng không bởi vì ạ đạm quyết định này trách cứ hắn các nhỏ. Đây là người truyền lửa tại lạ lẫm khu vực gặp được nguy hiểm lúc nên làm ra tránh nguy hiểm hành vi. Nhưng mà ạ đạm do dự một chút, ta cũng không phải đang trốn tránh trách nhiệm, đại nhân, ta chỉ là ở trần thuật sự thật, ạ vừa cũng không có giống ta cùng hắn nói một dạng, thu thập mọi thứ chuẩn bị rời đi. Ta biết, hắn từ trước đến nay là cái cao ngạo người, sẽ dùng thân phận để phán đoán ngôn ngữ tầm quan trọng. Lý Nạ trầm trọng gật đầu, lần này, hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tại 2 giờ đi qua 10 phút thời điểm, ạ vừa nói muốn đi ra cửa nhìn xem, ta dặn dò hắn trong nửa giờ nhất định phải trở về. Ạ đạm hít sâu một hơi, là bọn nhỏ cho ta đưa về thi thể của hắn, bọn họ là tại một cái trong ngõ nhỏ phát hiện hắn thời điểm liền đã chết rồi, ta bất lực, lại không thể để thi thể của hắn một mình ở lại dị thành tha hương, chỉ có thể bỏ xuống thu thập đồ tốt đi trước vì hắn mua sắm một khối quan tài, dùng pháp trận truyền tống đem hắn tặng trở về. Chờ ta trở về nữa cầm đồ vật thời điểm, 3 giờ đã qua, ta bị chặn ở tại trong khách sạn. Chắn ngươi là loại người nào? Ta lúc ấy không rõ ràng, chỉ thấy một số người trên cánh tay có bỏ cảm hình xăm. Là tiêm câu bang Lý Nạ đối với tòa thành thị kia tình báo hiểu rất rõ, bọn hắn sau lưng có địa phương hào môn đại tộc Lở Kệ gia tộc chỗ dựa. Phạ Săn Lở Kệ chính là một thành viên trong đó. Ta bị đánh cho một trận, mồi lửa cũng làm mất. À đảng có chút ủ rũ, hắn chặt đứt hai cây xương sườn, mặt đầy máu theo trong pháp trận chuyển tống khoan lúc đi ra, sợ hãi vận hành pháp trận thấp người yêu tình. Không có gì đáng ngại, thánh đàn bên kia thời điểm đầu tiên dập tắt người đánh mất mồi lửa, không có cho giáo hội mang đến tổn thất. Chỉ là họa vừa chết rồi, cái này để người ta đáng tiếc. Thế gia đại tộc. Lý Nạ ở trong lòng đi lại. Vậy con ngươi, Lở Kệ, ngươi là chuyện gì xảy ra? Lở Kệ bĩu bĩu môi, ta nhưng không có bọn nhỏ dạng kia giúp đỡ nhắc nhở ta lẩn tránh rủi ro. Hắn chỉ trên người mình vết đao cùng ma pháp đạn dược lưu lại vết sẹo, ta nhưng là từ trong đám người giết ra đến. Pháo đài dục từ đầu tới đuôi đều là cái bẫy dập. Tòa thành thị này kỳ thật cũng không phải liên bang 13 hòn đảo cấp dưới địa, mà là gót sắt công quốc tại liên bang 13 hòn đảo trên lãnh thổ một khối thuộc địa. Trường nhạc giáo hội nhận lấy pháo đài dục thành chủ thỉnh mời, đi đến cai thành chuẩn bị truyền giáo. Nhưng bước vào lúc ban đêm, Zion ở gian phòng đã bị vây. Bọn hắn khiến cho ta vứt bỏ tín ngưỡng, cải đạo gót sắt công quốc cô giáo, đỏ tươi chi chủ, cũng yêu cầu ta mang theo mới tín ngưỡng trở về truyền giáo. Lý Nạ cao mày, ta cần sớm đi hiểu rõ, quốc gia này hết thảy quốc gia đều là đỏ tươi chi chủ cùng tín đồ. Đây là tin tức không đủ đưa đến, Lý Nạ cho rằng bản thân hẳn là đối với trận này sự cố phụ trách. Zion nết nết miệng, còn tốt chỉ có ta một người, ta chém chết 7 cái cùng tín đồ, chém thương vô số, cười Andy từ trong đám người nhảy lúc đi ra toàn thân là máu, cho nên thời điểm đó đến cùng là ai càng giống hơn đỏ tươi chi chủ người phát ngôn đây. Hắn quá thần tức giận, để ạ đạm ủ rũ túi đầu. Nếu như hắn cũng có thể giống dần một dạng thiện chiến, phải hay không mồi lửa liền sẽ không ném. Phải hay không họa vừa sẽ không phải chết. Hắn tuy nhiên không thích họa vừa, nhưng hắn chưa bao giờ từng nghĩ để hắn bỏ mệnh. Lý Nạ an ủi bọn hắn. Khi nàng mang theo mấy tin tức này trở về thấy Lợn Nẹt lúc, hùng hồn có tiếng nói ra một câu. Đây là tuyên chiến, Lợn Nẹt. Lợn Nẹt ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước. Thế gia đại tộc, giáo hội, đây là bọn hắn đối với trường nhạc tuyên chiến. Lý Nạ nói ra, vấn đề như vậy sẽ càng ngày càng nhiều, trường nhạc phát triển càng nhanh, bại lộ vấn đề cũng sẽ càng nhiều. Ta sợ tiểu tu nữ gật gật đầu, nàng mười phần văn tĩnh cùng thanh tú nói, ta đi thỉnh giáo đại nhân. Đại nhân nói thế nào? Đại nhân ban cho châm ngôn. Lý Nạ rửa tai lắng nghe. Thần nói, hết thảy sợ hãi đều tới nguyên ở hỏa lực không đủ. Lần này vai, cái này chạy xuôi hoàng kim huyết, chinh chiến chi vương hậu duệ. Gõ gõ sa bàn, mười phần bình tĩnh. Cho nên ý của ta là tăng cường quân bị. Chương 16, một con mắt chương 16, một con mắt Lý Nạ thần sắc phức tạp đi ra ngoài. Nàng đương nhiên sẽ không phản đối tăng cường quân bị quyết định này. Tôn giáo thu nạp giáo đồ thủ đoạn có rất nhiều, nhưng đứng vững gót chân phương thức quan trọng nhất đúng là có được lực lượng thuộc về chính mình. Giáo hội quân. Cơ hồ tất cả truyền bá trình độ rộng giáo hội cũng có bản thân giáo hội quân, còn bởi vì đệ cả sòm bí đại lục có được quá nhiều thần minh rồi, tại tất cả tạo thành quân sự ma sát số lần trong nhiều nhất ngược lại không phải là thế tục vương quyền đối bính, mà là giáo hội quân đụng nhau. Trường nhạc giáo hội tự nhiên cũng là có thuộc về bản thân giáo hội quân. Tổng cộng lại ước chừng hơn 1000 người, phần lớn đều là nhà ạ lần kia công thành trong khi hành động, Lý Nạ dùng trường nhạc đại nhân ban thưởng kim tệ đi chiêu mộ. Hơn 1000 người kỳ thật đã rất nhiều, nhưng ở trong đó có 600-700 người không ở thành trường nhạc rồi. Bọn hắn hộ tống người truyền lửa rời đi thánh thành, đang tại đi đến hoặc đã tới truyền lửa khu vực, bắt đầu từ không kiến thiết một cái mới trường nhạc tu viện. Cho nên hiện tại thường niên ở lại thành trường nhạc quân đội đại khái liền hơn 400 người. Vào ngày thường tại thánh thành xung quanh tuần tra, xử lý tranh chấp, xua đuổi bồi hồi mã phỉ cái gì còn tính dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn hoàn thành điều động quân sự, buôn tập, hoặc đáp lại chỗ nào đó gây hấn, hoặc ứng đối khả năng sẽ tới đại quân áp cảnh uy hiếp, liền lộ ra trứng chọi đá rồi. Thánh thành giáo hội trường học tuy nhiên cũng ở bồi dưỡng kiển tín đồ chiến sĩ, nhưng từ nhỏ bồi dưỡng không chỉ phải hao phí đại lượng tài nguyên, càng cần nữa một đoạn thời gian dài dằng dặc. Cho nên tiêu tiền tăng cường quân bị là một cái đỡ tốn công sức thời giờ lựa chọn. Tiền vấn đề giao cho Lina giải quyết, tự nhiên không thể lại đi quấy rầy trường nhạc đại nhân. Thần là thần minh. Thần minh đại nhân không mỗi ngày tìm tín đồ muốn cung phụng cũng không thể rồi. Nào có tín đồ mỗi ngày tìm thần minh bạo kim tệ. Còn may hiện tại thành trường nhạc cũng có thu nhập của mình nơi phát ra. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Thành trường nhạc vị trí địa lý mặc dù có chút chết, nhưng bởi vì tới gần biển cả, hải dương tài nguyên cũng tính phong phú. Nhóm lớn thương nhân đến nơi này, bọn hắn phát hiện cơ hội làm ăn, đã bắt đầu lấy tay huấn luyện cùng thuê mướn tự do nông rời bến hải bộ, vớt quý hiếm tư nguyên. Lý Nạ chuẩn bị đi kiếm một chén canh, chắc hẳn các thương nhân sẽ không để bụng thành trường nhạc quan phương tham dự vào bọn hắn phát tài sự nghiệp to lớn trong đi. Nàng chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn tại tăng cường quân bị chuyện này, lại là lần nẹt dẫn đầu nói ra. Tha thứ Lý Nạ, nàng không có trải qua lần kia ngày rộng tháng dài vây thành. Tự nhiên không biết trường nhạc thánh nữ có một viên kiên nghị không rút ra tâm, cùng một lời vĩnh viễn đung đưa, thiêu đốt lên nhiệt huyết. Chương 2, màu máu lên ngôi màn thứ nhất thay mận đổi đảo đã hoàn thành. Đạt được, người cầu khẩn phụ chú 2, kinh nghiệm tăng trưởng quân chủ, trung, 20, hòn đảo kim tệ 4000. Thang bậc tài liệu tự do dương máu, trung cấp, 10 người cầu khẩn ả lệ gì ả hảo cảm giá trị tăng lên tới 10. Trước mặt mã nạt muốn chết tiến độ 85. Gián mua dẫn chuyện dùng âm điệu cổ quái tại thường nhạc bên thai tới lui nhắc mãi. Một khối rối gỗ một khối rối gỗ. Một khối rối gỗ đáng giá ngài lãng phí nhiều thời gian như vậy sao? Mặc dù một khối rối gỗ há một viên không có nhân loại tim, chứa loại người linh hồn sinh vật thần kỳ, nàng cũng có thể cảm nhận được thiện ý sao? Mã nạt, tin tức tốt là, ngài nỗ lực được đền đáp. Nàng không còn như cái tính vật một dạng vẫn không núp đích, chỉ ở một cái không biết chỗ nào vươn ra tay mỏ đầu của nàng lúc, nàng sẽ chuyển động một chút con mắt, tỏ vẻ nàng đang xem lấy ngài, cũng tỏ vẻ nàng không phải một cái xí ngốc. Như vậy hiện tại, để cho chúng ta tiến thêm một bước, như thế nào? Đã tự động nhận một cái gọi mạ nạt dối gỗ quyết định đi chết xưa di nhiệm vụ nói cho ta biết càng nhiều. Mạ nạt đi vào một con mắt tiên sinh trong phòng. Gánh xiếp thú dù sao đi nữa di chuyển, căn phòng này vĩnh viễn là một con mắt tiên sinh chuyên trúc không gian. Nơi này lộ vẻ rất nhiều vẽ, có chút vẽ tuổi tác thậm chí so với mạ nạt còn lớn hơn. Đắt đỏ, xinh đẹp, bày ra thân phận. Một con mắt tiên sinh an vị tại những cái kia tác phẩm nghệ thuật bên trong, dùng một sợi tóc trước trán che khuất hắn đánh mất con mắt. Mạ nạt nghe thấy mập mạp tịt nói qua hắn là thế nào làm mất hắn cái kia ánh mắt, phòng trừng các ngươi sẽ không tin tưởng tịt thấp giọng, không ai chú ý tới góc xó xỉnh con rối nhỏ. Ánh mắt của hắn là bị trộm đi. Ôi! Xung quanh vang lên vài tiếng hít vào hơi lạnh thanh âm. Trộm đi? Con mắt làm sao lại bị trộm đi? Ngươi đang nói láo a? Một con mắt tiên sinh bản sự lớn như vậy, hắn mũ ma thuật trong có thể bỏ xuống hết thể gánh xiếc thú. Đúng, ta không tin. Mập mạp tịt lười biếng nằm trên ghế, nhét vào trong miệng lấy khổng lồ hamburger. Ta nói các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Kia là 40 năm trước chuyện, lúc ấy gánh xiếc thú còn tại Hạ Đẩn Vương quốc lưu động biểu diễn, một con mắt tiên sinh đang biểu diễn hắn sở trường cho hay, hắn ngay lúc đó sở trường cho hay, nhãn cầu tan biến thuật. Lấy tay che mắt trái, chờ để tay xuống thời điểm mắt trái bên kia làn da bằng phẳng, không có con mắt tồn tại dấu vết, cái này ma thuật các lão bách tính thích nhất, đặc biệt là trẻ con. Thời điểm đó một con mắt tiên sinh còn có thể đùa đứa bé con, nói cho bọn hắn nếu như buổi tối thời gian dài tại đèn dầu phía dưới chơi ném cục đá trò chơi lời nói, liền sẽ giống hắn mất đi một con mắt. Ta biết, tiên sinh khẳng định đem ánh mắt của hắn giấu ở mũ ma thuật bên trong. Hắn mũ ma thuật có thể chứa được tiếp theo các đồ vật, trái lại không phải hết thảy. Chí ít kim chỉ vương tức tòa kia vàng dòng tan đi ra lâu đài hắn giả không được đi, bằng không một con mắt tiên sinh sẽ không như vậy khí cấp bại phôi. Các ngươi nói đều không có sai. Mập mạp tịt nuốt vào ba cái hamburger về sau, vỗ bụng một cái. Cái mũ của hắn trong quả thật có thể bỏ xuống rất nhiều thứ, kia là năng lực của hắn, cùng không gian có quan hệ, nhưng dung lượng có hạn, còn đến bao nhiêu có hạn, vậy ta cũng không biết. Hắn lúc ấy xác thực đem con mắt giấu ở chiếc mũ trong, chuẩn bị đợi cho biểu diễn kết thúc lại thu hồi lại, kết quả chiếc mũ lại làm mất. Làm mất. Không sai, hắn chỗ nào cũng không tìm tới cái mũ của mình, thế là gọi tới tiểu bút vẽ, các ngươi quen biết sao? Ngươi nói là, thu tại thu nạp phòng kia can bút lông chim sao? Không sai, chính là nó, ước chừng 20 năm trước nó còn có thể nhúc nhích đây. Có thể là bởi vì vẽ quá nhiều lần vẽ, tiêu hao tuổi thọ. Một ngày nào đó không nhúc nhích nằm ở chỗ đó. Một con mắt tiên sinh nhường ta bắt nó thu, nói không chừng ngày nào hắn có thể tìm được có khả năng kéo dài nó sinh mạng mực nước. Mập mạp tịt nói ra, tiểu bút vẽ có một cái chức năng, nó có thể vẽ ra đồ vật kia hiện tại ở đâu, bình thường sẽ không có lỗi. Nhưng hôm nay nó thật sự thất thủ, nó không chỉ không có hoạch định đồ vật kia ở đâu, thiếu chút nữa đem mình nhập vào. một con mắt tiên sinh cứu nó, bọn hắn đi đến một chỗ cùng người nào đánh một trận về sau, tiên sinh cầm về cái mũ của hắn, lại vĩnh viễn làm mất ánh mắt của hắn. Hắn sinh rất lâu khí, đoạn thời gian kia mỗi ngày đều trong phòng mắng người cùng phát thệ, muốn giết đối phương. Rốt cuộc là người nào? Là ai trộm ánh mắt của hắn? Có người tò mò hỏi. Mập mạp tịt nghĩ nửa ngày, ừm. Lúc ấy ta chính là trong gánh xiếc thú đâu biết, góc không có gần như vậy. Chỉ loáng thoáng nghe được mấy cái từ nhi. Cái gì? Ta nghĩ là thời gian, cùng, ca ca. Chương 17, mã nạt ưa thích thế này. Chương 17, mã nạt ưa thích thế này, nhưng một khối con rối nhỏ là nghe không hiểu kia là ý gì. Nàng chỉ là lặng lẽ nghe chút kia, tựa như một cái dòng suối mở dạng, ngôn ngữ là những người lưu động kia nước suối, mà nàng là cạnh dòng suối nhỏ cỏ. A, không đúng. Nàng là không có cỏ xanh loại kia tràn đầy sinh mệnh lực. Nếu quả như thật muốn bí bon, nàng cảm thấy bản thân càng giống hơn là đáy suối một khối đá. Hoặc là dứt khoát là chính nàng, giống thu nạp trong phòng cây kia bút lông chim một dạng, chết mất một dạng nằm ở thế giới địa phương nào. Cho nên ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Trước mặt một con mắt tiên sinh nói ra. Con rối nhỏ ánh mắt sóng động một chút. Nàng không có nghe thấy, nàng bàng hoàng. Đây là rất ít thấy sự tình. Một đài công cụ, trừ phi báo hỏng trạng thái, bằng không làm sao lại nghe không được chỉ lệnh đây. Một con mắt còn sót lại cái kia con mắt hiếp hiếp. Ngươi gần nhất ra chụp chẳng sao? Hắn chậm rãi nói, ta không để bụng làm cho người ta thay ngươi kiểm tra cùng sửa chữa một chút. Trước mắt rối gỗ ngẩn người, tiếp đó bé không thể nghe run rẩy. Một con mắt con khóe miệng, hắn rất hài lòng. Máy móc là cần thiết sửa chữa, sinh vật thần kỳ cũng là đồng dạng. Hắn cần thiết thích hợp bày ra uy nghiêm của mình, dùng cho kinh sợ khối này ngoài ý muốn mua được lợi khí giết người. Mạ nạt là hắn dùng 40 mai kim tệ theo một đám tinh linh đội bắt nô lệ trong tay mua được, lúc ấy một con mắt phát hiện nàng thời điểm, nàng đang bị buộc ở sáo mã thường bên trên kéo được. Nàng cũng không nói chuyện, về sau một con mắt biết rõ, nàng căn bản không có nói chuyện năng lực này. Một con mắt dùng 40 kim tệ mua khối này công nghệ cực kỳ tinh xảo sinh vật thần kỳ. Nàng cũng cho một con mắt mang đến kinh hỉ. Nàng rất biết giết người. Đại khái bởi vì mình là sinh vật hình người, cho nên đối với hình người sinh vật có đầy đủ hiểu rõ. Mạ nạt luôn có thể làm được một kích toi mạng. Hoàn mỹ cô may giết người. Mạ nạt trợ giúp gánh xiếc thú tại thế giới dưới lòng đất đứng vững bước chân. Bọn hắn luôn có thể hoàn thành một chút độ khó cao đánh chết nhiệm vụ, cố chủ rất hài lòng, gánh xiếc thú thanh danh cũng càng ngày càng tốt. Một con mắt nghĩ đến, cùng hồi ức bút lông loại kia có thể dùng lại không dùng đồ vật bất động, nếu như mạ nạt bị hư, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem nàng sửa xong. Cũng tỉ như hiện tại. Mạ nạt đang run rẩy. Nàng nhớ tới lần trước tu sửa kinh lịch, nhớ tới cái kìm kềm ở nàng, gắng gượng đem cánh tay của nàng tháo xuống lúc cảm nhận sâu sắc, cũng nhớ tới một con mắt đứng ở một bên, trên cao nhìn xuống xem ánh mắt của nàng. Đây không phải là một lần tu sửa, kia là một lần sửa chữa. Trừng phạt nàng thả đi đánh chết mục tiêu con gái, một cái tuổi gần 6 tuổi, đội hoa hướng dương cái mũ tiểu cô nương. Tiểu cô nương bị địa phương bang phái thế lực cứu đi, thế là gánh xiếc thú nhất định phải rời đi quốc gia kia. Mà một con mắt rất ưa thích quốc gia kia, mới vừa ở nơi đó tiền đặt cọc mua vào một căn phòng. Quả nhiên không phải người, trong óc không biết đang suy nghĩ gì. Một con mắt như vậy đánh giá nàng. Mã nạt đau cao cao vặn đứng người dậy, xoắn lấy nàng còn lại tứ chi xích sắt đều cơ hồ bị bật gãy. Nhưng này không phải xong. Tiếp theo là khác một cái cánh tay, cuối cùng là chân. Nàng thực biến thành một khối vật liệu gỗ, một tấm gỗ đầu, một cái không có chút giá trị nào xấu xí đồ chơi, bị ném vào phòng để tủ trong. Nàng ở nơi đó đợi 3 ngày 3 đêm, cũng đau đớn 3 ngày 3 đêm. Lại tiếp đó, một con mắt đem nàng lần nữa lắp ráp lên. Nhưng phòng để tủ biến thành gian phòng của nàng, bị gánh xiếc thú tất cả mọi người bắt nạt cũng biến thành nàng số mệnh. Mã nạt lại bắt đầu giết người. Nàng lúc bị người đuổi giết luôn là suy nghĩ, vì cái gì không ném một thanh rượu qua tới chặt đứt đầu của nàng, hoặc là ném một chi bom lửa đến, đưa nàng đốt thành phế than. Nếu như cứ như vậy chết mất, cũng không phải không thể. Nhưng này những người này nhìn nàng ánh mắt nàng rất quen thuộc, cùng một con mắt một dạng, cảm thấy nàng là một bà bối. Đối với Mã Nạt đến nói, đây không phải cái gì tốt tử. Thứ chi của nàng khớp xương vừa đau đi lên. Mã Nạt cầm trương tấm da dê đi ra, đây là nàng mục tiêu của hôm nay. Nàng trở lại phòng để của trong, theo đống cỏ phía sau tìm tới chính mình đồ vật. Một cái tượng điêu khắc gỗ chó trắng nhỏ. Nàng cắn lấy trong miệng, đi ra ngoài. Chỉ là tại sao muốn ngậm cái này? Nàng đang chờ mong cái gì? Chính nàng cũng không nói lên được. Kỳ quái. Mã Nạt hoàn thành nhiệm vụ. Nàng hôm nay giết là cái dấu ở thành cạn phụ cận trong thôn làng tiểu bang phái đầu mục. Một cái xâm chiếm tự do nông đất ngai ác bá, một cái chiếm đoạt hộ nông dân vợ và con gái ác ôn, một cái đem hải nhi ném vào trong nồi đun nước các đồ. Hắn trước khi chết, còn rong ruổi ở một cái thống khổ nữ nhân trên người. Mã Nạt từ phía sau lưng dựa sát hắn, nhẹ nhõm dùng khoan sắt đâm vào cổ họng của hắn. Nữ nhân kia hét lên một tiếng. Khoan sắt rút ra lúc mang ra máu tươi phun đến trên mặt nàng, để nữ nhân thống khổ, mở miệng thét chói tai văng lên. Tiếng kêu đưa tới đầu mục đóng tại phía ngoài thủ hạ. Bọn hắn chen lấn đuổi theo nàng, ai có thể giết chết vị này kẻ ám sát ai có lẽ liền có thể trở thành giới tiếp theo đầu mục. Mã Nạt ngậm tượng điêu khắc gỗ tại phía trước chạy nhanh như bay. Trong đầu của nàng lộn xộn. Dịu, bom lửa, thử vong, chó trắng nhỏ, tay, còn sống. Kỳ quái, nghĩ đến cái gì? Ai nha? Nàng đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tiếp đó lại là liên tiếp. Cùng lúc đó, Mã Nạt cảm giác được có một cố ý thức rơi vào bản thân trên người. Dưới chân nàng nghiêng một cái, nhưng rất nhanh giữ vững thân thể vững vàng. Là cái kia. Sau lưng kẻ truy kích cái này tiếp theo cái kia ngã sấp, hoặc là bị lực lượng vô hình lật ngược ra ngoài. Mã Nạt gạt 3 cái cong, lại nhảy qua mấy phiến cửa sổ, cuối cùng thoát khỏi chút này cái đuôi. Lúc này, Thái Dương còn không có xuống núi, nàng so với thường ngày phải nhanh hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi an toàn. Quả nhiên, cái thanh âm kia theo sau. Mã Nạt ngậm chó trắng nhỏ, khéo léo cảm thụ được cái tay kia tại trên đầu nàng vuốt ve. Tượng điêu khắc gỗ là chó, còn là rối gỗ là chó. Tóm lại, đều đối với vuốt ve rất hưởng thụ. Nàng đi ở nông thôn trên đường nhỏ, tại nửa khô thổ nhưỡng bên trên lưu lại một cái tròn xoe dấu chân. Ngươi tên là gì? Thân hỏi. Mã Nạt ánh mắt sóng động một chút, nàng dừng bước lại, tại trên bờ ruộng ngồi xuống. Ngươi không biết nói chuyện, biết viết chữ sao? Bờ ruộng trước cỏ dại bị đẩy ra, lộ ra một mảnh bằng phẳng thổ nhưỡng. Có một cái người tại thổ nhưỡng bên trên viết lấy, Trường Nhạc. Trường Nhạc, đây là tên của ta. Mã Nạt nhìn chằm chằm hai chữ kia, dùng ánh mắt từng điểm miêu tả. Nàng ngậm chó trắng, xổm trên mặt đất, đem khoan sắt chảy trên mặt đất. Hiện tại nó không bị dùng đến giết người. Mã Nạt, nàng nhất bút nhất họa viết, chữ viết rất lớn, có chút giống tiểu hài nhi tinh tế. Kia là tên của ngươi sao? Viết thật xịn. Con rối nhỏ khóe miệng cong cong. Tiếp đó nàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Đây là đang đòi muốn ban thưởng sao? Thường Nhạc suýt nữa cười đi ra. Còn may hắn hôm nay có thu hoạch. Mã Nạt lại bị sờ sờ tóc, tiếp đó, một cái màu vàng tượng điêu khắc gỗ chó con theo tầng mây bên trong đưa đi ra. Trước mặt Mã Nạt muốn chết tiến độ 81. Nói thẳng thắn, ngài kỳ thật là cái giáo viên nhà trẻ a, hoặc là dạy dỗ chó sư. Tóm lại, Mã Nạt ưa thích thế này, không ngừng cố gắng.